Nếu mà Dương Hạo Thiên thành Thiên Bằng tộc minh hiếu, hắn làm sao còn đối với Dương Hạo Thiên xuất thủ dò xét? Nghĩ không ra ngươi vậy mà giác tỉnh loại dị tượng này. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mắt lộ ra bất ngờ, cười nói: Dương Hạo Thiên Thiên Bằng Bắc Long đồ dị tượng, khiến cho hắn Thiên Bằng huyết mạch dục dịch, tuyệt không phân nửa giả dối. Cái này khiến cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa vui mừng lại bất ngờ. Hạo Thiên huynh, chuyện rất quan trọng, ngươi giác tỉnh tộc ta dị tượng sự tình, ta sẽ lập tức lên đường, đi vào hồi bẩm phụ hoàng. Thiên Bằng Bắc Long thuật liền tạm gửi ở ngươi thân thể, hy vọng ngươi không muốn đọa nó uy danh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lúc này thu hồi Thiên Bằng lĩnh vực, sát ý hoàn toàn tiêu tán. Dương Hạo Thiên Bằng vào thực lực, cùng hắn cân sức ngang tài, vốn là để cho hắn ngầm sinh kính nể. Hôm nay càng là sản sinh cộng sinh cấp bậc duyên phận, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng vì này cảm thấy cao hứng. Dương Hạo Thiên cười nhạt, đáp ứng hắn đạo: Liên ngươi đều áp chế không ta Thiên Bằng Bắc Long thuật, người khác tự nhiên càng là đừng hỏng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình không nói ra được sung sướng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đại thủ bỗng dưng một chảo kiếm đến. Qua mừng trong đống, một thanh trường kiếm nhất thời đại phóng kim quang, điên cuồng run rẩy. Xì thở dài một tiếng nổ vang, trường kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong tay. Đây vốn là hắn cầm một cái bằng lông, tiện tay ngưng tụ trường kiếm, xem như quả mừng lửa bị chuyện. Lúc trước là ta càn rỡ, đập vào Dương huynh lễ trưởng thành, quả thực xin lỗi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hai tay chà một cái, kia bằng vũ kiếm hóa thành vầng sáng vang diệt. Lại thấy đầu ngón tay hắn cách không một chút, một cái ánh sáng đột nhiên xuất hiện, tản ra nồng nặc không gian ba động, bay hướng Dương Hạo Thiên. Lại một cái không gian tọa tiêu chủng. Cố Tiên Nhi ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn đến Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, đây là vật gì? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hướng Dương Hạo Thiên cười giải thích nói, ta du lịch thiên hạ thì từng phát hiện ngoài ý muốn một nơi tuyệt địa, bên trong có kỳ bảo sinh ra, hôm nay cũng nên thai nghén hoàn thiện, hôm nay cùng Dương huynh nhất chiến như cũ, hết sức thích thú, liền đưa cho Dương huynh làm quà mừng tốt. Ồ, vậy ta còn thật có chút hiếu kỳ, có thể để cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lấy ra làm lễ vật kỳ bảo, nhất định không phải một dạng mặt hàng. Dương Hạo Thiên cũng không từ chối, thoải mái nhận lấy. Lần này hào sảng không làm bộ, nhất thời lại để cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sung sướng cười to. Ha ha ha, ngươi cái này tính quả thực để cho người yêu thích. Chuyện rất quan trọng, ta nên cáo từ, lần sau cùng Dương huynh uống thỏa thích một phen, lại đến buổi tội. Dương gia chính là 3000 đạo vực đỉnh tiêm thế lực, nếu có thể cùng với thiết lập minh hữu quan hệ, đủ để dẫn tới toàn bộ Thiên Bằng tộc quanh động. Hắn được hay mau đem tin tức dẫn cho phụ hoàng. Trải qua Khổng Tức công tử bên cạnh thì, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bước chân dừng lại, hỏi: "Ngươi chẳng lẽ vẫn còn muốn tìm phiền toái?" Lúc trước cùng Khổng Tức công tử trò chuyện, hắn mơ hồ cảm giác đến Khổng Tức công tử đối với Dương Hạo Thiên ý. Chương 74, hai đại thần hình, 18000 kiếm. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, ánh mắt toát ra chút tiếc hận, nhàn nhạt nói: "Xích Thiên Cực, lấy ngươi bây giờ trạng thái muốn thắng ta, không mấy khả năng." Xích Thiên Cực quá hưng phấn. Năm đó Hậu Thiên Hỗn Độn thể mang cho hắn quá nhiều thất bại cùng thống khổ, hôm nay tìm ra thời cơ cọ rửa sỉ nhục, hắn tâm thái đã mất thăng bằng. Dưới tình huống này, muốn thắng cơ hội là không có khả năng chuyện. Hỗn Độn thể nhận lấy cái chết. Xích Thiên Cực không kịp chờ đợi triển khai tiến công. Hắn bên ngoài thân vờn quanh người tí hon màu vàng, từng cái như bá vương một dạng trừng dương, đột nhiên đồng loạt há mồm gầm lên, gào. Một luồng gầm thét tới ba, bất ngờ hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên tay trái tiện tay hướng phía trước vỗ một cái hắc sắc bảo bình phù văn khắc vào hư không. Giang giác một tiếng nổ vang, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt làm cho cứng ngưng kết. Cố Tiên Nhi thấy đồng tử co rụt lại, trong tâm âm thầm ngạc nhiên, không gian ba động, hắn dùng là cái gì không gian thần pháp? Âm âm một tiếng nổ vang, hư không chấn động ra tầng tầng sóng gợn. Xích Thiên Cực toàn thân từng cái người tí hon màu vàng, tỏa ra tầng tầng ánh sáng, rốt cuộc bắt đầu phát ra tụng kinh thanh âm. Dương Hạo Thiên, ta từng cùng Hỗn Độn thể lũ bại lũ chiến, đối với Hỗn Độn thể đặc tính đã sớm như lòng bàn tay, đây là ta ưu thế lớn nhất, cũng là ngươi điểm yếu lớn nhất. Xích Thiên Cực ánh mắt sáng như tuyết, nhận vì Dương Hạo Thiên là hết không có nửa điểm phần thắng. Dương Hạo Thiên lần nữa lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến Xích Thiên Cực, lạnh nhạt nói: "Ngươi như vậy giải Hỗn Độn thể, còn không là lũ chiến lũ bại. Hôm nay Hỗn Độn thể như thường có thể nghiền ép ngươi." Giết! Xích Thiên Cực quát to một tiếng, toàn thân người tí hon màu vàng hai con mắt đồng loạt bắn ra kim quang. Chúng nó ngâm tụng kinh văn, hóa thành chằng chịt vạn tự phù văn, tràn vào kim quang bên trong. Thiên nhân trấn sát. Kèm theo một tiếng kéo dài kiếm ngân vang, kim quang hóa thành vô cùng kiếm khí, cuốn vòng quanh từng vòng cổ kinh văn, đạo vận chạy xuống. Ngang nhiên tê liệt giam cầm hư không, giết hướng Dương Hạo Thiên. Xuất hiện, Thiên Cực đại ca lực công kích mạnh nhất thần hình. Hoàng nữ Xích Hoàng Vũ đầy mắt thán phục. Chúng thiên tiêu cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Trong nháy mắt xé mở hư không giam cầm, một kiếm này uy lực cũng quá khủng bố. Dương Hạo Thiên sau lưng, kim quang bay lên, Thiên Bằng Bắc Long độ dị tượng xuất hiện. Hai tay của hắn phân biệt quấn quanh một bằng nhất long, sát khí như vạn trượng sóng lớn bao phủ. Thiên Bằng Bắc Long thuật. Dương Hạo Thiên hai tay kim quang hùng hực, giống như thần chỉ đến đuôi, tiện tay vung lên, một đạo Thiên Bằng huyền ảnh bay ra, lắc mình hóa thành hùng hực kiếm khí, tiếp tục chém ra. Thiên Bằng thần trảm. Một tiếng ầm vang nổ vang, hai đầu bá đạo kiếm khí ngang nhiên đụng nhau. Vậy hai thằng ngu, làm sao còn không ra tay? Trong đám người Dương Thiên Sách, âm thầm gấp gáp, ánh mắt lấp loé. Dương Hạo Thiên cùng Xích Thiên Cực nhị hổ tương tranh, chính là xuất thủ ám sát tốt nhất thời khắc, hết lần này tới lần khác hai người kia một mực án binh bất động. Nên không phải sợ hai đi. Hắn nhìn về phía trong góc, hai đạo trầm mặc thân ảnh. Thương Thiên Bá thể phát lực, chiến đấu phải kết thúc. Khổng Tước công tử bén nhạy phát hiện, Thương Thiên Bá thể toàn thân kim quang đột nhiên trở nên hừng hực vô cùng. Nóng người xong, hỗn độn thể, chuẩn bị nên đón ngươi bại cục đi. Xích Thiên Cực sau lưng hư không, một tôn linh hạt thần hình xuất hiện, hai cánh triển khai, hạt cổ giống như thành thần dị đường vòng cung, lộ ra một luồng không tên sắc cơ. Chính là bá thể sát chiêu mạnh nhất một trong, linh hạt thần hình. Hạt là đại đạo tái thể, hạt mỏ sắc bén như kiếm, hạt cổ êm dịu như thái cực đồ, toàn thân tản ra thần dị. Liên đối xích thiên cực, tại linh hạc thần hình bao phủ xuống, trên thân đều nhiều hơn khí tức thần bí. Đột nhiên, một tiếng hạc minh vang dội. Dương Hạo Thiên đồng tử chợt co rút, chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng điểm tại trong con ngươi nhanh chóng phóng đại. Ken một tiếng, bạch quang chợt lóe, một cái hạc vũ đánh bay. Một đầu thanh long chiếm cứ tại Dương Hạo Thiên trước mặt, chặn một đòn này. Bàn long truyền thiên kính, là thanh long cổ quốc thần thông. Chúng thiên tiêu thần sắc biến đổi. Diệp Tiêu Diêu ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc có thể tận mắt chứng kiến này thần thông. Ngược lại muốn nhìn một chút, này thần thông có thể hay không có thể so với hắn tự tạo ra, bàn long liệt thiên kính. Trong góc, hai đạo trầm mặc thân ảnh, một cái trong đó đột nhiên run rẩy một hồi, đồng bạn lạnh lùng thanh âm truyền đến. Không nên kích động, đây là Long Đàm Hổ Huyệt, bại lộ quá sớm kẽ hở, người ta đều khó thoát khỏi cái chết. Hai đạo thân ảnh chính là hao tốn giá thật lớn, lẫn vào Kỳ Lân Thiên Cung Phương Viêm cùng Âm Cựu Ngục. Phương Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên, trong mắt mang theo chút điên cuồng. Hắn tại chờ, chờ Dương Hạo Thiên buông lòng thì nhất kích tất sát. Dương Hạo Thiên mang cho hắn quá lớn sỉ nhục cùng thất bại, Dương Hạo Thiên bất tử, hắn cuộc đời này không cam lòng. Ngươi yên tâm, giết chết Dương Hạo Thiên lúc trước, ta sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Phương Viêm lạnh nhạt nói, ánh mắt tràn đầy hoán độc. Nhìn thấy Dương Hạo Thiên thì hắn liền cảm ứng được, thần bí mảnh vỡ vẫn còn ở Dương Hạo Thiên trên thân. Chỉ cần mảnh vỡ ở đây, huyết chú sẽ trả ở đây, đây chính là Dương Hạo Thiên lớn nhất tử huyệt. Kỳ Lân Thai bên trên, hàn mang bay vụt, hạ ảnh lượn vòng. Xích Thiên Cực tại linh hạc thần hình ra chi xuống, giống như quỷ mị, mỗi lần xuất hiện đều chém ra hung hoành sát chiêu. Nhưng mà bàn long truyền thiên kính phòng ngự kín gió, để cho hắn đánh lâu không xong. Xích Thiên Cực dần dần bắt đầu không kiên nhẫn. Hắn vốn tưởng rằng có kinh nghiệm kiếp trước, thoải mái là có thể chém giết Dương Hạo Thiên. Sao đoán đối phương như thế khó chơi? Giết! Dương Hạo Thiên búng ngón tay một cái, bàn long truyền thiên kính nhất thời gầm thét thẳng hướng Xích Thiên Cực. Thổi phun một tiếng, linh hạc thần hình bị thanh long kình trực tiếp tê liệt. Chúng thiên tiêu thần sắc biến đổi, thật mạnh lực công kích. Không hổ là Trần Quốc thần thông. Thanh long kình tiếp tục phát sát mà đến. Xích Thiên Cực đỉnh đầu một đạo tử khí phun ra, thai nén một đầu thần thú, mở cái miệng rộng đem thanh long kình một ngụm nuốt vào. Thì hưu thần hình. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Xích Thiên Cực. Xích Thiên Cực thiên phú quả nhiên kinh người, vậy mà đem thần thể khai phát ra ba đạo thần hình. Dương Hạo Thiên tiện tay đánh ra vài đạo công kích, đều bị tử khí bốc hơi lên tỷ hưu thần hình thôn phệ. Có ý tứ, cái này tỷ hưu thần hình cư nhiên là một đạo phòng ngự thần hình. Dương Hạo Thiên lắc người một cái thể, sau lưng thiên bằng Bắc Long độ dị tượng lập lòe, sắp phủ xuống vô tận thần mang. Từng đạo thần kiếm rút ra mà lên, cao vút tại Dương Hạo Thiên sau lưng hư không. Một phiến kiếm lâm diễn hóa mà ra, chiếm cứ hư không. Vô tận sát cơ, chọc tan bầu trời, vỡ vụn thương khung. Dương Hạo Thiên sau lưng, tầng tầng kiếm ảnh lắc lư, vô tận sát cơ sôi sục. Đây là thiên bằng Bắc Long độ diễn sinh sát chiêu, 18,000 kiếm. Dương Hạo Thiên nhìn đến Xích Thiên Cực, ngữ khí bình thản nói: "Ngươi nếu có thể lấy tỷ hưu thần hình, chặn ta một chiêu này, chính là ngươi thắng." Xích Thiên Cực giận quá thành cười, thân thể thoáng một cái, vô số linh khí xông lên hư không. "Ta nếu không phải là thắng, mà là nghiền ép ngươi." Kia linh khí diễn sinh ra vô số linh hạt, mỗi một đạo linh hạt huyễn ảnh, đều hạc mỏ như kiếm, hạc cổ như thái cực viên hình cung, tỏa ra bàng bạc thần uy. "Giết!" Dương Hạo Thiên, Xích Thiên Cực đồng thời phát động sát chiêu. Phồn tinh kim, chấm nhị sắc kiếm khí, ngang qua hư không, tê liệt thương khung. Tứ phương thiên tiêu, bị cái này một dạng thanh thế khiếp sợ. Trong tâm dồn dập suy đoán, nếu đổi lại là tự mình ra tay, có thể hay không ngăn trở trong đó bất kỳ người nào công kích. Kết luận là hoàn toàn không ngăn được. Chương 75, Niết bàn đại thủ ấn. Xích Thiên Cực bại. Dương Hạo Thiên cùng Xích Thiên Cực, quá cuồng bạo, quá hung tàn. Mặc kệ cái nào, cũng để cho chúng các thiên kiêu sinh ra không theo kịp cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, cái này dĩ nhiên là trùng dương cảnh tu giả giao phong. Cố Tiên Nhi bị Dương Hạo Thiên cho thấy thực lực khiếp sợ. Có lẽ, hắn xác thực chính là thánh mộ bí cảnh hợp tác người chọn tốt nhất. Đương nhiên, tiền đề hắn có thể ở Xích Thiên Cực trong chiến đấu sống sót. Bởi vì Cố Tiên Nhi phát hiện, Xích Thiên Cực tiến công càng điên cuồng lên, nhưng phòng ngự ngược lại dần dần thiếu. Một lớp cuối cùng phản công sắp đến, điều này cũng sẽ là Xích Thiên Cực nhất cuồng loạn tiến công. Cố Tiên Nhi có chút hiếu kỳ, Dương Hạo Thiên có thể chống đỡ sao? Kỳ Lân Thai trên, Dương Hạo Thiên, Xích Thiên Cực liền lùi lại hai bước. Trên đỉnh đầu, 18,000 kiếm, linh hạc thần sát trận như báo táp nổ tung, còn sót lại năng lượng như từng đạo thác nước sắp phủ xuống. Xích Thiên Cực hai con mắt băng lãnh, chọc giận dưới sự tức giận, hắn đã tỉnh táo lại. Một đôi con ngươi như âm u tối nước, tham thẳm lập loè sắc cơ. Dương Hạo Thiên, ta coi thường ngươi, ngươi đối với bá thể giải cũng không kém ta. Xích Thiên Cực lúc trước ngay tại Dương Hạo Thiên trên thân, cảm ứng được bá thể ba động, thậm chí trong tâm không tránh khỏi hoài nghi, Dương Hạo Thiên phải hay không đã sớm tiếp xúc qua bá thể, hay hoặc là bản thân hắn liền nắm giữ bá thể. Phía sau cái ý nghĩ này, để cho hắn cảm thấy một hồi thật không thể tin, nhưng chợt liền bỏ đi. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bá thể khủng bố như vậy thể chất, tuyệt sẽ không cùng hỗn độn thể cùng cụ toàn thân. Cũng cho tới bây giờ không có nổi một người có thể đem hai cái thần cấp thể chất hoàn mỹ dung hợp cùng kiêm. Dương Hạo Thiên sở dĩ đối với bá thể cho thấy hiểu rõ, đại khái là Dương gia hao tốn giá thật lớn để cho hắn được cùng huyễn hóa ra bá thể giao thủ, cho nên trên thân mới lưu lại có thương thiên bá thể ba động. Không sai, nhất định là như vậy. Xích Thiên Cực trong con ngươi thoáng qua một tia phong mang, trong tâm lại lần nữa dâng lên vô hạn đấu trí. Đáng tiếc, ta Xích Thiên Cực nắm giữ lực lượng không chỉ thương thiên bá thể cái này một loại. Xích Thiên Cực thân thể chấn động, toàn thân thiêu đốt liệt diễm, giống như dục hỏa trọng sinh vương hoàng, bùng nổ ra từng đạo niết bàn chi khí. Niết bàn đại thủ ấn. Xích Thiên Cực khẽ quát một tiếng, quần quần liệt diễm hóa thành giả thiên thần thủ, cháy hừng hực đến nghiền ép mà xuống. Một trường này, liệt diễm sôi sục, sát cơ cuồng bạo. Là Xích Hoàng Tổ Địa tuyệt học, Niết Bàn Đại Thủ ấn. Cùng Dương gia thập dương thần công, đều là mạnh nhất hỏa hệ công kích một trong. Chúng thiên tiêu vẻ mặt nghiêm túc, đều nhìn ra Xích Thiên Cực đây là đánh ra chân hỏa, chuẩn bị liều mạng. Cố Tiên Nhi ánh mắt sáng lên. Muốn tới, Xích Thiên Cực uy lực một chiêu mạnh nhất. Ở trước mặt ta đùa lửa. Ha ha. Dương Hạo Thiên thiếu chút nữa không nhịn được cười. Cảm ứng được Niết Bàn đại thủ lớn kinh người sắc cơ, hắn không kinh hoàng chút nào, hai bàn tay tâm kim quang phiếm lạm, một vòng rực rỡ thái dương ngưng ra. Là ta Dương tộc thập dương thần công. Tuổi con nhỏ, liền đem thập dương thần công tu luyện tới thập trọng đỉnh phong, khó trách các lão tổ nhất trí đồng ý truyền thụ cho hắn thập dương long tự công. Trên hư không, Dương gia các vị đám trưởng lão dồn dập khen ngợi. Cho dù là Tinh Vũ cung mấy vị kia, cũng không khỏi gật đầu. Dương Hạo Thiên tu hành thiên phú, sắc thực không nói. Vù vù. Dương Hạo Thiên hai tay đẩy một cái, kim sắc thái dương bay về phía bàn tay khổng lồ, như một vệt kim quang, một đầu đụng vào Niết Bàn đại thủ ấn. Thái dương, thủ ấn, đồng thời băng diệt. Kim sắc cùng màu đỏ liệt diễm, bao phủ khắp nơi. Một đạo thanh long kình lẩn quẩn, hóa thành thanh long hư ảnh, đem Dương Hạo Thiên bao phủ, ngăn trở quần quần liệt diễm. Mà Xích Thiên Cực lại không kịp né tránh, một đôi chết lặng ánh mắt mở to đến, mặc cho quần quần liệt diễm đem hắn toàn thân bao phủ. Xích Thiên Cực bước chân lảo đảo, từ liệt diễm bên trong đi ra, mặt đầy vặn vẹo cùng dữ tợn. Hắn thất bại lần nữa. Thương Thiên Bá Thể cuối cùng không thể nghiền ép Hỗn Độn Thể. Cho dù hắn so sánh Hỗn Độn Thể nhiều hơn 100 năm chiến đấu kinh nghiệm, sát chiêu cùng xuất hiện, vẫn trấn áp không đối phương. Ha ha ha, ta lại bại. Xích Thiên Cực cười khổ. Thanh âm bí thương. Các vị thiên kiêu lọt vào trầm mặc, có đối với Xích Thiên Cực đồng tình, cũng có đối với Hỗn Độn Thể khiếp sợ. Trận chiến này, Dương Hạo Thiên chỉ dùng một đạo dị tượng cùng một đạo thần thông, nhưng bùng nổ ra uy lực, đủ để khiến ở đây sở hữu thiên kiêu làm kinh hãi. Diệp Tiêu Diêu lúc này cũng đầy mặt nghiêm trọng. Phương diện khác, hắn không có nắm chắc, nhưng Dương Hạo Thiên đối với bản long triển thiên kính, vận dụng tuyệt đối vượt qua xa hắn. Cho dù dùng được bản long liệt thiên kính, Diệp Tiêu Diêu cũng không có nắm chắc vượt trên Dương Hạo Thiên. Cái này khiến Diệp Tiêu Diêu trong tâm sinh ra vô cùng không cam lòng, còn chưa đánh, ta đã bại. Dương Hạo Thiên, ngươi thắng. Xích Thiên Cực lão đạo rút lui mấy bước, chán nản thở dài, hoàn toàn không lúc trước phong mang cùng bá khí. Sắc mặt hắn trắng bệch, sợi tóc vừa buộn, thanh âm mất tinh thần. Phu phu một tiếng, Xích Thiên Cực ngồi liệt tại Kỳ Lân Thai bên trên, một đôi lỏng lẻo trong con ngươi toát ra hoài nghi. Thương Thiên Bá Thể thật chẳng lẽ không bằng Hỗn Độn Thể? Thương Thiên Bá Thể nhất định phải bị Hỗn Độn Thể vĩnh viễn dẫm ở dưới chân. Thiên Cực đại ca, ngươi còn chưa thua. Đánh tiếp nha. Xích Hoàng Vũ mắt hạnh chứa đầy nước mắt. Thiên Cực đại ca không muốn loại này, ngươi chỉ là nhất thời không có thể thu được thắng, không thể mất tự tin. Đến từ trước, đám trưởng lão liền nói với nàng, trận chiến này nếu thắng được, Thương Thiên Bá Thể liền có thể dục hỏa trọng sinh. Mà một khi bị thua, đời này đem khó đi nữa nhìn thấy bá thể thần uy. Xích Hoàng Vũ đầy mắt rưng rưng, nhìn đến Xích Thiên Cực sủi lơ thành bùn, triệt để không đấu trí, nàng thay Thiên Cực đại ca cảm thấy bị khuất. Người này bị liên tục đại bại, ép vỡ sống lưng, cho dù bá thể cũng trụ không được nhiều như vậy bại tích ta. Cố Tiên Nhi tiếp rẻ lắc đầu một cái. Khó khăn cuối cùng chỉ là khó khăn, tuyệt không phải tài phú. Đặc biệt là liên tục không ngừng khó khăn, chỉ có thể ma diệt một cá nhân ý chí, tuyệt khó tạo ra thắng lợi bông hoa. Nhìn đến xa suốt tinh thần Xích Thiên Cực cùng thương tâm rơi lệ Xích Hoàng Vũ, Dương Hạo Thiên mơ hồ cảm ngộ đến cái gì, lại một thời gian nắm chắc liên tiếp. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy, Xích Thiên Cực bên người cái kia rơi lệ khóc lớn nữ hải, có chút đáng thương, có chút bất lực. Xích Thiên Cực lụ bại, ảnh hưởng không chỉ là chính hắn. Sợ rằng liền Xích Hoàng Vũ sau này con đường tu luyện đều sẽ bị phụ diện ảnh hưởng. Ta không nên để cho người bên cạnh vì ta mà rơi lệ. Ta phải khiến hắn nhóm vĩnh viễn đối với ta tràn đầy lòng tin, ta phải lấy được tối cường lực lượng. Dương Hạo Thiên trong tâm đột nhiên một hồi hiểu ra. Hắn còn có mẫu thân thủ, thu của sư phụ phải báo. Còn có thập hung chờ đợi hắn đi vào diệt trừ. Còn có phụ thân minh tiềm chi độc, vẫn chờ hắn đi tìm kiếm giải dược. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ông ngoong. Một cái xanh biết thần diệp xuất hiện, Dương Hạo Thiên ngón tay móc một cái, một đạo lục hà bắn về phía Xích Thiên Cực. Chúng thiên kiêu thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ Dương Hạo Thiên muốn thừa cơ mà sát Xích Thiên Cực? Cái này có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Trên hư không, Tinh Vũ cung đám trưởng lão cũng là vì đó biến sắc. Dương Hạo Thiên muốn làm gì? Lúc này giết Xích Thiên Cực sẽ đưa tới Dương gia cùng Xích Hoàng tổ địa lại chiến. Một tên tóc vàng áo choàng lão giả, quỷ mị một dạng thoáng hiện tại Xích Thiên Cực bên hông, hai mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Dương Hạo Thiên. Đây là Xích Thiên Cực hộ đạo nhân. Hắn vừa muốn xuất thủ ngăn trở lục hà, phá giải Dương Hạo Thiên sát chiêu, nhưng mà hắn lại phát hiện ngoài ý muốn, kia lục hà bên trong cũng không có chút nào sắc cơ. Không muốn Xích Hoàng tổ địa tổn thất một bộ bá thể, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đừng núp đích. Chương 76, U Minh loạn động. Sát cơ đột ngột. Dương Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh nhìn đến lão giả, cũng không ác ý chút nào. Hộ đạo nhân trong lòng không tên nhất động, rốt cuộc mặc cho lục hà đánh vào Xích Thiên Cực trong cơ thể. Xích Thiên Cực trên thân, mắt trần có thể thấy dâng lên một vệt ánh sáng màu xanh biếc. Một luồng khí lạnh leo tức, hướng đầu góc hắn cùng tâm thần bao phủ. Xích Thiên Cực giật mình một cái, đần độn tinh thần, khôi phục chút tỉnh táo. Là thứ gì? Đánh vào trong cơ thể lục hà, để cho hắn cảm thấy một luồng phát ra từ linh hồn chấn động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hạo Thiên, là ngươi. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói, đánh bại bá thể danh tiếng mặc dù tốt nghe, nhưng ta không hề cảm thấy tận hứng. Ngươi quá nóng nảy, căn bản không phát vung ra bá thể thực lực chân chính. Dương Hạo Thiên nói xong, mắt nhìn treo nước mắt Xích Hoàng Vũ, hướng Xích Thiên Cực lạnh nhạt nói, dẫn nàng trở về, điều chỉnh xong ngươi trạng thái, ta hy vọng có thể có cơ hội cùng trạng thái đỉnh phong bá thể tận tình nhất chiến. Xích Thiên Cực trầm mặc, vốn cho là hắn sẽ nên đón Dương Hạo Thiên nhục nhã, sao đoán Dương Hạo Thiên sẽ là loại này đáp ứng. Các vị các thiên tiêu cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, cư nhiên không có nhân cơ hội chém giết Xích Thiên Cực. Hắn ngược lại là giúp Xích Thiên Cực một cái. Thâm sâu nhìn Dương Hạo Thiên một cái, Xích Thiên Cực lảo đảo đứng lên, Dương Hạo Thiên, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Lần sau tái chiến, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. hắn chuyển thân mang Xích Hoàng Vũ rời khỏi. Xích Thiên Cực Hộ đạo nhân, thâm ý sâu sắc xem Dương Hạo Thiên một cái, chậm rãi chắp tay thi lễ. Đa tạ Dương thiếu chủ. Lấy Xích Thiên Cực vừa mới trạng thái, muốn triệt để hủy diệt hắn, đều không cần xuất thủ, Dương Hạo Thiên tùy tiện động động môi là có thể để cho tan vỡ. Nhưng Dương Hạo Thiên không có làm như vậy, ngược lại biến tướng đưa cho ban tặng khích lệ. Cái này không những ổn định Xích Thiên Cực kề cận tan vỡ đạo tâm, đồng thời cũng khó tránh Xích Hoàng Tổ Địa mất đi một tôn bá thể. Dương Hạo Thiên cho Xích Hoàng Tổ Địa nhân tình này cũng không nhỏ. Dương thiếu chủ ân hôm nay tình, ta Xích Hoàng Tổ Địa nhất định có hậu báo, cáo tử. Hộ đạo nhân trịnh trọng kỳ sự hướng Dương Hạo Thiên thi lễ, cáo biệt rời đi. Toàn trường yên tĩnh. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là một cái kết cục như vậy. Thương Thiên bá thể thanh thế khí thế hung hùng, khí diễm bức người. Nhưng từ đầu đến cuối, cơ hồ đều bị hỗn độn thể áp chế, đến thiếu chút nữa liền đạo tâm đều tan vỡ. Trái lại Dương Hạo Thiên, đại chiến kết thúc, hắn khí định thần nhàn, hoàn toàn không giống dùng hết toàn lực bộ dáng. Hiển nhiên, hắn còn lại át chủ bài không có dùng. Trong lúc nhất thời, sở hữu các tiên tiêu càng ngày càng cảm thấy Dương Hạo Thiên thâm bất khả chắc. Trên hư không, Thánh Dương cung đám trưởng lão đều mặt lộ vẻ cười nhạt, thiếu chủ kinh diễm biểu hiện, làm cho trên mặt bọn họ cũng có hào quang. Ngược lại thì Tinh Vũ cung kia mấy vị trưởng lão, mặt không biểu tình, không nhìn ra vui giận. Bọn họ hy vọng đồng tộc bọn hậu bối biểu hiện xuất sắc nhất, nhưng tuyệt đối không hy vọng so với bọn hắn một mạch hậu bối càng ưu dị. Tiếp theo, phải là cùng Diệp gia kia tiểu tử chiến đấu đi. Tinh Vũ cung đám trưởng lão kìm nén một hơi, Diệp gia cái này sói con hành động bị uội, vô lễ khiêu khích, nên hung hãn mà thu thập. Đúng vậy, để cho Dương Hạo Thiên mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Thánh Dương cung đám trưởng lão gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, nhưng trong con ngươi cũng có cảnh giác. Diệp gia đưa bộ kia pháp bảo, bị thiếu chủ luyện hóa, nhưng bên trong khẳng định lưu lại bẫy dập, bọn họ phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đề phòng thiếu chủ bị mưu hại. Kỳ Lân thai trên, Dương Hạo Thiên hướng Diệp Tiêu Diêu móc một cái ngón tay. "Đến ngươi, đánh với ta một trận." Diệp Tiêu Diêu mặt lộ chần chờ. Hắn đã thấy tận mắt, bàn long truyền tiên kính, uy năng, không có tự tin có thể nghiền ép này thần thông. Quan trọng hơn phải, Dương Hạo Thiên cường đại, để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Diệp Tiêu Diêu mắt lộ ra chần chờ, hắn có thể gánh vác lên được thua hết đại giới sao? Vạn nhất cùng Xích Thiên Cực một dạng đạo tâm tan vỡ. "Ha ha, Diệp Tiêu Diêu, ngươi sợ hay sao?" Dương Hạo Thiên lạnh lùng nở nụ cười, không che giấu chút nào hắn kinh bị. Đang lúc này, một đạo hàn quang, không có dấu hiệu nào bắn mạnh hướng về Kỳ Lân thai. Một vệt bóng đen thật giống như quỷ mị, thoáng hiện tại Dương Hạo Thiên bên hông, chết. Hắn chém ra một đạo đen nhánh kiếm khí, cắt chém hướng Dương Hạo Thiên đến hầu. Cùng lúc đó, bắn mạnh mà đến quỷ dị hàn mang, cũng đâm hướng Dương Hạo Thiên mi tâm. "Ngu xuẩn, đã sớm chờ ngươi rất lâu." Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm, đã sớm nhận thấy được một tia như ẩn như hiện sắc cơ. Có chuẩn bị hắn, hữu quyền chớp loáng quang mang chợt lóe, có chẳng chịt dãy núi hư ảnh, nháy mắt ngưng ra, ngang nhiên đánh kích. Giang rác một tiếng, trước mặt hắn hư không vỡ nát ra từng vết nứt. Đánh lén kiếm quang băng diệt, bóng đen kia cũng cuồn phún ra một ngụm máu lớn đến, lúc này ngửa mặt lên trời hét lớn, "Mau tới giúp ta." Âm Cửu Ngục miệng đầy cay đắng, vẫn là coi thường Dương Hạo Thiên, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chính mình đột nhiên xuất thủ, rốt cuộc sẽ tao ngộ Dương Hạo Thiên cuồng bạo giống như vậy phản kích. Lúc này, phía sau hắn một đạo tiếng quát nổ tung, "Ta tới cũng." Phương Viêm bất ngờ mà đến, chết. Phương Viêm hai tay kết ấn thật nhanh, một luồng yêu dị huyết quang bao phủ, tà dị khí tức trong nháy mắt tràn ngập Kỳ Lân hai. Cố Tiên Nhi đám người sắc mặt biến đổi. Cái này cổ quỷ dị ba động, chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyết chú? Đối phương đến có chuẩn bị. Kỳ Lân thai bên trên, Âm Cửu Ngục hai con mắt một hồi vụ vụ, một đôi minh đồng phủ văn lập lòe. Từ hắn đỉnh đầu, đột nhiên ngưng ra một cái u minh quỷ nhãn, loạn đồng lấp lòe, giống như một vòng hắc sắc thái dương, yêu dị hắc quang bao phủ hướng Dương Hạo Thiên. "Phương Viêm, ngươi còn không xuất thủ, làm gì vậy?" Lúc này Phương Viêm chính trận mắt hốc mồm bên trong. Máu hắn nguyên rủa thủ ấn rõ ràng đã đánh ra, nhưng mà huyết chú hoàn toàn không thấy phát động dấu hiệu. Tự nhiên, Dương Hạo Thiên thần hồn sẽ không nhận bất luận cái gì khống chế. Xảy ra chuyện gì? Khó nói huyết chú bị phá giải. Phương Viêm sắc mặt khó coi, trùng hợp nhìn thấy lúc này, Dương Hạo Thiên quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Phương Viêm trong lòng cuộn loạn, một hồi tử minh trắng, rút lui. Dương Hạo Thiên lão hồ ly này đã sớm phá giải huyết chú, lại cố ý đem lưu lại huyết chú khí tức mảnh vỡ mang tại thân trên. Hắn là vì là câu ta đi ra. Phương Viêm không nói hai lời, bỏ lại Âm Cửu Ngục liền muốn trốn. Không ngờ Âm Cửu Ngục cùng ý nghĩ hắn một dạng, vừa thấy mất đi thời cơ tốt nhất, xoay người chạy. Tới còn muốn đi. Dương Hạo Thiên lạnh lùng thanh âm truyền đến, một cái hào quang rực rỡ, đạo vận lượn lờ thần linh chi thủ, phách không giết tới. Âm Cửu Ngục, Phương Viêm thật giống như hai cái tiêu hao, bị một cái tát vỗ vào mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lúc này Dương Hạo Thiên sau lưng, Cựu Trọng Tiên Khuyết xuất hiện, thần quang đại phóng, một tôn tiên vương ngồi trên 9 tầng trời cao, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn xuống chúng sinh. U minh loạn động, u ảnh tuyệt sát, huyết long tử huyết, bàn long rào sát. Âm Cửu Ngục, Phương Viêm không chút do dự dùng được từng đạo sát chiêu, bắt đầu liều mạng. Nhưng mà, Dương Hạo Thiên thần sắc đạm nhiên, giống như một tôn thấy quen phong vân biến đổi thần linh, sau lưng vị tiên vương kia, thật giống như khai thiên tích địa một dạng, chậm rãi đung đưa cánh tay. Hai người liên thủ công kích, cuồng bạo như cuồng phong, tại vị tiên vương kia trước mặt lại không nổi lên được tựa hồ gợn sóng, bị nó tiện tay xóa đi. Mạng ta xong rồi. Âm Cửu Ngục bỏ mạng lao nhanh, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Lao tiền bối nhanh tới cứu ta. Chương 78, Kỳ Lân thần kiếm. Dương Thiên sách điên cuồng. Ông ngoong. Kỳ Lân Thiên cung bên ngoài, Kỳ Lân thần môn quang hoa đột ngột, phun ra nhiều bó phù văn, ngưng tụ thành một chiếc thất sắc thần tiểu. Thần tiểu bên trên, Hồ Thiên lão tổ bước chân phiêu nhiên, thần sắc trang nghiêm đi tới. Trong tay nàng, một đoàn bảo quang giống như một vành mặt trời, toát ra vô lượng thần hoa. Hướng theo nàng tới gần, bán thần khí Kỳ Lân thần môn ầm ầm rung rung, tựa hồ gặp phải khiêu khích thần thú, phóng xuất ra vô thượng thần mang. Sở hữu thiên tiêu, tất cả đều bị cổ khí tức này chèn ép không thở nổi. Nhưng mà Hồ Thiên lão tổ trong tay, đoàn kia bảo quang bình tĩnh đạm nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thật giống như nó tồn tại, so sánh Kỳ Lân thần môn còn muốn tôn quý mà cường đại. Chuẩn bị tiếp kiếm. Kỳ Lân Thiên cung ngay phía trên, Hồ Thiên lão tổ trong tay bảo quang hơi chấn động một chút, tản mát ra một tia mù mịt quang hoa, bao phủ thiên cung. Nhất thời, Kỳ Lân thần môn toàn bộ uy áp đều bị bài xích hướng về thiên cung bên ngoài. Chúng thiên kiêu chỉ cảm thấy toàn thân áp lực tiêu hết, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dồn dập kinh ngạc nhìn về phía đoàn kia bảo quang. Tốt cường đại uy lực. Vừa vặn chỉ một tia ánh sáng, vậy mà liền ngăn trở Kỳ Lân thần môn khí thế. Chẳng lẽ đó chính là thiếu chủ phối kiếm, Kỳ Lân thần kiếm? Dương Hạo Thiên bước lên trước, nên hướng đoàn kia bảo quang. Ông ong. Kia bảo quang hơi chợt lóe, hướng vào phía trong thu liễm. Một ngụm hình dáng dài mảnh hộp ngọc xuất hiện ở Dương Hạo Thiên trong tay. Ngọc kia hộp trên phong ấn phủ văn như từng đầu tiểu long, răng đầy toàn bộ hộp ngọc, nhưng chỉ vẹn vẹn là trong hộp ngọc lưu tả khí tức, liền khiến cho chúng thiên kiêu trong tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ Kỳ Lân thần kiếm là phong ấn ở trong hộp ngọc? Chúng thiên kiêu nội tâm vô cùng kinh hãi. Kỳ Lân thần kiếm bị phong ấn dưới trạng thái, khí tức đều kinh người như vậy. Nếu mà mở ra phong ấn, đó đúng là bực nào uy thế. Hạo Thiên, Kỳ Lân thần kiếm chính là thần khí, muốn được nó tán thành, chỉ có được thiếu chủ thân phận không được, càng cần hơn đủ thực lực, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận kiếm này khảo nghiệm sao? Hồ Thiên lão tổ ngưng trọng nhìn đến Dương Hạo Thiên. Ngay trước mọi người tiếp nhận Kỳ Lân thần kiếm, vạn nhất thất bại, có khả năng gặp phải mọi người nhà báng, tâm tính không đủ vững vàng người, có khả năng ảnh hưởng đến tu luyện. Đây là đối với Dương Hạo Thiên đạo tâm một lần khảo nghiệm. Nên đón mọi người mong đợi ánh mắt, Dương Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Ta chuẩn bị kỹ càng. Kỳ Lân thần kiếm tác dụng, hắn so sánh ở đây đại bộ người đều hiểu rõ ràng. Lúc này chính là câu thông thượng đẳng vị diện Kỳ Lân giới chìa khóa, bằng vào kiếm này, có thể mở ra Kỳ Lân giới một cái khe hở, thu được Kỳ Lân khí. Kỳ Lân khí chính là cựu đại linh khí một trong, nếu có được đến Kỳ Lân thần kiếm, liền có thể sớm mở ra Kỳ Lân giới, thu được cao cấp linh khí đổ vào. Nay bằng với sớm bước vào Long môn cảnh, đối với tu giả đến nói chính là to lớn trợ lực. Quan trọng hơn phải, Kỳ Lân thần kiếm còn có một cái có thể nói biến thái công năng. Bằng vào kiếm này, có thể ngưng tụ một đạo Kỳ Lân phân thân, cái này đạo phân thân nắm giữ bản thể một nửa thực lực. Dương Hạo Thiên, Trảm Ngã Minh đạo quyết, có thể chạm ra cùng bản thể một dạng thực lực phân thân, nhưng chỉ có thể sử dụng 9 lần, mà chỉ cần Kỳ Lân thần kiếm ở đây, Kỳ Lân phân thân là có thể không ngừng ngưng tụ. Hơn nữa, Kỳ Lân thần kiếm chủ nhân cảnh giới càng cao, này công năng phát huy uy lực càng biến thái, mà Kỳ Lân khí vừa có thể giúp chủ nhân thần tốc tăng thực lực lên. Đạt được kiếm này, có nghĩa là thực lực tăng vọt, thực lực mạnh, mới có thể mặc sức hành, trưởng khống người khác. Đây cũng là thiếu chủ quyền lực biểu tượng. Kiếm này, Dương Hạo Thiên vô luận như thế nào cũng là muốn bắt vào tay. Nếu ngươi chuẩn bị kỹ càng, vậy liền bắt đầu đi. Hồ Thiên lão tổ nói. Toàn trường mọi người hô hấp siết chặt, âm thầm nín thở, hoặc hiếu kỳ hoặc mong đợi nhìn đến ngọc kia hộp. Dương Hạo Thiên thần sắc thản nhiên, ánh mắt tự tin. Hướng theo lão tổ tay ngọc phất một cái, trên hộp ngọc phong ấn phủ văn sáng lên, từng khúc nứt toác. Lạch cạch một tiếng, hộp ngọc mở ra, một dải lụa giống như con hoa từ hộp ngọc ngút trời mà lên. Gào gừ, ánh vàng rực rỡ cột sáng bên trong, lao ra một đạo bích lục bóng dáng, cộc 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 ở trên hư không chạy nhanh, nơi đi qua, nhiều bó linh văn khắc vào hư không, lập loè lục hà soi tứ phương. Tiêu bích lục thân ảnh hình thể như châu, toàn thân bao phủ bích ngọc lân phiến, chính là một đầu ngọc kỳ lân. Ở đó ngọc kỳ lân bên trong, một ngụm thần dị trường kiếm như ẩn như hiện, chính là Kỳ Lân thần kiếm bản thể. Nó uy lực quá kinh khủng, vô cùng linh tính phóng ra ngoài, hình thành đầu này ngọc kỳ lân. Ngọc kỳ lân tựa hồ biết rõ ai mới là khảo nghiệm giả, bốn võ lộc cộc bước qua hư không, hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang, hướng Dương Hạo Thiên bắn mạnh mà đến. Gào gừ, rít lên một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thần sơn, bích quang lập lòe, hướng chính mình đối diện đánh tới. Mọi người thần hồn chấn động, ánh mắt lòng lẻo, bị cái này cổ bảng bạc uy nghiêm áp tới liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ không nhịn được liền muốn chạy trốn. Kỳ Lân thần kiếm, còn không mau mau nhận chủ. Dương Hạo Thiên quát to một tiếng, nên đón kia bất ngờ mà đến ngọc kỳ lân, không tránh không né, giương tay vồ một cái. Cùng cụt. Ngọc kỳ lân huyễn tượng nhất thời sụp đổ, hiện ra bản thể. Một thanh ngọc sắc lượn lờ thần kiếm, thúy hà bắn nhanh, bị Dương Hạo Thiên nắm trong tay điên cuồng vùng vẫy, tràn ra một vòng lại một vòng màu xanh biếc vòng tròn đồng tâm sóng gợn. Sóng gợn lướt qua, mọi người chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, khí huyết sôi sục, cơ hồ không đứng được, khó có thể tưởng tượng ở tại trong phong ba tâm Dương Hạo Thiên, thừa nhận dạng nào to lớn tinh thần áp lực. Mà Dương Hạo Thiên lại vững như bàn thạch, ánh mắt kiên nghị, một phiến sáng trong. Tuy ý Kỳ Lân thần kiếm dễ rủa như thế nào, đều vô pháp tránh thoát tay hắn. Hồ Thiên lão tổ không tránh khỏi khẽ gật đầu. Muốn được Kỳ Lân thần kiếm tán thành, không chỉ cần phải thực lực cường đại, càng cần hơn ý chí kiên định. Xem dạng này, Hạo Thiên hắn thật có tư cách trưởng khống cây này thần kiếm. Hiển nhiên kia Kỳ Lân thần kiếm bị Dương Hạo Thiên nắm trong tay, vùng vây mức độ càng ngày càng nhỏ. Các vị thiên tiêu cảm thán liên tục. Hỗn độn thể quả nhiên quá mạnh, cái này Kỳ Lân thần kiếm xem ra không chỉ là tượng trưng thân phận, càng nắm giữ khủng bố uy năng. Ta nghe nói, cái này Kỳ Lân thần kiếm có thể mở một tòa tân thế giới, câu thông thượng đẳng vị diện. Câu thông thượng đẳng vị diện. Thí. Đây chẳng phải là có nghĩa là nắm giữ thanh kiếm thần này, bằng sớm bước vào Long môn cảnh. Mọi người không tránh khỏi một trận nhăn nóng. Hỗn độn thể vốn là rất mạnh mẽ, hôm nay lại lấy được cái này cực phẩm thần kiếm, há lại không như hổ mà cánh. Trừ nóng mắt hâm mộ mọi người, Dương Thiên Sách phản ứng là lớn nhất. Hắn là trời sinh kiếm thai, đối với kiếm vốn là không có cùng bình thường cảm ứng. Ngay từ lúc Kỳ Lân thần kiếm bản thể xuất hiện đồng thời, hắn liền cảm thấy Kỳ Lân thần kiếm ẩn tàng to lớn uy năng. Thậm chí Dương Thiên Sách cảm giác, Kỳ Lân thần kiếm tựa hồ cùng hắn kiếm thai nắm giữ đặc biệt cảm ứng. Điều này làm cho Dương Thiên Sách có chút suy nghĩ sôi sục. Đây chính là Kỳ Lân thần kiếm a, một ngụm thần khí. Đạt được nó, chẳng những có thể câu thông thượng đẳng vị diện, thu được cao cấp linh khí tẩy lễ, càng có thể ngưng tụ một đạo cường đại phân thân. Hơn nữa ta là trời sinh kiếm thai, cơ hồ cùng Kỳ Lân thần kiếm chính là tuyệt phối, dựa vào cái gì để cho Dương Hạo Thiên nắm giữ kiếm này? Vừa nghĩ tới đây, Dương Thiên Sách trong con ngươi thoáng qua kiên quyết. Kỳ Lân thần kiếm, ta cũng muốn tranh một chuyến. Ông ngoong. Dương Thiên Sách đỉnh đầu, một đạo vận vẹo quái dị kiếm thai nhất thời xuất hiện, tỏa ra yêu dị ma tính quan mang. Chương 79, Dương Chu tiên đến. Thiên Huyền Linh Lung Tháp. Dương Thiên Sách thúc dục thần niệm, hướng Kỳ Lân thần kiếm quấn quanh mà đi, tựa hồ muốn cướp lấy Kỳ Lân thần kiếm chú ý. Mà đang khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, Dương Thiên Sách ngươi tìm chết. Dương Trùng, Dương Thiên Hoa đầy mắt sắc cơ, Dương Thiên Sách lại dám phá hư Kỳ Lân thần kiếm nhận chủ, xấu thiếu chủ đại sự. Dương Thiên Sách bởi vì đố kỵ, tâm tính mất thăng bằng, lúc này mới không nhịn được xuất thủ. Nhưng kích hoạt kiếm thai trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được, bản thân mắc phải sai lầm lớn. Ngay trước các vị thiên tiêu, nhiều như vậy ngoại nhân mặt, công nhiên phản đối nhà mình thiếu chủ, đây là ăn cây táo, rào cây sung. Chỉ riêng là tộc quy, đều đủ để cho hắn bỏ ra giá thật lớn. Càng không cần phải nói, Dương Thiên Quân các loại phân ra tử đệ, kia từng đạo khinh bị ánh mắt. Ông ngoong. Kỳ Lân thần kiếm đột nhiên một hồi vụ vụ, bị hỗn độn thể hoàn toàn trấn áp, nó dần dần khuất phục, từng luồng xanh biết phù văn từ thân kiếm bay ra, hướng Dương Hạo Thiên cánh tay quấn quanh mà tới. Thở dài ngang, một đạo viễn cổ Kỳ Lân gầm thét, từ Dương Hạo Thiên náo hải vào rồi. Trang chỉ xanh biết phù văn, hóa thành từng cái tiểu Kỳ Lân, dọc theo thần kiếm thật nhanh chui vào Dương Hạo Thiên trong cơ thể. Thần kiếm nhận chủ. Dương Hạo Thiên chinh phục Kỳ Lân thần kiếm. Chúng thiên kiêu dồn dập kinh hô, mặt lộ khiếp sợ. Cư nhiên thật chinh phục Kỳ Lân thần kiếm. Hồ Thiên lão tổ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nàng nguyên bản còn tính toán, nếu mà Dương Hạo Thiên thu phục Kỳ Lân thần kiếm gặp phải phiền toái, liền thuận tay giúp đỡ trấn áp Kỳ Lân thần kiếm, sau đó lúc sau Dương Hạo Thiên chậm rãi luyện hóa. Sao đoán cũng không cần nàng xuất thủ, Dương Hạo Thiên liền chinh phục thanh kiếm thần này. Cầm trong tay Kỳ Lân thần kiếm, Dương Hạo Thiên linh khí trong cơ thể một hồi dâng trào. Để cho hắn kinh hỉ phải, Kỳ Lân thần kiếm đem hắn trong cơ thể năng lượng lại lần nữa chỉnh hợp, nhiều hơn một loại sắc bén phong mang khí tức. Đợi một thời gian, hắn năng lượng đem tại Kỳ Lân thần kiếm dưới sự giúp đỡ, càng thêm ngưng luyện, uy lực mạnh hơn. Đinh. Kỳ Lân Thiên Cung lễ thành nhân yến có thể đánh dấu, tốc chủ phải chăng đánh dấu? Phải không? Dương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, đánh dấu. Đã thành công đánh dấu, tốc chủ thu được thánh cấp khen thưởng, càn khôn nhất khí kiếm đồ. Dương Hạo Thiên giật mình trong lòng, thật là thiếu cái gì đến cái đó. Hắn vốn định đem bộ kia càn khôn nhất khí phi kiếm bắt vào tay, phối hợp ngũ hành thần châm, với tư cách viễn chỉnh công kích thủ đoạn. Không nghĩ đến hệ thống như vậy thân thiết, đem càn khôn kiếm đồ đều đi. Có càn khôn kiếm đồ, lại thêm ngũ hành thần châm phối hợp, bộ phi kiếm này ít nhất có thể phát huy ra tuyệt phẩm đạo khí, ngay cả hoàn mỹ đạo khí uy lực. Đã như thế, Dương Hạo Thiên đánh gần có Kỳ Lân thần kiếm, viễn công có càn khôn nhất khí phi kiếm, cực lớn phong phú phương thức chiến đấu. Dương Hạo Thiên, nếu ngươi đã đạt được Kỳ Lân thần kiếm tán thành, từ nay về sau, ngươi chính là Dương gia thời này thiếu. Hồ Thiên lão tổ một cái chủ chữ còn chưa nói ra khỏi miệng. Ta không đồng ý. Dương Thiên sách hét lớn, đỉnh đầu vặn vẹo kiếm thai ma khí tràn ra, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên có tư cách gì làm thiếu chủ? Hắn? Dương Thiên sách. Dương Hạo Thiên cầm trong tay Kỳ Lân thần kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cho Dương Thiên sách thời cơ, làm sao đối phương không quý trọng, nếu không biết tiến thối, vậy liền không cần lại lưu. Ngươi vì cầu bản thân tư lợi, mê hoặc Dương Tinh Hà tàn hại Dương Thiên Hoa, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, hôm nay ngươi ngay trước mọi người phá hư tông tộc đại sự, không để ý đại cục, lòng dạ nhỏ mọn, lưu ngươi không được. Xì thở dài, xanh biết kiếm quang, giống như thiên ngoại chi kiếm, tê liệt hư không, chạm đến Dương Thiên Sách trước mặt. Dương Thiên Sách kinh ngạc đến ngây người. Một kiếm này thế như lôi đỉnh, cho dù hắn nắm giữ trời sinh kiếm thai, vậy mà cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Còn lại thiên kiêu càng là hoàn toàn không nghĩ đến, Dương Hạo Thiên vẫn còn có như vậy cường hoành kiếm thuật. Chỉ một kiếm, liền khiến cho bọn họ tâm sinh kiếm kỵ, mắt lộ ra hoảng sợ. Hiển nhiên Dương Thiên Sách sẽ bị một kiếm này chém giết. Leng keng. Trong hư không một đạo vô hình kiếm khí, đem Dương Hạo Thiên xanh biết kiếm quang, trên không băng diện. Không được ta chi cho phép, Dương tộc người nào dám xưng thiếu chủ? Kỳ Lân thần kiếm, trở lại cho ta. Lời con chưa dứt, Dương Hạo Thiên chỉ cảm thấy một luồng kinh người kiếm khí, vô hình vô tướng, bỗng nhiên giết tới trước mặt. Hồ Thiên lão tổ sắc mặt đại biến. Đại vô tướng kiếm thuật, là hắn trở về. Thiếu chủ cẩn thận. Nạp Lan Ngạo Tuyết lắc mình rút kiếm, Trảm Thiên rút kiếm thuật nên đón vô hình kiếm khí chém ra. Leng keng một tiếng, Tuyết Ẩm Linh kiếm theo tiếng mà đứt. Mà kia vô hình kiếm khí lại chưa giải tán, ở trên hư không đi một vòng, quỷ mị một dạng hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết giết tới. Kiếm pháp thật quỷ dị. Đây là chiêu số gì, rốt cuộc kinh khủng như vậy? Các vị thiên kiêu dồn dập kinh hãi, lấy bọn hắn thủ đoạn, đối mặt đạo kiếm quang này, lại có loại vô kế khả thi cảm giác. Leng keng. Kỳ Lân thần kiếm lục quang chợt lóe, bay vụt đến Nạp Lan Ngạo Tuyết trước người, ngăn trở kiếm quang. Kỳ Lân thần kiếm cũng bị văng tung tóe ra mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng. Dương Hạo Thiên đỡ sắc mặt trắng bệch Nạp Lan Ngạo Tuyết, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Một cái năng lượng đại thủ nắm lấy Kỳ Lân thần kiếm. Sao đoán, hư không đột nhiên xuất hiện một cái trắng non bàn tay, đem Kỳ Lân thần kiếm nắm lấy. Nó chỉ tiện tay một tốt, Dương Hạo Thiên ngưng tụ năng lượng đại thủ, trên không vỡ nát. Kỳ Lân thần kiếm điên cuồng vùng vẫy, lại không thể thoát khỏi cái bàn tay này. Cái này một dạng lực lượng, ít nhất hóa long cảnh trở lên tu vi. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, đối phương cảnh giới vượt quá hắn quá nhiều. Cái tay kia tùy ý kéo một cái, hư không thật giống như một tờ giấy mỏng, xoẹt một tiếng bị xé nứt. Vô tận hỗn độn chi sắc linh khí từ vết nứt không gian kia bên trong quần cuộn bao phủ mà ra. Một đạo thân ảnh cao lớn, không nhanh không chậm, chậm rãi bước ra. Đỉnh đầu hắn, một ngụm thần dị động thiên lơ lửng, trong động thiên núi thây biển máu chìm nổi, mơ hồ có thể nhìn thấy từng vị tiên nhân, Phật Đà huyễn ảnh ngã xuống trong đó, quần cuộn sát khí bao phủ mà ra, khiến cho ở đây sở hữu các thiên tiêu chỉ cảm thấy đối mặt một tôn tuyệt thế sát thần, rốt cuộc sản sinh đạo huyết tượng. Thật khủng bố dị tượng. Đây rốt cuộc là người nào? Đỉnh đầu hắn lơ lửng một đạo hoàn chỉnh động thiên, là thần cung bí cảnh cao thủ. Chúng thiên kiêu thán phục vô cùng. Cử Hà, Trúng Dương, Long Môn, Tiên Thiên, Hóa Long ngũ đại cảnh giới sau đó, chính là thần cung bí cảnh. Cho dù là mạnh như Khổng Tức công tử và người khác, cũng không quá Hóa Long cảnh đỉnh phong. Người này lại có thần cung bí cảnh đỉnh phong tu vi, vượt quá Dương Hạo Thiên mấy cái cảnh giới, quả thực khủng bố. Vô luận hắn là ai, dám đến Dương gia nháo sự, sợ rằng Dương Hạo Thiên sẽ không bỏ qua hắn. Lời vừa nói ra, thần bí kia thân ảnh cao lớn đột nhiên nở nụ cười. Không dung tha ta. Cái này Dương gia, còn không người có tư cách nói với ta những lời này. Ánh mắt của hắn lãnh đạm hướng cái này tiên kiêu đảo qua, ánh mắt lướt qua, hư không từng khúc vỡ nát. Ngày đó kiêu sắc mặt đột nhiên trắng lên, thổi phù một tiếng, đan điền tê liệt, dòng huyết như tương, khí tức bại bại. Chỉ bằng một đạo nhãn thần, lại đem cái này trùng dương cảnh thiên kiêu trực tiếp phế bỏ. Đây chính là thần cung bí cảnh cường giả. Thật đáng sợ. Mọi người chấn động, thật không thể tin. Tiền bối cứu ta. Dương Thiên Sách suýt nữa bị Dương Hạo Thiên chém giết trước mặt mọi người, lúc này nhìn thấy cường giả thần bí, quả quyết nhờ giúp đỡ. Thần bí nam tử cười nhạt. Ngươi dám ngay trước mọi người khiêu khích quyền uy, không sợ cường quyền, ta thưởng thức ngươi dũng khí, từ đó liền đi theo với ta tốt. Dương Thiên Sách một hồi mừng rỡ, nhặt về một cái mạng. Từ vị tiền bối này tiện tay trấn áp Dương Hạo Thiên cử động nhìn, tuyệt đối là một phương cường giả không thể nghi ngờ. Dương Thiên Sách nguyện đi theo tiền bối, hiệu quả khuyển mã chi lực. Thần bí nam tử gật đầu một cái, cầm trong tay kỳ lân thần kiếm tiện tay ném cho Dương Thiên Sách. Ngươi rất có nhãn lực, với tư cách đi theo ta khen thưởng, ta đem kiếm này bàn cho ngươi. Chương 80, ngay trước mọi người làm đủ. Chủ tiên thần quyền. Mắt thấy kỳ lân thần kiếm hướng tự bay đến, Dương Thiên Sách đại hỉ, đây chính là hắn ước mong chí bảo. Chúng thiên kiêu tất đồng tình nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Bảo vật cứ như vậy bị người đoạt, hơn nữa còn đưa cho hắn tử địch. Dương Hạo Thiên nhưng chưa bạo phát, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm thần bí nam tử. Dương chủ tiên, kỳ lân thần kiếm là thiếu chủ biểu tượng, há phải ngươi tùy ý lấy ra đưa người? Hồ Thiên lão tổ một tiếng quát mắng, đông dương ngưng ra một cái đại thủ, hướng kỳ lân thần kiếm chụp tới. Dương Chu Tiên đứng tại hư không, sau lưng núi thây biển máu thấp thỏm, đỉnh đầu động tiên, mơ hồ có Phật đà, tiên nhân huyễn ảnh ngã xuống trong đó. Hắn mi tâm xuất hiện một tầng ánh sáng, trong vầng sáng hiện ra một cái tiểu tháp. Xoẹt. Tiểu tháp bắn mạnh một tia thần mang, đem bàn tay to kia trực tiếp băng diện. Kỳ lân thần kiếm rơi vào Dương Tiên Sách trong tay, điên cuồng vùng vẫy. Hồ Thiên lão tổ mặt liền biến sắc. Thiên Huyễn Linh Lung Tháp, lão tổ tông lại đem cái này tuyệt phẩm thần khí cho ngươi. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, nhìn hướng Dương Chu Tiên. Thiên Huyễn Linh Lung Tháp là lão tổ tông cho hắn tuyệt phẩm thần khí. Chúng thiên kiêu cũng dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy mà nắm giữ một ngụm tuyệt phẩm thần khí, cái này Dương Chu Tiên là Dương gia lão tổ tông người. Dương Chu Tiên mi tâm bảo tháp lơ lửng, hướng Hồ Thiên lão tổ cười lạnh nói: "Khương Nu, ngươi vẫn như vậy không phải trên bàn, ta bị phong ấn cái này mấy vạn năm, ngươi đều không có nửa điểm tiến bộ sao?" Phong ấn mấy vạn năm? Chúng thiên kiêu thần sắc khẽ biến, Dương gia còn có bậc thiên tài này. Cố Tiên Nhi ánh mắt chợt lóe, bất thình lình nhớ tới gia tộc bên trong ghi lại từng nhắc tới, 10 vạn năm trước, Dương gia từng sinh ra một tôn bất thế thiên kiêu. Người này là tuyên cổ khó gặp kỳ tài, tuổi còn nhỏ chẳng những tu vi tốc độ tăng lên kinh người, càng có trời sinh khắc chế đặc thù thể chất quỷ dị thiên phú. Đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời, vô pháp bước lên đế lộ, cuối cùng không rõ tung tích. Không ít thế lực cho rằng người này đã thọ chung vẫn lạc. Nhưng tinh thông không gian pháp tắc Cố gia lại biết, yêu nghiệt này cũng không chết đi, mà là bị Dương gia hao tốn giá thật lớn, phong ấn vào Dương gia giới nguyên hà nơi sâu nhất. Trước mắt Dương Chu Tiên, chẳng lẽ chính là cái yêu nghiệt kia? Dương Chu Tiên nắm giữ đặc biệt khắc chế đặc thù thể chất thiên phú, Dương Hạo Thiên có phiền toái. Cố Tiên Nhi lo âu nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Hắn hôn độn thể, ở nơi này Dương Chu Tiên trước mặt không chiếm được một chút tiện nghi. Càng không cần phải nói, Dương Chu Tiên động tiên cảnh tu vi, vượt quá Dương Hạo Thiên dòng dã 5 cái cảnh giới. Dương Chu Tiên, Kỳ Lân thần kiếm chính là thiếu chủ biểu tượng, há phải ngươi tùy tiện lấy ra đưa người? Ngươi đưa tộc quy ở chỗ nào? Hồ Thiên lão tổ lạnh giọng chất vấn. Kỳ Lân thần kiếm là Dương gia thiếu chủ biểu tượng không sai, nhưng mà nó vẫn là Kỳ Lân chủng đứng đầu phối kiếm, Dương Hạo Thiên thiên phú còn có thể, nhưng hắn đảm nhiệm thiếu chủ, còn chưa đủ. Dương Chu Tiên lắc đầu một cái, ánh mắt lãnh đạm quan sát Dương Hạo Thiên một cái, thiếu chủ chi vị, còn cần lại bàn. Dương Hạo Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng cùng với mắt đối mắt. Hồ Thiên lão tổ vì Dương gia dốc hết tâm huyết, lập xuống công lao hắn mã, ngươi không nên gọi thẳng tiên úy. Dương Chu Tiên cười, ngươi là đang dạy ta làm việc. Nho nhỏ con kiến hôi, lại còn dám dương mắt cùng ta mắt đối mắt, quả thực rất can đảm, chỉ tiếp thực lực ngươi không đủ, liền không nên dây vào ta, hôm nay đoạn một cánh tay của ngươi, để ngươi biết rõ mạo phạm ta Dương Chu Tiên đại giới. Dương Chu Tiên cách không một chỉ điểm ra, chỉ vụ vụ, thần quang chợt lóe. Một đạo kinh người cổ sáng từ đầu ngón tay hắn bạo phát, ngang nhiên giết hướng Dương Hạo Thiên. Một chỉ này, liền không gian đều tê liệt, trong nháy mắt oanh đến Dương Hạo Thiên cánh tay phải trước mặt. Dương Hạo Thiên ánh mắt run lên. Hắn vốn không muốn cùng Dương Chu Tiên động thủ, bởi vì hắn đã nhìn ra, trước mặt Dương Chu Tiên chẳng qua chỉ là một đạo phân thân, cho dù đem chém giết, cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng Dương Chu Tiên một lời không hợp, liền muốn đoạn hắn một tay, Dương Hạo Thiên đương nhiên sẽ không nhịn nữa. Hắn vừa muốn xuất thủ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh thâm thẳm thủy mạc, mùi rượu tràn ra, năng lượng sôi sục. Dương Chu Tiên khủng bố sát chiêu, đánh vào thủy mạc bên trên, nhất thời bị đồng hóa, hấp thu, hoàn toàn giải tán. Thiên Quỳnh Huyền Mạc. Khương Du, không nghĩ đến ngươi thật đem bảo này luyện thành. Dương Chu Tiên tựa hồ biết rõ cái này đạo pháp bảo lợi hại, cười nhạt thu ngón tay lại, lắc đầu một cái. Cũng được, xem ở trước mặt ngươi bên trên, ta tạm tha hắn một lần. Dương Chu Tiên ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng Dương Hạo Thiên sau lưng. Bất quá nữ nhân kia ta được mang đi. Trong mắt hắn bạo phát mãnh liệt chiêm hữu dục, thật giống như nhìn thấy chân bảo hiếm thế, ha ha, đại danh đỉnh đỉnh tiên tận hương tuyệt thể, đi theo Dương Hạo Thiên phế vật này bên người chỉ là lãng phí, vừa vặn lấy ra cho ta dùng. Dương Chu Tiên vừa nói, Bàng Nhược Vô Nhân cách không nắm lấy Nạp Lan Ngạo Tuyết. Một luồng quỷ dị lực lượng nhất thời bọc quanh Nạp Lan Ngạo Tuyết, tùy ý nàng dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, lúc này đấm ra một quyền. Giang giác một tiếng, Dương Chu Tiên lực lượng ầm ầm vỡ nát. Còn dám động thủ với ta? Dương Chu Tiên tính cách bá đạo, không cho phép bất luận người nào làm nghịch ý hắn, lúc này đầy mắt sắc cơ, một quyền đánh hướng Dương Hạo Thiên. Một quyền này rất quỷ dị, quyền kính rốt cuộc hóa thành một đạo quỷ dị vòng xoáy, tứ phương linh lực bị vòng xoáy này điên cuồng hấp thu. Xông đến Dương Hạo Thiên trước mặt thì, quyền kính đã hóa thành một đạo tử vong cuồng phong, bạo phát hủy diệt tính uy năng. Chu Tiên thần quyền. Hồ Thiên lão tổ sắc mặt đại biến, lúc này thúc dục Thiên Quỳnh Huyền Mạc. Sao đoán Dương Chu Tiên mi tâm, Thiên Huyền Linh Lung Tháp chợt lóe bắn mạnh qua mang, đem Thiên Quỳnh Huyền Mạc giam cầm. Tử vong cuồng phong nhất thời đem Dương Hạo Thiên bao phủ, nơi ở hư không tại chỗ băng diệt. Thiên Nhi, Dương Tình Long, Lý Thập Dạ, Dương Hám Thành thoáng hiện mà ra, lúc này xuất thủ kéo hướng về tử vong cuồng phong. Không biết tự lượng sức mình. Dương Chu Tiên cười lạnh, hán, Chu Tiên thần quyền, cũng không phải cái gì người đều có thể phá giải. Dương Tình Long, Lý Thập Dạ, Dương Hám Thành ba người, vừa tiếp xúc với kia tử vong cuồng phong, nhất thời bị đánh bay đi. Các ngươi không nên động, đây là đặc biệt khắc chế đặc thù thể chất Chu Tiên thần quyền. Dương Chu Tiên, ngươi chẳng lẽ muốn hủy Dương gia hỗn độn thể sao? Hồ Thiên lão tổ nghiêm nghị quá mắng. Dương Hám Thành, Dương Tình Long càng là giận tím mặt, thả Thiên Nhi, dám đả thương con ta. Hai cha con đồng thời trấn áp hướng Dương Chu Tiên, phải đem nó bắt. Dương Chu Tiên động cũng không động, mi tâm Thiên Huyền Linh Lung Tháp báo táp xoay tròn. Dầm dầm hai tiếng nổ vang, Dương Hám Thành, Dương Tình Long bị đẩy lui ra trăm trượng. Phốc phốc. Hai người đều cuồng phún một hớp lớn tinh huyết, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là năng lượng gì? Dương Chu Tiên lực lượng thật sự quái dị, cho dù Dương Hám Thành tu vi đạt đến trường sinh bí cảnh, lại cũng bị cái này cổ năng lượng quỷ dị chấn động thành nội thương. Dương Tình Long đầy mắt sắc cơ. Lập tức thả ta mà, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi Kỳ Lân Thiên Cung. Uy hiếp ta? Chỉ bằng hai người các ngươi mà hàng? Dương Chu Tiên mắt lộ ra khinh bỉ, xem thường nở nụ cười. Tại ta Chu Tiên thần quyền trước mặt, bất luận cái gì đặc thù thể chất đều vô pháp chống cự, hai người các ngươi không ngoại lệ, Dương Hạo Thiên kia hỗn độn phế thể cũng không ngoại lệ. Dương Chu Tiên lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng nổ vang, bao phủ Dương Hạo Thiên tử vong cuồng phong bị xé nứt. Dương Hạo Thiên bước mà ra. Dương Chu Tiên mắt lộ ra ngạc nhiên. Làm sao sẽ? Hắn Chu Tiên thần quyền ẩn chứa Chu Tiên chi lực, đặc biệt khắc chế đặc thù thể chất, cho dù là hỗn độn thể đều không ngoại lệ. Dương Hạo Thiên sao có thể tránh thoát lực lượng hắn? Chương 81, phản sát Dương Chu Tiên. Lão tổ tông xuất thủ. Dương Hạo Thiên khẽ môi nhếch lên một vệt máu, mặt không biểu tình. Mà khi nhìn thấy bị đả thương thổ huyết ra ra cùng phụ thân thì, hắn hai con mắt nhất thời đỏ lên, căm giận ngút trời bao phủ mà lên. Nhục người nhà ta. Bọn họ làm gì sao? Bọn họ chỉ là muốn bảo hộ ta mà thôi, tại sao thương tổn bọn họ? Ta nỗ lực tu hành đến bây giờ, chính là vì bảo hộ thân nhân, không bị thương tổn, dám đụng đến ta người nhà, chết. Thiên bằng Bắc Long thuật. Dương Hạo Thiên sát khí đằng đằng, hai tay quấn quanh nhất long một bằng, giải lụa giống như thần mang sông thẳng thương khung. Sát sinh đại thuật bạo phát, hắn hóa thành một đạo kim mang, bỗng nhiên chợt lóe, xoẹt một tiếng. Huyết rơi vãi đầy trời. Dương Chu Tiên cánh tay phải phi vũ giữa không trung, hắn mặt đầy khiếp sợ, trong mắt tràn ngập nổi giận cùng thật không thể tin. Ngươi có thể tổn thương được ta, cái này không thể nào. Coi như là hỗn độn thể, chúng hắn Chu Tiên thần quyền, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng bạo phát lực số lượng. Có thể Dương Hạo Thiên vậy mà trong nháy mắt đoạn cánh tay thứ nhất, cái này khiến Dương Chu Tiên cảm thấy thật không thể tin. Thứ Phương Thiên Tiêu càng là vẻ mặt khó có thể tin. Mới cử hà cảnh Dương Hạo Thiên, vậy mà vượt qua bốn cái cảnh giới, chặt đứt thần cung bí cảnh Dương Chu Tiên một tay. Quả thực nghe rợn cả người. Lớn như vậy chênh lệch cảnh giới, hắn là làm sao làm được? Dương Chu Tiên, ngươi có thể nhục ta, nhưng không nên đối với người nhà ta độc thủ. Dám đả thương người nhà ta, tha cho ngươi không được. Dương Hạo Thiên bạo phát, Thiên Bằng Bắc Long Đồ, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng sôi sục, vô cùng sát cơ ngút trời mà lên. Hắn như một đạo hoàng kim sóng lớn, bao phủ đến Dương Chu Tiên trước mặt, kim sắc nắm đấm như thần hỏa thiêu đốt, một tiếng ầm vang nổ vang, Dương Chu Tiên bị đánh bay ra mấy trăm trượng có hơn. Cổ họng một mặt, Dương Chu Tiên phun ra một ngụm máu, Dương Hạo Thiên một quyền này, lại đem hắn tạng phủ đều chấn thương. Không thể nào, lực lượng hắn làm sao mạnh như thế? Dương Chu Tiên mặt lộ kinh hãi. Hắn như thế nào lại biết rõ? Dương Hạo Thiên hữu quyền nhìn như phổ thông, kỳ thực dung hợp gần ngàn tòa thần sơn lực lượng, toàn lực bạo phát xuống bực nào kinh người. Giết! Dương Hạo Thiên dị tượng ra thân, sát khí sôi sục, bàng bạc lực lượng thật giống như hoàng kim thần hỏa cháy hừng hực. Hắn như một đạo giải lụa màu vàng nóng, hướng Dương Chu Tiên, kim sắc nắm đấm trầm tĩnh như thái cổ đổi núi, đem Dương Chu Tiên từng quyền đánh bay. Độ nhanh của tốc độ, quyền kính chi mạnh mẽ, công kích chi liên miên bất tuyệt, giống như thiên hà đổ xuống, làm cho Dương Chu Tiên nhất thời càng không có cách nào đánh trả, chỉ có thể bị động bị đánh, trở thành bao cát. Thứ Phương Thiên Tiêu, tất cả đều bị chấn động. Đây chính là hỗn độn thể. Thật đáng sợ. Cử hà cảnh tu vi, rốt cuộc đuổi theo thần cung bí cảnh đánh. Quả thực là thật không thể tin. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên buông xuống, đem Dương Hạo Thiên đột nhiên giam cầm ở trên hư không. Dương Hạo Thiên toàn thân huyệt khiếu đột nhiên đau đớn, hai đạo dị tượng nhất thời giải tán, cùng bạo năng lượng trong nháy mắt biến mất cái sạch sẽ. Dương Hạo Thiên, không được hồi náo. Chu Tiên, còn không đi làm chuyện của ngươi. Hư không vang dội một đạo thanh âm giàn mua. Hồ Thiên lão tổ, Dương Hám Thành đám người sắc mặt khẽ biến, lão tổ tông xuất thủ, nhưng hắn đây là ý gì? Dương Chu Tiên khi dễ Hạo Thiên thời điểm, không ra tay ngăn cản. Hôm nay Hạo Thiên bắt đầu phản kích, hắn ngược lại đi ra ngăn cản. Tốt tốt một đợt lễ trưởng thành, bị Dương Chu Tiên đại náo một đợt, làm rối lên được một phiến hỗn loạn, Hạo Thiên chẳng qua chỉ là muốn làm chúng ta đòi lại một đợt công đạo, lại bị tại chỗ giam cầm. Mà Dương Chu Tiên đâu, cái trừng phạt gì đều không có, cứ như vậy phủi mông một cái đi. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Dương Hám Thành, Dương Tỉnh Long nổi giận xuất thủ, phải đem Dương Chu Tiên trấn áp. Lớn mật, các ngươi muốn chống lại bản tổ ý chỉ sao? Một luồng năng lượng kinh khủng, giống như hai ngọn núi lớn, đem hai người gắt gao trấn ở trên hư không, chút nào nhúc nhích không được. Lão tổ tông, Hồ Thiên lão tổ vừa mở miệng, liền bị thanh âm giản mua đánh gãy. Chuyện này ta tự có tính toán. Chu Tiên, ngươi còn không rời đi? Hư không ba động, một khe hở không gian xuất hiện ở Dương Chu Tiên trước mặt. Dương Chu Tiên ánh mắt u lãnh mà nhìn chăm chú hướng Dương Hạo Thiên. Ta Dương Chu Tiên tung hoành một đời, chưa từng bại trận, Dương Hạo Thiên ngươi rất tốt, lại dám đoạn phân thân ta một cánh tay, xấu ta bản thể bế quan đại kế. Đợi suốt con này, ta nhất định lấy mạng của ngươi. Dương Chu Tiên đạp vào không gian thông đạo, nghiêng đầu nhìn Nạp Lan Ngạo Tuyết một cái. Tiên Tấn Hương tuyển thể, là tuyên cổ hiếm thấy đặc thù thể chất, nếu đạt được nữ tử này, chẳng những có thể cầm tới làm lô đỉnh để thăng tu vi, càng có thể tụ tập khí vận, thành đế có khả năng đem tăng lên rất nhiều. Cái nữ nhân này, sớm muộn là ta Dương Chu Tiên vật trong túi. Chu Tiên thiếu gia chờ ta một chút. Dương Thiên Sách ôm lấy Kỳ Lân thần kiếm, vội vàng đuổi theo đi. Tại đây đã không hắn đất dung thần, hắn chỉ có thể đi theo Dương Chu Tiên. Vết nước không gian chậm rãi đóng kín, hai người biến mất. Kỳ Lân Thiên Cung mọi người, một hồi trầm mặc, ném hướng Dương Hạo Thiên ánh mắt có chút phức tạp. Hôm nay phát sinh liên tiếp biến cố, để cho người ứng tiếp không nổi, quả thực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Dương Hạo Thiên cường đại chiến lực, để cho người khiếp sợ. Cử hạ cảnh, liền có thể thương tổn đến thần cung bí cảnh. Có thể thấy hỗn độn thể mạnh mẽ. Nhưng mà, bị hắn chém tới một tay Dương Chu Tiên, chỉ là một đạo phân thân. Tu vi cao đến thần cung bí cảnh phân thân. Khó có thể tưởng tượng, Dương Chu Tiên bản thể sẽ là cỡ nào cường đại. Đợi hắn bản thể buông xuống, chờ đợi Dương Hạo Thiên, há lại không phải chỉ có diệt vong một đường. Lão tổ tông, chuyện này khó nói cứ mưu tính như vậy. Mắt thấy Dương Chu Tiên ngông nên rời đi, Dương Hám Thành khôi phục tự do trong nháy mắt, lập tức trầm giọng hỏi. Hôm nay nên là hắn tôn nhi dạng danh ngày. Hạo Thiên liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, trước tiên chiến kim sĩ tiểu bằng vương, lại bại xích thiên cực, lại chém giết âm cửu ngục, vì là thay gia tộc dạng danh, vì Dương gia làm vẻ vang. Nhưng mà Dương Chu Tiên không để ý đại cục, vốn là đem vốn thuộc về tôn nhi Kỳ Lân thần kiếm cướp đi, lại đem tôn nhi đả thương, càng đối với Hồ Thiên lão tổ, hướng bọn hắn những trưởng bối này mở lời kiêu ngạo. Không kiêng kỵ như vậy, lão tổ tông cứ như vậy thả hắn đi. Chuyện này ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Dương Hạo Thiên, ngươi đi theo ta. Hư không chợt lóe, Dương Hạo Thiên hư không tiêu thất. Các vị các thiên kiêu dồn dập rời sân. Dương Hám Thành, Dương Tình Long, Lý Thập Dạ ba người nhìn đến Dương Hạo Thiên biến mất địa phương, đều mặt không biểu tình. Hồ Thiên lão tổ cười khổ nói, để cho Hạo Thiên bị ủy khuất, lão tổ tông hắn chắc có nỗi khổ. Lý Thập Dạ lắc đầu một cái, không nói gì. Dương Hám Thành tất lãnh đạm nói, ta, Tình Long, bao gồm ba vị lão tổ, vì là gia tộc tận tâm tận lực, chính là không muốn để cho tộc nhân bị ủy khuất. Chỉ là không nghĩ đến, quay đầu lại bị ủy khuất chính là cháu ta mà, hơn nữa nhục hắn thế mà còn là đồng tộc, chuyện này lão phu không đáp ứng. Hồ Thiên lão tổ thần sắc hơi dừng lại, trong tâm than thầm khẩu khí. Hôm nay chuyện này, lão tổ tông quả thật có mất công chính. Lấy Hạo Thiên kia hài tử tính cách, bị người ngay trước mọi người cái này một dạng làm đủ, sợ rằng lão tổ tông rất khó đem trấn an a. Trống trải đại điện bên trong, bốn phía không có một bóng người, không có bất kỳ khí tức ba động, cũng không có nửa điểm thanh âm. Lão tổ tông, Dương Hạo Thiên nói, không có bất kỳ đáp ứng. Dương Hạo Thiên nguyên bản có chút biểu tình nhu hòa, dần dần hóa thành một phiến lãnh đạm. Tâm tư khắc linh xảo, tự nhiên biết, lão tổ tông đây là tính toán lạnh nhạt thờ ơ hắn, cho hắn phủ đầu ra vai. Để không có giáo dục Dương Chu Tiên không đi điều giáo, ngược lại đến giày vò lên ta đến. Thật là khôi hài. Chương 82, thế như thủy hỏa, lão tổ tông bồi thường. Dương Hạo Thiên cũng không nói gì, xếp bằng ở trong đại điện, thúc dục hỗn độn thể, khôi phục thương thế. Dương Chu Tiên thần quyền, năng lượng cực kỳ quỷ dị, tựa hồ đặc biệt nhắm vào hỗn độn thể mà tới. Nếu không hắn bước đầu dung hợp hỗn độn thể, thương thiên bá thể, tiên thiên đạo thể cái này ba loại thể chất, sợ rằng căn bản là không có cách phá giải Chu Tiên thần quyền lực lượng. Dù là như thế, Chu Tiên thần quyền còn sót lại quyền tính, cũng ở trong cơ thể hắn quấy dậy một hồi lâu mà, mới bị triệt để ma diệt. Nhưng Dương Hạo Thiên lưu cái tâm nhãn, cố ý làm bộ Chu Tiên quyền kính không thể loại trừ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ngược lại không là hắn suy nghĩ nhiều, mà là lão tổ tông đối với Dương Chu Tiên thái độ, để cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều một tầng. Đại điện tĩnh mịch, kéo dài dòng dã nửa giờ. Một luồng hưu quạnh thê lương cảm giác tràn ngập Dương Hạo Thiên nội tâm. Đổi thành những người khác, bị Dương Chu Tiên kia một dạng ngay trước mọi người làm đủ, chỉ sợ sớm đã không kềm chế được phiền nào trong lòng, bạo phát. Nhưng Dương Hạo Thiên lại duy trì bình tĩnh, không nóng không vội mà tu luyện đấy. Dương Chu Tiên xuất hiện, để cho hắn cảm giác đến thực lực tầm quan trọng. Ngươi lực tự chế không sai. Trong hư không vang dội lão tổ tông thanh âm giàn mua. Hắn vẫn không có ở Dương Hạo Thiên trước mặt lộ diện, có lẽ là cái này hậu bối không xứng gặp hắn, có lẽ là có những nguyên nhân khác. Lão tổ tông khẽ lẩm, trải qua hôm nay chuyện, ta tự nhiên sẽ tiếp tục cố gắng, không còn dám buông lòng chút nào. Dương Hạo Thiên nghiền ngẫm nở nụ cười, dù sao, Dương Chu Tiên chính là một lời không hợp liền muốn giết ta đây. Lão tổ tông lọt vào trầm mặc, cái này hậu bối cùng những tộc nhân khác bất đồng, tựa hồ đối với hắn không có phân nửa kính sợ. Đã lâu, lão tổ tông mới hỏi nói, ngươi chính là có chút câu oán hận. Ra ngoài lão tổ tông dự liệu, Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái. Ta không oán hận hắn. Dương Chu Tiên đoạt Kỳ Lân thần kiếm thời điểm, bởi vì là ngay trước mọi người đánh hắn mặt, chửi hắn tôn nghiêm, hắn rất tức giận. Dương Chu Tiên đối với Hồ Thiên lão tổ vô lễ thời điểm, bởi vì Hồ Thiên lão tổ đối với hắn có ân, hắn không cho phép người khác đối với lão tổ bất kính, cho nên hắn cũng rất tức giận. Bất quá, đương Dương Chu Tiên lấy năng lượng quỷ dị đả thương ra, phụ thân, sư phụ, còn mở miệng nhục nhã ba vị thời điểm, Dương Hạo Thiên không tức giận. Một cái chú định là địch nhân, không hơn không kém nhất chiến mà thôi. Một người chết, không đáng ta có câu oán hận. Dương Hạo Thiên thanh âm âm vang có lực. Ngươi muốn giết Chu Tiên? Lão tổ tông thanh âm hơi trầm xuống. Lão tổ tông ngài sai. Nếu có những tộc nhân khác ở đây, nhất định sẽ sắc mặt đại biến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói lão tổ tông sai. Có thể đối Dương Hạo Thiên mà nói, lão tổ tông xử lý bất công một khắc kia trở đi, liền mất đi địa vị siêu phàm, bất quá là một thiên vị lao đầu tử thôi. Dương Hạo Thiên thanh âm bình tĩnh mà bình thường. Cũng không phải ta muốn giết Dương Chu Tiên, mà là hắn muốn giết ta. Lão tổ tông ngài hẳn chính thai nghe thấy, đợi Dương Chu Tiên bế quan trở về, hắn liền muốn giết ta. Nếu hắn muốn giết ta, ta cũng không có lý do ngồi chờ chết, đúng không? Giải thích, Dương Hạo Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hỏi. Kỳ Lân Thần kiếm chuyện, lão tổ tông ngài tính xử lý như thế nào? 19 vị lão tổ liên hợp quyết định, chọn hắn vì là thiếu chủ, nhưng thiếu chủ biểu tượng lại bị Dương Chu Tiên cướp đi. Lão tổ tông nếu muốn bên vực Dương Chu Tiên, vậy thì phải đối với mình làm ra tương ứng bồi thường. Dương Hạo Thiên là một thiết thực người, nghĩ đối kháng Dương Chu Tiên, hắn cần lực lượng, cần tư bản, cần mọi thứ để bạt chính mình thời cơ. Lão tổ tông nghe hiểu Dương Hạo Thiên ý tứ, cảm thấy bất ngờ, không nghĩ đến Dương Hạo Thiên sẽ trực tiếp cùng hắn muốn bồi thường. Cùng Dương gia những thiên tài khác hậu bối, nhìn thấy hắn thì khẩn trương kích động bất động, Dương Hạo Thiên bình tĩnh mà ung dung, tựa hồ hoàn toàn không đem hắn xem như lão tổ tông. Cái này khiến lão tổ tông sinh ra một tia nhàn nhạt không vui, nhưng vẫn là trả lời. Dương Chu Tiên đoạt Kỳ Lân thần kiếm, thật có tổn hại ngươi thiếu chủ uy nghiêm, với tư cách đối với ngươi bồi thường, gia tộc đem bảo này ban cho ngươi. Một đoàn bảo quang bay hướng Dương Hạo Thiên, hóa thành một đầu đỏ ngầu tiểu Kỳ Lân, chỉ to bằng nắm tay, vây quanh hắn chạy nhanh xoay tròn. Dương Hạo Thiên vươn tay, tiểu Kỳ Lân nhất thời chạy đến hắn lòng bàn tay, lắc mình hóa thành một ngụm đỏ ngầu nghiêm mực bên trong bay hai cái điểm sáng màu trắng, tỏa ra nồng nặc không gian ba động. Đây là Kỳ Lân bản, chính là một ngụm thượng phẩm thần khí, so sánh Kỳ Lân thần kiếm còn cao ra một cái cấp bậc, cái này bồi thường ngươi đã thỏa mãn. Dương Hạo Thiên chắp tay một cái. Đa tạ lão tổ tông. Ngài còn có phân phó khác sao? Vật tới tay, nhiều thêm một giây hắn đều không nguyện tại cái này mà đợi. Vô sự, phụ thân ngươi cùng ra ra bên kia, ta thay Chu Tiên bồi cái không phải. Lão tổ tông nói. Dương Hạo Thiên từ chối cho ý kiến. Lão tổ tông thở dài, một luồng không gian năng lượng bọc quanh Dương Hạo Thiên, tiện hắn trở về Thánh Dương Cung. Một vệt bóng đen xuất hiện ở trống trải đại điện bên trong, nhìn đến Dương Hạo Thiên phương hướng rời đi xuất thần. Lão tổ tông thanh âm giản mua vang dội. Bọn họ lúc giao thủ, ngươi có thể quan sát rõ ràng. Hắc ảnh gật đầu một cái, thanh âm mờ mịt khàn tiếng. 3000 hỗn loạn người bên trong Chu Tiên người, xác định thân phận không thể nghi ngờ. Hừm, Chu Tiên không có khiến ta thất vọng. Dương Hạo Thiên đâu? Lúc nào có thể bắt đầu? Lão tổ tông hỏi. Hắc ảnh lắc đầu, còn chưa tới thời cơ tốt nhất. Dương Hạo Thiên thể chất như có cổ quái, vậy sẽ lại thám. Nhất định phải không thể có bất luận cái gì sơ sót. Lão tổ tông thanh âm dần dần trở nên yên lặng. Hắc ảnh cũng như một vệt vũ khí, tiêu tán tại trống trải đại điện bên trong. Hạo Thiên điện bên trong, Nạp Lan Ngạo Tuyết, Dương Trùng, Dương Nu và người khác vẻ mặt khẩn trương, thiếu chủ bị lão tổ tông mang đi, trời mới biết có thể hay không bị hủy quất, dù sao lão tổ tông nhưng là trước mặt mọi người ra thiên về chiếc. Dương Hám Thành, Dương Tình Long, Lý Thập Dạ bọn họ, tất thần sắc bình thường ung dung. Bọn họ biết rõ, lão tổ tông mang đi Dương Hạo Thiên mục đích là trấn an cùng bồi thường, tuyệt sẽ không để cho Dương Hạo Thiên bị quất. Nếu không không có cách nào cùng gia tộc giao phó, cho dù là loại này, sợ rằng chuyện này cũng không cách nào lắng xuống. Dù sao gia tộc phồn vinh một cái tiền đề, chính là không thể lay động quy củ, cùng ở bề ngoài công bình. Dương Chu Tiên cướp đi Kỳ Lân thần kiếm, là đối với gia tộc quy củ khiêu khích, cũng là đối với công bình dẫm đạp lên. Chuyện này không dễ dàng như vậy thiện. Gia gia, phụ thân, sư phụ, ta trở về. Dương Hạo Thiên trở lại Hạo Thiên điện, hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết bọn họ gật đầu một cái, tỏ ý chính mình không việc gì. Mấy người các ngươi có thể yên tâm, hãy lui ra sau đi. Dương Hám Thành nói. Nạp Lan Ngạo Tuyết bọn họ ân cần quan sát Dương Hạo Thiên một phen, lúc này mới lui ra. Lão tổ tông cho ngươi cái gì bồi thường? Dương Hám Thành trực tiếp hỏi. Dương Tình Long, Lý Thập Gia ấy mà vẻ mặt chú ý, lão tổ tông bồi thường cách thức, trình độ nhất định cũng đại biểu đối với chuyện này thái độ. Đương Dương Hạo Thiên đem đỏ ngầu nghiêm mực lấy ra. Nhất thời, đỏ chói bảo quang anh chiếu cả tòa đại điện, từng luồng Kỳ Lân phủ văn đóng đầy hư không, khắc vào không gian bên trên, tỏa ra mãnh liệt uy năng. Dù là Dương Hám Thành làm qua đủ loại suy đoán, nhìn thấy vật này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Kỳ Lân bản, đây là so sánh Kỳ Lân thần kiếm còn cao một cái tầng lớp cực phẩm thần khí. Lão tổ tông cư nhiên đem bảo này bồi thường cho Hạo Thiên. Chương 83, gặp mặt Cố Tiên Nhi, Hoang Nguyên cổ khoáng nguy cơ. Dương Tình Long, Lý Thập Dạ cũng mặt lộ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến, lão tổ tông sẽ bồi thường cực phẩm như vậy bảo vật. Kỳ Lân thần bản, thượng phẩm thần khí, có thể cho tiếp nhận 10 viên không gian cái neo điểm. Hạo Thiên, ngươi có biết không gian cái neo điểm tác dụng? Lý Thập Dạ hỏi. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, ta chỉ nghe qua không gian tọa tiêu chủng, không gian cái neo điểm là vật gì? Không gian cái neo điểm, ngươi có thể hiểu thành có thể nhiều lần sử dụng không gian tọa tiêu chủng, chỉ cần kích hoạt không gian cái neo điểm, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều có thể bất cứ lúc nào chuyển tống đến chỗ này. Lý Thập Dạ giải thích một phen, Dương Hạo Thiên minh bạch không gian cái neo điểm tác dụng. Không gian tọa tiêu chủng tác dụng là chỉ minh không giữa bên trong một vị trí nào đó, nhưng nghĩ tới đạt đến nơi này, còn phải tự mình chạy tới vị trí này. Mà nếu đem nơi này biến thành không gian cái neo điểm, liền không cần tự mình chạy tới, chỉ cần kích hoạt không gian cái neo điểm, liền có thể mượn truyền tống pháp trận thuần gian truyền tống đến chỗ này. Hơn nữa không gian cái neo điểm có thể nhiều lần lặp lại sử dụng. Kỳ Lân thần bản có thể cho tiếp nhận 10 cái không gian cái neo điểm, ý vị này, chỉ cần Dương Hạo Thiên nắm giữ truyền tống chi thuật, gặp phải không thể đối kháng cường địch, có thể thuần gian truyền tống đến 10 cái địa phương bên trong tùy ý một cái. So sánh chỉ có thể câu thông Kỳ Lân giới Kỳ Lân thần kiếm, mạnh hơn không chỉ một đẳng cấp. Kỳ Lân thần bản tác dụng không chỉ như vậy, nó vẫn là một ngụm thượng thừa hộ thể pháp bảo, có thể hấp thu bất luận cái gì hình thức công kích, chuyển hóa thành năng lượng chứa đựng cùng nghiên mực bên trong. Dương Tình Long thán phục nói, có bảo này, Hạo Thiên ngươi phòng ngự lực là có thể tăng cường thật nhiều. hấp thu công kích, chuyển hóa năng lượng. Dương Hạo Thiên nhớ tới Xích Thiên Cực sử dụng Tỳ Hưu thần hình đến. Xích Thiên Cực Tỳ Hưu thần hình chỉ là đem người khác công kích hấp thu, nhưng không thể chuyển hóa thành năng lượng. Kỳ Lân thần bản hiển nhiên công năng càng cường đại hơn. Nghe nói, Kỳ Lân thần bản còn có còn lại trừ một dạng tác dụng thần kỳ, nếu có thể phối hợp Kỳ Lân thần môn, uy lực đem càng thêm kinh người. Dương Hám Thành tiếc rẻ lắc đầu một cái, đáng tiếc, Kỳ Lân thần môn đã vẫn lạc vì là bán thần khí, tạm thời vô pháp cùng Kỳ Lân thần bản phối hợp. Dương Hám Thành, Dương Tình Long, Lý Thập Dạ ba người trao đổi cái ánh mắt, xem ra, lão tổ tông hẳn là tính toán bồi thường ngươi, nghị hóa giải ngươi hoàn khí. Hạo Thiên, ngươi là tính thế nào? Ba người mắt lộ ra ân cần. Chuyện này mặc kệ Dương Hạo Thiên làm bất kỳ quyết định gì, bọn họ đều sẽ kiên quyết. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, vẫn là cái kia giải thích, ta không có oán khí, đối với một người chết tức cái gì đi. Dương Chu Tiên đã thương thân nhân hắn, tổn hại hắn tôn nghiêm, còn muốn cướp lấy nữ nhân của hắn. Hai người thế như thủy hỏa, đã không có hóa giải khả năng, chỉ có nhất chiến sinh tử. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta toàn lực, có đánh một trận tử chiến mà thôi. Dương Hám Thành, Dương Tình Long, Lý Thập Dạ đều biểu thị. Đột nhiên, Dương Tình Long mặt liền biến sắc, toàn thân hàn khí che thể. Dương Hám Thành lập tức thúc giục hỏa kính, giúp nhi tử trấn áp hàn khí. Dương Tình Long cười khổ, ta cái này Minh Thiểm chi độc, xem ra thật là một cái gánh nặng a. Minh Thiểm chi độc tồn tại, chẳng những để cho hắn chịu đủ hành hạ, nhiều năm qua, tu vi càng là khó có tiến thêm. Hết lần này tới lần khác loại độc này chỉ có thể áp chế, vô pháp trừ tận gốc. Hoa Nguyên cổ khoáng bên kia còn không có tin tức sao? Dương Hạo Thiên hỏi. Dương Hám Thành thở dài, lắc đầu một cái. Dương Hạo Thiên trong lòng nhất động. Ta đi một chuyến như thế nào? Dương Hám Thành, Dương Tình Long không chút do dự liền cự tuyệt. Hoa Nguyên cổ khoáng cùng Thái Âm thần hồ địa bàn tiếp giáp. Một đi ngang qua nơi, nguy cơ từ phía, làm sao có thể để cho Dương Hạo Thiên đi mạo hiểm? Ngược lại thì Lý Thập Dạ, trong mắt tinh mang lấp lóe, không biết nghĩ đến cái gì. Dương Hạo Thiên lễ thành nhân trên mọi thứ, đã sớm chuyển khắp tứ phương. Tất cả thế lực đối với lần này đều phản ứng không giống nhau. Dương Hạo Thiên trước tiên chiến Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, lại bại Thương Thiên Bá Thể Xích Thiên Cực, lại miểu sát Thái Âm Thần Hồ Thiên Tài Âm Cửu Ngục, đủ loại cử động, không khỏi hiện ra nó thực lực cường đại, hỗn độn thể thiên phú kinh người. Mà đồng dạng thật không thể tin, chính là đột nhiên xuất hiện Dương Chu Tiên. Hắn vừa ra tay liền đoạt Kỳ Lân thần kiếm. Cho dù là đối mặt Hồ Thiên lão tổ, cũng vẫn bá đạo trương dương, không xuống hạ phong. Cũng chính vì vậy, khi biết được cử hà cảnh Dương Hạo Thiên, có thể một chiêu chặt đứt động tiên cảnh Dương Chu Tiên một cánh tay thì mọi người mới cảm thấy hết sức thật không thể tin. Trong lòng bọn họ dồn dập suy đoán, Dương Chu Tiên xuất quan này sẽ cùng Dương Hạo Thiên dạng nào đại chiến. Dù sao Dương Chu Tiên ngay trước mọi người tuyên bố sẽ giết Dương Hạo Thiên. Thứ phương thế lực, tâm tình phức tạp. Có hỗn độn thể Dương Hạo Thiên, Dương gia liền đủ để cho người hâm mộ. Hôm nay rốt cuộc lại ra một cái Dương Chu Tiên, gần một đạo phân thân, liền nắm giữ động thiên cảnh khủng bố tu vi, khó có thể tưởng tượng, bản thể phải là cường đại thế nào. Dương gia nội tình quá mức thâm hậu a. Nhưng mà nhờ có hai người không hợp, có lẽ chính là Dương gia hoắc loạn khởi nguyên. Còn đối với trận này lễ thành nhân phản ứng lớn nhất, không hề nghi ngờ, là Thái Âm thần hồ. Thiên tài Âm Cửu Ngục bị giết, còn vẫn lạc một tên trưởng sinh bí cảnh hộ đạo nhân. Thái Âm thần hồ nổi giận trung thiên, lập tức đối với Dương Hạo Thiên phát động tất sát lệnh, Dương gia dám giết ta Thái Âm thần hồ hậu bối, món nợ máu này nhất thiết phải dùng máu hoàn lại. Xuất binh trấn áp Hoa Nguyên cổ khoáng, quyết không thể để cho Thiên Kê Chí Dương cổ chạy ra, trước tiên đem Dương Tỉnh Long đầu này cuồng long phế bỏ. Thái Âm thần hồ phát động trả thù, nhưng nó cùng Dương gia vốn là tử địch, đề phòng lẫn nhau. Cho dù dùng thủ đoạn trả thù, sớm có chuẩn bị Dương gia, cũng không thua thiệt. Ngược lại còn ngoài ý muốn thu được Hoa Nguyên cổ khoáng tình báo. Trong hoa viên, toàn thân áo trắng cô tiên nhi, đứng đối diện mặt trăng, tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh chiếu sáng trong ánh trăng, chèn ép giống như tiên tử đến bụi, phiêu giật bất phàm. Dương Hạo Thiên phiêu nhiên mà đến. Chờ lâu, Cố Tiên Nhi không khỏi nở nụ cười, khuôn mặt tăng thêm mấy phần mỹ lực, "Dương huynh, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới." Khoảng cách lễ trưởng thành đã qua đi 3 ngày, đến trước chúc mừng các thiên tiêu đã dồn dập rời đi. Ngay cả giao trì thánh địa bọn họ, không thấy được Dương Hạo Thiên, cũng đều rời đi. Duy chỉ có Cố Tiên Nhi, một mực chờ sau khi nơi này. Dương Hạo Thiên đã sớm nhìn ra nàng có sở cầu. Vì là không dính phiền toái, Dương Hạo Thiên lấy bế quan vì là tìm cớ, cự tuyệt gặp nhau. Cố Tiên Nhi cũng rất có kiên nhẫn, rất nhiều không gặp không về thế. Dương Hạo Thiên chỉ đành phải lộ diện. Bất quá đối với Cố Tiên Nhi mục đích, hắn lại đem nắm cùng đến. Có thể để cho đường đường Cố gia thần nữ, tại Dương gia liên tục chờ mấy ngày không đi, phải nói sự tình không lớn, Dương Hạo Thiên là không tin. Đối mặt Cố Tiên Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, Dương Hạo Thiên hai con mắt một phiến sáng trong, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nói tóm tắt, ngươi có chuyện gì? Dương Hạo Thiên bình tĩnh phản ứng, Cố Tiên Nhi cũng không ngoài ý. Đều là thiên túng kỳ tài, ý chí siêu tuyệt hạng người. Sao có thể sẽ bị tướng mạo sắc đẹp lay động tâm trí? Nàng bật cười lớn. Dương Minh thật là người chân thật nói lời thẳng thắn. Cố Tiên Nhi vừa nói tay ngọc ngăn lại, một cái ngọc giản lưu quang một dạng bay hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên tiếp lấy ngọc giản, hơi nghi hoặc một chút. Đây là ý gì? Cố Tiên Nhi cười nói. Lễ thành nhân gặp nhau bên trên Dương Minh xuất thủ, có rất nhiều sắc bén sát phạt chi thuật, bất quá cận chiến thủ đoạn nhưng có chút thiếu hụt. Đây là Cố gia ta tuyệt phẩm thần thuật Phúc Hải Phiên Vân Thủ, uy lực không tầm thường, vừa vặn có thể cùng Dương Minh cuồng bạo quyền lực hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chương 84, còn có còn lại bồi thường. Ba vị lao tổ mục đích. Cố Tiên Nhi nhãn lực phi phàm, đã sớm nhìn ra Dương Hạo Thiên hữu quyền uy thế kinh người. Nhưng thẳng thắn, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Đem Cố gia cực phẩm thần thuật, Phúc Hải Phiên Vân Thủ dâng lên, một là biểu thị thành ý, làm một sẽ mà hợp tác làm nền, hai là để bạn xuống Dương Hạo Thiên chiến lực, làm sau đó hợp tác nhiều hơn nhiều chút lực. Dương Hạo Thiên phản ứng lại khiến cho nàng có chút bất ngờ, trực tiếp đem ngọc giản vứt trở về. Sớm nghe Cố gia Phúc Hải Phiên Vân Thủ uy lực siêu phàm, hơn nữa ẩn chứa không gian pháp tắc diệu lý, bất quá vô công bất tụ lộc, ta không thể nhận. Dương Hạo Thiên cự tuyệt được dứt khoát. Cố Tiên Nhi cho là hắn không tu luyện quyền pháp, là không có thích hợp công pháp. Nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là Dương Hạo Thiên thủ đoạn đủ dùng, tạm thời không có tu luyện còn lại quyền pháp mà thôi. Nếu bàn về tiến công thủ đoạn, Dương Gia Long Tự Quyền, Thiên Đường Thần Quyền chờ một chút, tuyệt đối không tại Phúc Hải Phiên Vân Thủ bên dưới. Muốn học mà nói, Dương Hạo Thiên đã sớm học. Bất quá, ta nếu đi tới Hoang Nguyên Cổ Khoáng, vì phụ thân tìm kiếm Thiên Kê Chí Dương Cổ, xác thực hẳn là học vài môn uy lực không tầm thường thần thuật. Dương Hạo Thiên âm thầm quyết định, đem Long Tượng Quyền tu luyện an bài trên. Dương Vinh, Thánh Ngộ Bí Cảnh sắp mở ra, ngươi có ý kiến gì? Cố Tiên Nhi đối với Dương Hạo Thiên cự tuyệt cũng không để ý, thu hồi ngọc giản, thuận miệng hỏi. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái. Thánh Ngộ Bí Cảnh với hắn mà nói, chỉ là tăng thực lực lên một lần lịch luyện mà thôi, tạm thời cũng không có mục đích gì. Bất quá nghe nói Thánh Ngộ Bí Cảnh có không ít truyền thừa mạnh mẽ. Phương Viêm cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết hai cái thần bí mạnh vỡ, tựa hồ liền cùng Thánh Ngộ Bí Cảnh có liên quan. Liên quan tới Thánh Ngộ Bí Cảnh, ta nghĩ cùng Dương huynh hợp tác. Cố Tiên Nhi nói ra chính mình mục đích. Ồ, là như thế nào hợp tác pháp? Dương Hạo Thiên vừa mới đặt câu hỏi. Cố Tiên Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay ngọc hướng hư không vỗ một cái lệnh bài từ vết nứt không gian chui ra, rơi vào trong tay nàng. Nàng thân niệm đảo qua, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Xin lỗi, Dương huynh, Cố gia xảy ra chuyện, ta được đi trước một bước, sau 10 ngày lại đến cùng Dương huynh tâm sự. Nga đúng. Cố Tiên Nhi bước chân dừng lại, Hoang Nguyên Cổ Khoáng bên kia xảy ra chuyện, căn cứ vào ta nhận được tin tức, Dương gia khoáng cổ đường hầm vận chuyển đều bị chặn đứt, hẳn đúng là Thái Âm Thần Hồ xuất thủ, Dương huynh nếu muốn đi vào, làm cẩn thận nhiều hơn. Cố Tiên Nhi vội vã rời đi, hiển nhiên Cố gia phát sinh không việc nhỏ tình. Nhưng nàng lâm biệt tình báo, để cho Dương Hạo Thiên thần sắc khẽ biến. Đường hầm vận chuyển bị chặn đứt. Ý vị này, Hoang Nguyên Cổ Khoáng tứ cố vô thân. Muốn đợi bọn họ đem Thiên Kê Chí Dương cổ đưa tới, vậy càng là không có khả năng. Xem ra ta thật đi tới Hoang Nguyên Cổ Khoáng một chuyến. Nhìn đến phụ thân cả ngày bị Minh Tiềm Chi độc hành hạ, Dương Hạo Thiên vô pháp ngồi yên không để ý đến. Đinh. Trô đánh dấu điểm đổi mới. Trô đánh dấu, Hoang Nguyên Cổ Khoáng. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua phong mang. Trô đánh dấu cư nhiên đổi mới tại Hoang Nguyên Cổ Khoáng, hắn không đi cũng không được. Sáng sớm, Dương Hạo Thiên sáng sớm sửa xong tất. Hồ Thiên lão tổ đột nhiên phát hiện thân thể. Ngươi so sánh ta muốn bình tĩnh rất nhiều, xem ra Dương Chu Tiên xuất hiện, cũng không để cho ngươi lòng rối như tơ vò. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Loạn cũng vô ích không phải sao? Lão tổ tới đây là chuyện gì? Hồ Thiên lão tổ tuyệt mỹ con ngươi thoáng qua một tia tán thưởng. Đổi thành những người khác, đối mặt thực lực vượt xa đối thủ mình, tuyệt đối vô pháp giống như Dương Hạo Thiên bình tĩnh như vậy. Nàng suy đoán, Dương Hạo Thiên hẳn đúng là có cái gì phản chế Dương Chu Tiên thủ đoạn. Cái này khiến nàng thật tò mò, liền nàng cũng không nghĩ ra có thể để cho Dương Hạo Thiên chắc thắng Dương Chu Tiên biện pháp. Dương Hạo Thiên dựa vào cái gì cái này một dạng ung dung? Ta nghe nói, ngươi tính toán đi Hoang Nguyên Cổ Khoáng một chuyến. Hồ Thiên lão tổ hỏi, suy nghĩ kỹ càng sao, Hoang Nguyên Cổ Khoáng vị trí kể cận Thái Âm Thần Hồ, ngươi nếu đi tới, hộ đạo nhân sợ rằng vô pháp đi theo. Như hỗn độn thể thiên tài như vậy, đối với bất kỳ gia tộc nào đều là một số quý báu tài phú, cơ hồ bất cứ lúc nào hộ đạo nhân đều trong bóng tối đi theo. Nhưng mà địch nhân trên hay, không thể nào cho phép hộ đạo nhân tồn tại. Dương Hạo Thiên nếu muốn đi tới, chỉ có thể là một thân một mình, bằng lấy mạng đang mạo hiểm. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, biểu dương bản thân đã quyết định tốt. Được, nếu Hạo Thiên ngươi có gan này hơi, chúng ta cũng ngươi. Hoang Nguyên Cổ Khoáng ở tại Dược Thạch Thượng Quốc cảnh nội, ngươi đi tới bên kia, trừ có Dương gia chi mạch, còn có Giao Chỉ Thánh Địa người sẽ giúp ngươi. Giao Chỉ Thánh Địa người, cùng Dương Hạo Thiên mẫu hệ điện tộc quan hệ không cạn, định sẽ không để cho Dương Hạo Thiên xuất hiện sơ suất gì. Ngoài ra, hai thứ bảo vật này cũng đưa ngươi. Hồ Thiên lão tổ trước mặt xuất hiện hai đoàn bảo quang. Trong đó một đoàn bảo quang bên trong, chính là một ngụm bảo hạt, thật giống như một ngụm quan tài nhỏ, mặt ngoài có đại đạo xiển xích quấn quanh. Càn Khôn Nhất Khí Hộ Kiếm. Dương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên. Hắn nguyên bản còn dầu gì, làm như thế nào từ Thiên Đạo bảo khố bên trong lấy ra loại này bảo vật đi? Không nghĩ đến, Hồ Thiên lão tổ chủ động sẽ đưa đến. Đây là ba vị lão tổ vì ngươi tranh thủ, Càn Khôn Nhất Khí Hộ Kiếm, 6000 cây phi kiếm, thiếu hụt kia 3000 miệng, gia tộc sẽ phát động mọi thứ lực lượng vì ngươi tìm, quả thực tìm không đến, liền tìm luyện khí danh sư, vì ngươi chế tạo riêng một bộ, các lão tổ sẽ đem tốt nhất luyện khí tài liệu toàn bộ vì ngươi chuẩn bị tốt. Hồ Thiên lão tổ nói. Thánh Dương cung một mạch, Dương Thánh Thái, Dương Thánh Tâm, Dương Thánh Kiếm ba vị lão tổ, nghe Dương Hạo Thiên gặp phải Dương Chu Tiên chèn ép cùng lão tổ tông không công bằng đối đãi. Lúc này nổi trận lôi đình, trực tiếp từ tổ địa trở lại, muốn vì Dương Hạo Thiên thỉnh cầu một cái công đạo. Chuyện này, không chỉ là bọn họ ba vị, mấy vị khác các lão tổ cũng đều cảm thấy không cam lòng. Dù sao lão tổ tông thiên vị, vì là bên vực Dương Chu Tiên, vậy mà đối với Dương gia thiếu chủ bất công. Thiếu chủ chính là các vị các lão tổ liên hợp chọn lựa đến. Cho dù lão tổ tông địa vị tối cao, tư cách giả nhất, xúc phạm nhiều người tức giận dưới tình huống, cũng không thể không lần nữa làm ra nhượng bộ. Chư ký Lân Thần bản làm bồi thường, còn cho phép Dương Hạo Thiên hướng Thiên Đạo bảo khố lại chọn một dạng bảo vật. Hồ Thiên lão tổ hiểu rõ cái này Càn Khôn Nhất Khí Hộ Kiếm, rất được Dương Hạo Thiên yêu thích, hôm nay lại có Ngũ Hành Thần Châm làm phối hợp. Ngay sau đó làm chủ tướng cái này Càn Khôn Nhất Khí Hộ Kiếm mang tới. Càn Khôn Nhất Khí Hộ Kiếm 6000 cây phi kiếm, nếu có thể cùng Ngũ Hành Thần Châm phối hợp, hoàn toàn có thể tạo thành trận pháp, công phòng kiêm bị, phát huy hiệu quả. Đáng tiếc, Càn Khôn kiếm đồ không thấy, nếu không bộ phi kiếm này tuyệt đối có thể phát huy kinh người chi uy. Hồ Thiên lão tổ tiếp rẻ lắc đầu một cái, nàng tự nhiên không rõ, Dương Hạo Thiên đã sớm đạt được Càn Khôn kiếm đồ. Còn kém đem 9000 cây phi kiếm toàn bộ gặp đủ. Trừ Càn Khôn kiếm hạ, còn có cái này tuyệt phẩm đạo khí, cũng là ngươi. Dương Hạo Thiên nhìn về phía một đạo khác bảo quang, ánh mắt nhất thời sáng lên. Thái Dương thần xa. lại một miệng tuyệt phẩm đạo khí. Dương Hạo Thiên không phải thứ nhất lần tiếp xúc Thái Dương thần xa. Lúc trước xuất hành, đều do coi như ngồi xe, đối với nó tốc độ phi hành giật nảy mình. Nhưng trước kia hắn chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Thái Dương thần xa chính là một ngụm chiến xa, tuyệt không phải chỉ là ngồi xe. Hôm nay, Thái Dương thần xa thành vì Dương Hạo Thiên sở hữu chi vật, hắn liền có thể đem luyện hóa, triệt để phát huy chiến xa uy lực. Người đã nắm giữ Thái Âm thần lô, hôm nay lại có cái này Thái Dương chiến xa, chúng nó một loại ngầm, một loại dương, lẫn nhau phối hợp, âm dương tương thể, nhất định có thể phát huy cực đại uy năng, coi như là Dương Chu Tiên, trong thời gian ngắn đều đừng hỏng thương tổn đến ngươi. Vạn nhất gặp phải cương địch, ngươi cũng hoàn toàn có thể mượn Thái Dương thần xa, trong nháy mắt thoát khỏi chiến trường. Hồ Thiên lão tổ thẳng thắn nói, nên vì Dương Hạo Thiên muốn cái gì bồi thường, đây là nàng cùng ba vị lão tổ đặc biệt thương nghị qua. Bốn vị lão tổ kiến thức phi phàm, lại biết rõ Dương Hạo Thiên sắp đi tới nguy cơ trùng trùng hoang nguyên của khoáng, cho nên cân nhắc đủ loại tình huống, chọn lựa cái này hai đạo thích hợp nhất Dương Hạo Thiên bảo vật. Chương 85, lão tổ truyền công, thập dương long tự công. Đa tạ lão tổ. Dương Hạo Thiên trong tâm ấm áp. Từ Hồ Thiên lão tổ bọn hắn trên thân, Dương Hạo Thiên cảm giác đến tộc nhân ấm áp. Hắn có thể tưởng tượng, tổ địa đối mặt nghiêm trọng nguy cơ, ba vị lão tổ lúc này trở về, gánh vác dạng nào áp lực khổng lồ. Nhưng vì là cho hắn đòi cái công đạo, cho hắn chỗ dựa, bọn họ vẫn là dứt khoát trở về. Cho dù có khả năng vì vậy mà được lão tổ tông giáng tội. Dương Hạo Thiên cảm kích ánh mắt, tự nhiên không gạt được Hồ Thiên lão tổ ánh mắt. Nàng hơi lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy bốn người bọn họ dụng tâm đều là đáng giá, Hạo Thiên là một tri ân đồ báo hảo hải tử. Gia tộc đối tốt với hắn, hắn cũng có ghi ở trong lòng. Một điểm này, so sánh Dương Chu Tiên tốt quá nhiều. Chứ mang theo hai thứ đồ này, ta chuyến này còn có một cái mục đích. Có mục đích gì? Truyền công. Hồ Thiên lão tổ trong con ngươi thoáng qua sắc bén, lễ thành nhân bên trên, ngươi biểu hiện tuy nhiên kinh diễm, nhưng mà bại lộ một ít khiếm khuyết, đứng mũi chịu sào chính là ngươi cận chiến thủ đoạn thiếu sót, hữu quyền chỉ có lực lượng cường đại, nhưng không cách nào hoàn mỹ phát huy ra, cho nên bất kể là Long Tự Quyền, vẫn là Thiên Đường Thần Quyền, ngươi tất phải học một cái. Liên Cố Tiên Nhi đều có thể nhìn ra Dương Hạo Thiên chưa tới, bốn vị lão tổ tự nhiên cũng nhìn thấy ra. Chư quyền pháp, ngươi còn thiếu một đạo thượng thừa bổn mạng công pháp. Bổn mạng công pháp là có thể tu luyện một đời, nhưng mà không phải phẩm cấp càng cao càng tốt, mà là tất phải thích hợp tự thân tình huống. Ngươi đã trưởng không thập trọng thập dương thần công, đã sớm có sẵn tu luyện thập dương long tượng công điều kiện, lần này ba vị lão tổ trở về, cũng là vì chuyển cho ngươi bộ này công pháp. Thập dương long tượng công. Dương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên. Thập dương long tượng công là dương tộc mạnh nhất đấu chiến thần pháp một trong, một dạng tử đệ căn bản không có tư cách tu luyện. Gia gia ban đầu truyền hắn, thập dương thần công chính là tích chữ để cho hắn tu đến thập trọng đỉnh phong sau đó, hướng về các lão tổ chứng minh, có tư cách tu luyện thập dương long tượng công, ý tứ. Giải thích, Hồ Thiên lão tổ mang Dương Hạo Thiên, lại lần nữa tiến vào tiểu càn khôn động thiên. Đi theo ta. Hai người tự ý nhập thần điện, có hơn 10 đạo mạnh mẽ thần niệm tại Dương Hạo Thiên trên thân đảo qua một cái. Hắn đi tới trong một tòa đại điện. Bước vào trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thần quang phổ chiếu, toàn thân ấm áp. Đại điện ngay phía trước, treo 6 bức bức họa, giống như 6 viên thái dương lập loè phát quang, tản ra hạo nhiên bác đại chi khí. Cái này 6 bức chính là Dương gia 6 vị thủy tổ, Dương Hạo Thiên đến bái kiến các tổ tiên. Luôn luôn tự nhiên không kềm chế được Hồ Thiên lão tổ, trở nên nghiêm túc chỉnh trọng rất nhiều. Thủy tổ trước mặt, để cho không được phân nửa bất kính. Dương Hạo Thiên bưng bưng chính chính thi lễ dâng hương, cúi đầu qua 6 vị tiền nhân. 6 vị thủy tổ một tay chế Dương tộc, cũng lưu lại thập dương long tượng công, quang ám đồ La Thai tàng đại kết giới, thần tận thuật tam đại khoáng thế tuyệt học, Hạo Thiên ngươi sắp học tập là thập dương long tượng công, Thánh Dương cung thập dương thần công, chính là ba vị lao tổ tham khảo này thần công, xóa nhiều tiểu giản diễn hóa mà ra, uy lực không kịp nguyên bản một phần vạn. Hồ Thiên lão tổ đơn giản giới thiệu. Dương Hạo Thiên âm thầm khiếp sợ. Thập dương thần công đã là chí tôn cấp bậc công pháp, giỏi mắt 3000 đạo vực, đều là xếp hàng đầu tồn tại. Kết quả vậy mà không kịp thập dương long tượng công, một phần vạn. Chẳng lẽ thập dương long tượng công cũng là sánh ngang, côn bằng kình thôn công, thần cấp công pháp? Dương Hạo Thiên tâm sinh tiếc nuối, không thể tận mắt thấy 6 vị thiên tài thủy tổ tư thế oai hùng. Các thủy tổ cũng không quá cố, chỉ là không ở thời điểm này mà thôi. Hạo Thiên ngươi hảo hảo tu luyện, nói không chừng tương lai nhất định sẽ có thời cơ ra mắt 6 vị thủy tổ. Hồ Thiên lão tổ một cái nhìn ra Dương Hạo Thiên suy nghĩ. Cái gì? Không ở thời điểm này? Dương Hạo Thiên nắm đấm một hồi siết chặt, chẳng lẽ ở trên cửu giới? Hắn nhớ tới mẫu thân và sư phụ đại thủ, thượng giới thập hung, là hắn muốn diệt trừ tử địch. Hồ Thiên lão tổ không khỏi an ủi. Ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi thủ, gia tộc sẽ hết sức ngươi đi báo. Nhưng bây giờ mặc kệ ngươi làm sao cũng vẫn, đều cho ta bình tâm tĩnh khí, vững chắc thần hồn. Hồ Thiên lão tổ lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiếp theo ta đem dẫn ngươi bước vào thập dương tuyệt địa, đi tới thập dương long tượng công ở chỗ đó, nhưng này công không thể tầm thường so sánh, không cẩn thận liền sẽ liệt diễm phân thân, lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục, hết để cho không được ngươi có một chút phân tâm, Hạo Thiên ngươi nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Vừa nói, Hồ Thiên lão tổ tay ngọc vung lên, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Một đạo băng hàn thần ý đánh vào Dương Hạo Thiên trong cơ thể, làm hắn dâng trào nóng nảy tâm tình thoáng chốc tỉnh táo lại. Trước mắt hình ảnh nhất chuyển, Dương Hạo Thiên xuất hiện ở một nơi kỳ dị động thiên bên trong. Quần quần sóng lớn phả vào mặt, đồng thời còn kèm theo long tượng gào thét thanh âm. Dương Hạo Thiên đi phía trước nhìn lại, nhất thời kinh sợ. Trên hư không, lơ lửng một quả hỏa cầu khổng lồ, nhìn chăm chăm nhìn một cái, hẳn là từ ước vạn vạn đạo hỏa diễm phù văn ngưng tụ mà thành, uy năng sánh ngang mặt trời trên bầu trời. Mà tại chúng nó xung quanh, mấy trăm cái huyền lớn như núi mạch hàn ngọc xiển xích, giăng khắp nơi, đem quả này thái dương buộc chặt cố định ở trên hư không. Mỗi lần chấn động, hàn ngọc xiển xích đều ầm ầm vang lên như sấm rền, rơi xuống vô tận đại đạo phù văn. Dương Hạo Thiên chấn động. Vốn tưởng rằng thập dương thần công đệ thập trọng thập dương phổ chiếu, uy lực liền hung hãn, mà ở quả này to lớn thái dương trước mặt, chỉ là thập dương phổ chiếu, liền cùng đom đóm một dạng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Khó nói nó được rồi. Không sai, chính là Thập Dương Long Tượng Công. Hồ Thiên lão tổ trong con ngươi tràn đầy thán phục. Ta sẽ cùng với ba vị lão liên tay áp chế nó, vì ngươi hái một tia Thập Dương hỏa chủng, ngươi lấy hỏa chủng làm môi giới lĩnh hội này công, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu toàn bộ xem chính ngươi tạo hóa. Đang nói thì, Dương Hạo Thiên bên hông, bỗng dưng dần hiện ra ba đạo thương lão thân ảnh. Chính là Thánh Dương cung một mạch Dương Thánh Thái, Dương Thánh Tâm, Dương Thánh Kiếm ba vị lão tổ. Bọn họ cười híp mắt nhìn đến Dương Hạo Thiên. Tiểu gia hỏa không để cho chúng ta thất vọng, cử hạ cảnh tu vi, cư nhiên có thể chặt đứt động thiên cảnh một đầu cánh tay, ưu tú. Tiểu gia hỏa yên tâm lĩnh hội, nay mà vô luận như thế nào, các lão đầu tử đều muốn giúp ngươi lĩnh ngộ cái này Thập Dương Long Tượng Công, lĩnh hội một lần không thành, vậy liền nhiều đến mấy cái lần. Hồ Thiên lão tổ nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Ba vị lão tổ nở nụ cười, ngươi nha đầu này, so sánh chúng ta đều cấp bách. Lời nói mặc dù như thế, bọn họ xuất thủ lại không có nửa điểm chần chờ. Bốn vị lão tổ đồng loạt thúc dục thần lực, đưa thấy thần quang phổ chiếu, ánh sáng vạn đạo, hư không ngưng ra hai cái đại đạo cự thủ. Cái này hai cái cự thủ, tại to như núi mạch hàn ngọc xiển xích trước mặt lại hoàn toàn không đủ nhìn, có vẻ nhỏ bé chi cực. Bốn vị lão tổ điều khiển cự thủ, đặt tại hai đầu trên ống khóa. Trong nháy mắt, đen nhánh hàn ngọc trên ống khóa, chẳng trị phù văn thật nhanh sáng lên. Xiển xích buộc chặt khóa kia thái dương, giống như thái cổ hung thú bị chọc giận, từ thái dương sâu bên trong, một đầu liệt diễm thần tượng, một đầu liệt diễm cự long tể thanh gầm thét gào thét. Nhất thời, thái dương bị chấn, hư không bạo phát liệt diễm, giống như hỏa táng dung nham, dâng lên nóng hổi sóng gợn bao phủ hướng Dương Hạo Thiên. Tiểu gia hỏa, thúc dục Thập Dương thần công hộ thể. Hồ Thiên lão tổ quát một tiếng, hai tay đánh ra thiên quỳnh huyền mạc, đem Dương Hạo Thiên trước mặt hư không ngưng kết, ngăn cản liệt diễm sóng gợn công kích. Dương Hạo Thiên vận chuyển Thập Dương thần công, mười khỏa mặt trời nhỏ nhất thời bay lên đỉnh đầu, sắp phủ xuống quần quần thái dương tinh hoa. Dương Hạo Thiên ánh mắt đảo qua, thái dương chi lực đem Hồ Thiên lão tổ cũng bọc quanh ở bên trong. Chương 86, thần thông phụ lục ngưng tụ. Yêu trùng dị biến. Hồ Thiên lão tổ sân cười miểu hắn một cái. Bảo vệ tốt chính mình, chuyên tâm chờ đợi tiếp thu đạo thứ nhất hỏa trùng. Bốn vị lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thúc dục cự thủ, chấn động hàn ngọc xiển xích. Khỏa kia thái dương điên cuồng chấn động vùng đấy, đem trọn phiến hư không hóa thành một phiến liệt diễm thần quốc. Rốt cuộc, ông long, một tia hàm chứa chẳng trị phù văn ngọn lửa từ nơi này cái mặt trời trên nước ra. Các lão tổ ánh mắt sáng lên. Nha đầu, thu hỏa trùng. Hồ Thiên lão tổ tay ngọc nhất thời vỗ về phía hư không, thất tình đại thủ ấn. Một cái cuốn quanh thất sắc thần mang đại thủ, đông dương nương ra, đem kia một tia ngọn lửa nâng ở lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa, thúc dục Thập Dương thần công đệ thập trọng, tiếp thu hỏa trùng. Hồ Thiên lão tổ lời còn chưa dứt, Dương Hạo Thiên sau lưng nhất thời có thần ánh sáng bốc hơi lên. Từng khỏa hoàng kim đại nhật vờn quanh Dương Hạo Thiên lượn vòng, giống như 10 con kim ô. Tiểu gia hỏa cư nhiên đem Thập Dương phổ chiếu nắm giữ được như thế thuần thục, cũng giảm bớt chúng ta không ít công phu. Đó là tự nhiên, không phải vậy ba chúng ta cái cũng sẽ không gấp gáp để cho hắn sớm lĩnh hội Thập Dương Long Tượng Công. Các lão tổ khen ngợi liên tục. Xoẹt. Hỏa trùng bị Hồ Thiên lão tổ nâng lên một chút, bay vụt hướng Dương Hạo Thiên. Vành. Cái này đã hỏa loại chui vào Dương Hạo Thiên toàn thân một vầng mặt trời bên trong, nhất thời đem khỏa này thái dương chống bạo. Hỏa kính lôi cuốn đến chẳng trị phù văn, để cho Dương Hạo Thiên cảm thấy nóng bỏng vô cùng, cơ hồ không thể chịu đựng. Dung hợp cho ta. Dương Hạo Thiên đẩy ra khỏa thứ hai mặt trời nhỏ đi chặn. Kết quả nó lại lần nữa nổ tung, căn bản không chịu nổi hỏa trùng khủng bố nhiệt độ. Tiếp đó, khỏa thứ ba, khỏa thứ tư, khỏa thứ năm, liên tục 8 khỏa thái dương, không ngừng nổ tung, liền còn dư lại 2 khỏa mặt trời nhỏ. Hồ Thiên lão tổ thần sắc nhất thời lại biến, nghiêm nghị quát mắng một câu: "Mau thả vứt bỏ khỏa này hỏa trùng, lại lần nữa vận chuyển Thập Dương phổ chiếu, chúng ta lại vì ngươi lấy quả thứ hai hỏa trùng. Nếu mà 2 khỏa mặt trời nhỏ đều băng diệt, Dương Hạo Thiên liền không thể thoát khỏi hỏa trùng. Khoảng cách gần như vậy, sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi." Còn lại lão tổ cũng căng tới ân cần ánh mắt. Không cần phải gấp, còn có cơ hội khác. Bọn họ e sợ cho Dương Hạo Thiên không hiểu vứt bỏ. Nhưng Dương Hạo Thiên người tài cao gan lớn, cảm thấy còn chưa tới vứt bỏ thời điểm, cho ta hàng phục. Ông long, đỉnh đầu một đạo thần thai lơ lửng mà ra, từng luồng hỗn độn chi khí sắp phủ xuống, xoẹt hướng về kia một cái hỏa trùng. Các lão tổ sắc mặt nhất thời đại biến, không muốn làm liều. Thập Dương Long Tượng Công uy năng kinh thiên, huyền diệu thâm ảo, tuyệt không phải một lần là có thể lĩnh hội thành công. Bọn họ sở dĩ bốn người cùng xuất hiện, vì là chính là nhiều đến mấy cái lần, nhiều lấy mấy cái hỏa trùng, cho Dương Hạo Thiên thử lỗi thời cơ, không nên mạo hiểm. Nhưng mà vẫn là trễ một bước. Dương Hạo Thiên ngưng tụ hỗn độn khí, tự ý trấn áp hơn lửa loại. Hỏa trùng dâng trào hỏa kính, nhất thời bị ép tới hơi chậm lại. Thừa dịp một sát na này, Dương Hạo Thiên thúc dục mặt trời nhỏ, thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng hỏa trùng hấp thu mà đi. Vành. Khỏa kia mặt trời nhỏ rung rung một phen, bị vô tận phù văn bao phủ, bốc cháy lên quần quần thần diễm. Thổi phun một tiếng, cái này mặt trời nhỏ lại có nổ tung xu thế, mơ hồ nhìn được có từng vết nứt đền bù bên trên, tản mát ra sáng ngời vết tích. Nhưng Dương Hạo Thiên thúc dục hỗn độn chi lực, không ngừng rót vào tiến vào mặt trời nhỏ bên trong, khiến cho vết nứt vô pháp tê liệt. Cơ hồ cùng lúc đó, bốn vị lao tổ liên thủ áp chế khỏa kia thái dương, cũng sản sinh cộng hưởng. Gào gừ, thở dài ngang, một đầu liệt diễm thần tượng, một đầu liệt diễm thần long, từ cái này khỏa cự hình thái dương lao ra, hóa thành hỏa diễm lưu tinh, chui vào Dương Hạo Thiên trước mặt mặt trời nhỏ bên trong. Chỉ một thoáng, Dương Hạo Thiên não hải nhiều chẳng chịt vô số văn tự, đồ hình. Chính là Thập Dương Long Tượng Công, đệ nhất trọng tâm pháp. Dương Hạo Thiên sau, đồng thời hiện ra cự long, cự tượng liệt diễm huyết ảnh. Mới quả thứ nhất hỏa chủng, cư nhiên liền lĩnh ngộ thành công. Ha ha ha, Hạo Thiên cái này tiểu tử quả nhiên là thiên phú kinh người a. Nào chỉ là thiên phú, can đảm này cũng là nhất đẳng lớn, dựa vào một tia hỗn độn khí liền dám theo hỏa chủng so tài. Các lao tổ vừa sợ vừa than thở. Dương Hạo Thiên tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu thập dương long tượng công đệ nhất trọng đến. Mọi người lại không nén nổi mặt lộ hiếu kỳ. Dương Hạo Thiên bao lâu mới có thể vào cửa? Cái này thập dương long tượng công cấp đoạt sự thần kỳ của đất trời, chính là Dương gia tam đại khoáng thế tuyệt học một trong, bình thường người tuyệt đối vô pháp lĩnh hội. Cho dù là hỗn độn thể kinh người như vậy thiên phú, sợ rằng cũng phải tốn hao hơn 10 ngày đi. Lúc trước các lao tổ tu luyện môn kỳ công này, chính là hao tốn gần thời gian một tháng. Nhưng mà không nghĩ đến, bọn họ nghi vấn vừa toát ra không lâu thì Dương Hạo Thiên sau lưng, 10 quả mặt trời nhỏ đột nhiên hợp lại là một. Mơ hồ có thể thấy chẳng chỉ phù văn ở bên trong, hóa thành một đầu thần tượng, một đầu thần long đồ đằng huyết ảnh. Khí. Ba vị lao tổ đồng loạt hít vào một hơi. Cái này liền nhập môn. Cái này tốc độ lĩnh ngộ cũng quá nhanh điểm đi. Duy chỉ có Hồ Thiên lao tổ, không hề cảm thấy bất ngờ. Ta đã sớm nói, tiểu gia hỏa ngộ tính là nhất đẳng cường đại. Các lao tổ dồn dập gật đầu, chỉ có thể nói hỗn độn thể quá biến thái. Vành. Dương Hạo Thiên sau lưng, mặt trời nhỏ nổ tung. Vô tận năng lượng lơ lửng ở hai bên người hắn song bay, ngưng tụ thành một cái long đầu, một con tượng đầu. Từ xa nhìn lại, thật giống như Dương Hạo Thiên nắm giữ hai cái đầu lâu một dạng. Hướng theo hai cái đầu xuất hiện, bốn phương tám hướng linh khí quần quần cuốn tới. Dương Hạo Thiên cảm giác chính mình hấp thu thiên địa linh khí tốc độ ít nhất để bạt gấp 10 lần. Hả? Dương Hạo Thiên trong lòng đột nhiên động một cái, xuất hiện trước mặt một cái điểm sáng màu xanh lục. Nó tỏa ra ánh bảo quang, giống như là một cái hạt giống. Vành, vành, đầu vai đầu voi, long đầu, nhìn thấy cái này lục sắc hạt giống cũng trong lúc đó, đồng loạt hướng nó phun ra quần quần liệt diễm. Lục sắc hạt giống đắm chìm trong liệt diễm bên trong, không ngừng hấp thu hỏa diễm năng lượng. Cái này hạt giống chính là Diệp Tiêu Diêu ở lại ngũ hành thần châm bên trong. Trải qua Dương Hạo Thiên mấy ngày này năng lượng tới tiêu, nó biến lớn không ít. Lúc này dựa vào dâng trào năng lượng, Dương Hạo Thiên không muốn lại kéo, muốn một hơi đem luyện hóa. Đó là cái gì? Bốn vị lao tổ cảm thấy kỳ quái. Kia lục sắc hạt giống có loại để bọn hắn lòng rung động khí tức. Hơn nữa hướng theo Dương Hạo Thiên không ngừng lấy liệt diễm luyện hóa, cổ kia để bọn hắn lòng rung động khí tức càng ngày càng dâng trào. Đột nhiên, xoẹt. Lục sắc hạt giống nứt ra, từ trong đó toát ra một đạo lục quang, bắn hướng Dương Hạo Thiên mi tâm. Đến. Dương Hạo Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, sớm có chuẩn bị. Ông ong. Đỉnh đầu chín đạo thần diệp xuất hiện, lắc mình một cái hình thành một tấm bùa hình dáng. Bốn vị lao tổ một hồi tử minh trắng. Hạo Thiên đây là tính toán một hơi trùng kích trùng dương cảnh. Hắn muốn ngưng tụ thần thông phụ lục, chỉ là loại kia lai lịch ra sao, thật là quái dị khí tức. Hạo Thiên hắn không phải là ý nghĩ hao huyền, phải đem loại kia năng lượng luyện vào thần thông phụ lục bên trong đi. Bốn vị lao tổ đang suy nghĩ, liền thấy lục quang kia như một làn khói chui vào Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, kia một đạo thần thông phụ lục hình dáng bên trong. Vốn chỉ là hình dáng phụ lục, trong nháy mắt chợt lóe lục quang. Rào, rào, rào. Bốn vị lao tổ sinh mục kết thiệt nhìn thấy, lục quang đại phóng thần thông phụ lục, rốt cuộc chui ra từng cái lục sắc trồi non đến. Từ xa nhìn lại, thật giống như vô số dây leo bệnh thành một chương thảm, lơ lửng tại Dương Hạo Thiên đỉnh đầu. Bọn họ kiến thức rộng, nhưng chưa từng thấy qua lớn như vậy thần thông phụ lục. Chương 87, liên tục đột phá. Dương Thần Vũ nổi giận, rất khiến các lao tổ khiếp sợ là, cái này lục sắc phụ lục phóng thích khí tức kinh người ba động, rốt cuộc để bọn hắn đều có loại lòng rung động cảm giác. Hạo Thiên tên tiểu tử này, ngưng tụ thần thông phụ lục là cái gì? Còn chưa từng có cái nào hậu bối thần thông phụ lục, cái này một dạng để bọn hắn kiêng kỵ. Thần thông phụ lục ngưng ra trong nháy mắt, từng đạo xanh biếc cánh liễu từ phụ lục bên trong bay ra, giống như hai đạo thần liên, cùng Dương Hạo Thiên đầu vai long đầu, đầu voi nối liền cùng một chỗ. Từ ngực, từng luồng năng lượng thông qua cự long, cự tượng đầu lâu, hút vào thần thông phụ lục, phát ra thôn phệ thanh âm. Tấm này thần thông phụ lục, tại trắng trợn hấp thu xung quanh năng lượng. Dương Hạo Thiên tu vi khí tức, thật nhanh đề bạt, trùng dương cảnh nhập môn, trùng dương cảnh tiểu thành, trùng dương cảnh đại thành, trùng dương cảnh đỉnh phong. Trong chớp mắt, liền do trùng dương cảnh nhập môn, tăng lên tới trùng dương cảnh đỉnh phong giai đoạn. Người bình thường mấy năm nỗ lực đi hết đường, Dương Hạo Thiên mấy hơi thở liền tự giải quyết. Hạo Thiên, đây là thần thông gì? Thần thông này phụ lục có chút đặc biệt. Đợi Dương Hạo Thiên thu liễm khí tức, các lao tổ không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Dương Hạo Thiên trong lòng nhất động, liên quan tới thần thông phụ lục tin tức xuất hiện náo hải. Hắn mỉm cười nói, ta cái này đạo thần thông, tên là Thế Giới Thần Thụ. Thế Giới Thần Thụ, thần thông một hệ. Các lao tổ trố mắt nhìn nhau, còn chưa từng nghe qua loại này thần thông. Hơn nữa Thế Giới Thần Thụ khí tức, để bọn hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Hạo Thiên, ta không nghĩ đến, ngươi lĩnh hội thập dương long tượng công sẽ thuận lợi như vậy. Hồ Thiên lão tổ nở nụ cười, nguyên bản chúng ta tính toán bồi ngươi đợi tầm vài ngày, thẳng đến ngươi thuận lợi lĩnh ngộ mới có thể rời khỏi. Còn lại lão tổ gật đầu, không sai. Bọn họ hạ quyết tâm, vì Dương Hạo Thiên bảo giá hộ hàng mấy ngày, thẳng đến Dương Hạo Thiên hoàn toàn lĩnh ngộ thập dương long tượng công, lại trở về tổ địa. Không nghĩ đến, nửa ngày thời gian không đến, Dương Hạo Thiên liền nhập môn. Lại nghĩ lĩnh hội tầng thứ hai, tầng tâm pháp thứ ba, Dương Hạo Thiên chính mình liền có thể tới lấy hỏa trùng. Nếu thời gian đều chờ lại đến, cũng đừng lãng phí. Hạo Thiên hắn thiếu hụt thích hợp vũ khí, chúng ta vừa vặn đem Long Tượng Quyền, Thiên Đường Thần Quyền giao cho hắn. Hồ Thiên lão tổ đề nghị. Ba vị lão tổ biểu thị tán thành. Thiên Đường Thần Quyền tiêu hao quá lớn, lấy Hạo Thiên cảnh giới hiện tại cũng không phát huy ra uy lực, trước tiên học Long Tượng Quyền đi. Không sai, Long Tượng Quyền vừa vặn có thể cùng Thập Dương Long Tượng Công lẫn nhau xác minh, làm ít công to. Sau đó 3 ngày, Dương Hạo Thiên trừ lĩnh hội Thập Dương Long Tượng Công, không phải ngay trước bốn vị lão tổ mặt diễn luyện Long Tượng Quyền. Các lão tổ kiến thức rộng, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đem mình đối với Long Tượng Quyền nhận xét, dốc túi truyền cho. Dương Hạo Thiên chiến đấu kinh nghiệm, thật nhanh để bạn. Thiên Nhi, đây là ngươi muốn chữ vật pháp bảo. Hạo Thiên điện bên trong, phụ thân Dương Tỉnh Long lấy ra một bộ pháp bảo. Đây là chín đôi thanh đồng tiểu cửa, mỗi một cánh cửa nhỏ trên lạc ấn đến không gian phù văn, tỏa ra nồng nặc không gian đại đạo khí tức. Nó tên là Lang Huyên Chân Các, chính là một bộ tuyệt phẩm chữ vật đạo khí, mỗi một phiến thanh đồng trong cửa nhỏ có 19 đạo chữ vật không gian, có thể phân biệt cất giữ bất đồng đồ vật. Biết rõ nhi tử cần chữ vật pháp bảo, Dương Tỉnh Long liền để ý. Nhiều loại tìm kiếm so sánh sau đó, hắn hay lựa chọn bộ pháp bảo này. Lang Huyên Chân Các chỗ đặc thù, ở chỗ cái này 9 đôi thanh đồng tiểu cửa có thể từng nhóm lần luyện hóa, tương đương với một ngụm có thể phát triển đạo khí, thiên nhi ngươi bây giờ thần thức chưa tới, trước tiên luyện hóa một phiến thanh đồng môn, khống chế 19 đạo không gian đủ. Chờ ngươi thần thức tăng cường, liền có thể luyện chế thứ 2 phiến, thứ 3 phiến thanh đồng môn, tiến một bước phát triển chữ vật không gian. Dương Hạo Thiên đối với bộ pháp bảo này rất hài lòng. Lang Huyên Chân Các đem chữ vật không gian làm 19 phần, Long Tiên Chân Truyền chỉ chiếm theo một đạo chữ vật không gian, còn lại 18 cái vẫn có thể làm hắn dùng. Hơn nữa Thái Âm Thần Lô dành ra đến từ sau đó, liền có thể cùng Thái Dương Thần Sa phối hợp, thi triển âm dương đại pháp, phát huy ra kinh người uy lực. Hạo Thiên, quyết định đi Hoang Nguyên cổ khoáng. Dương Tỉnh Long hỏi. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, Minh Thiểm Chi độc tuy nhiên khó giải, nhưng mấy năm nay ta đã sớm có thể khống chế nó. Dương Tỉnh Long tâm tình phức tạp. Một mặt, hắn không muốn nhi tử vì là chính mình mạo hiểm. Căn cứ tình báo, Nam Cương Hoang Nguyên cổ khoáng bên kia, tựa hồ phát sinh dị biến, tứ đại trưởng sinh thế gia Cố gia, Lâm gia, Diệp gia đều đi suốt đêm hướng nơi này. Mà Thái Âm Thần Hồ, Dược Thạch Thượng Quốc, ngay cả địa tộc, vũ tộc, căn tộc nhóm, cao thủ nhóm cũng đều liên tục chạy tới Nam Cương. Hoang Nguyên cổ khoáng chỗ đó đã trở thành mấy phương thế lực đấu võ chiến đấu đại hình xây thực trận. Nhi tử lần này đi không khác nào liều lĩnh to lớn nguy hiểm. Nhưng mặt khác, hắn lại bởi vì nhi tử hiếu tâm đáng khen mà cảm thấy nồng đậm vui mừng cùng hoan hỉ. Hơn nữa biết rõ con đường phía trước gian hiểm nguy cơ trùng trùng, còn một đường về phía trước, cái này một dạng ý chí kiên định để cho Dương Tỉnh Long cảm thấy từ trong thâm tâm tự hào. Phụ thân không cần nói nhiều, Hoang Nguyên cổ khoáng chính là Dương gia chiến lược tư nguyên mà, chuyến này vừa có thể giúp phụ thân lấy được thiên kê chí dương cổ, vừa có thể giải quyết Hoang Nguyên cổ khoáng nguy cơ, nhất cử lưỡng tiện, ta không có không để ý đến tử. Dương Hạo Thiên từ nhỏ có chủ ý, hắn quyết định sự tình, rất khó sẽ sửa đổi. Huống chi hắn còn muốn đánh dấu đâu, Nam Cương Hoang Nguyên cổ khoáng bắt buộc phải làm. Bế quan thời gian 10 ngày, củng cố thực lực sau đó, đi tới Hoang Nguyên cổ khoáng. Dương Hạo Thiên ánh mắt kiên định. Tinh Vũ cung, đại điện bên trong, Dương Thần Vũ mặt không biểu tình, ánh mắt âm u, hiển nhiên tâm tình không tốt. Xung quanh mấy vị trưởng lão nhóm, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Thần Vũ, liền tính không thể cùng Cố Tiên Nhi đạt thành hợp tác, cũng không nhất định cái này một dạng lưu tâm, thánh mộ bí cảnh thí luyện, gia tộc sẽ dốc toàn lực ngươi. Không sai, lần này Dương Chu Tiên cùng Dương Hạo Thiên chó cắn chó, chúng ta thời cơ liền đến, lấy thiên phú của ngươi tài tình, người thiếu chủ này chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dương Thần Vũ khoát khoát tay. Đa tạ mấy vị trưởng lão ý tốt, Cố Tiên Nhi chuyện không cần lưu tâm, còn đi nghỉ ngơi đi. Mấy vị trưởng lão vừa rời mở đại điện, Dương Thần Vũ trên mặt nhất thời trời u ám, gầm lên một tiếng. Phế phẩm, một đám phế phẩm. Ta liên tục căn dặn muốn cấp trước tiên cùng Cố Tiên Nhi làm quan hệ tốt, vẫn là bị Dương Hạo Thiên nhanh chân đến trước, một đám thùng cơm. Làm người hai đời, hắn so với ai đều biết, thánh mộ bí cảnh bên trong cất giấu dạng nào kinh người cơ duyên. Trong đó phần kia cơ duyên vô cùng to lớn, chỉ có cùng Cố Tiên Nhi hợp tác, hắn mới có cơ hội lấy được. Vốn muốn lợi dụng lần này lễ thành nhân, cùng Cố Tiên Nhi đi chung đường. Sao đoán vẫn là làm hư hại, Cố Tiên Nhi trực tiếp tìm tới Dương Hạo Thiên. Biết được Cố Tiên Nhi vội vã sau khi rời đi, Dương Thần Vũ để cho đám trưởng lão lập tức liên hệ đối phương, Cố Tiên Nhi lại hoàn toàn không có trả lời. Dương Hạo Thiên, lại là ngươi xấu chuyện tốt của ta. Dương Thần Vũ mắt hiện ra hàn mang. Dương Hạo Thiên là lớn nhất biến số, nhất thiết phải đem cái này không an định nhân tố sớm diệt trừ. Kiếp trước lúc này, Hoang Nguyên cổ khoáng xảy ra chuyện, Dương Hạo Thiên vì là lấy được tiên kê chí dương cổ, từng tự mình đi tới. Cái này một lần, ta tuyệt sẽ không để ngươi còn sống trở về. Dương Thần Vũ trong con ngươi thoáng qua rét lạnh sắc cơ, ngoài ra, loại này bảo vật cũng nên như thế, ta nhất định phải đem nó bắt vào tay. Chương 88, Dương Chu Tiên mục tiêu. Nạp Lan Ngạo Tuyết lo âu. Một nơi hỗn độn hư không, lơ lửng một tòa thần bí đại điện. Đại điện bên trong, Dương Thiên Sách ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt lơ lửng kỳ lân thần kiếm, điên cuồng run rẩy vùng vẫy. Hắn đang cố gắng đem luyện hóa. Đại điện ngay phía trên bảo tọa ngồi một tên khuôn mặt tuấn mỹ, bá khí phi phàm nam tử, chính là Dương Chu Tiên. Hắn đóng chặt hai con mắt, mi tâm lơ lửng một cái tiểu tháp. Tiểu tháp một hít một thở giữa, tỏa ra tầng tầng lớp lớp không gian ba động, đem Dương Chu Tiên thân hình bao quanh. Lúc này Dương Chu Tiên, nhìn như ngồi ở trên bảo tọa, kỳ thực bản thể hắn chính đang từng cái trong không gian đứt gãy không ngừng tỏa ra. Tuy ý mạnh mẽ cỡ nào thần niệm, đều vô pháp tập trung hắn tồn tại. Thậm chí rõ ràng đang ở trước mắt, thần niệm đều cảm giác không đến hắn, không thể đoán. Đột nhiên, giang giác, Dương Chu Tiên mi tâm tiểu tháp một tiếng nổ vang, phản phất thủy tinh vỡ nát âm thanh, lại thích giống như không gian phá toái âm thanh. Dương Chu Tiên đột nhiên mở mắt, mi tâm thiên huyễn linh lung tháp hiện ra một vết nứt, khiến nguyên bản hoàn mỹ xuất hiện một chút kẽ hở. Rốt cuộc tìm được ngươi. Dương Chu Tiên ánh mắt đột nhiên thoáng qua tinh mang, băng lãnh trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Thiên huyễn linh lung tháp tuy là tuyệt phẩm thần khí, nhưng vẫn không phát huy ra uy lực chân chính. Nguyên nhân chính là mất đi một phần hạch tâm. Mà hắn dò xét đến, có một ngụm thượng phẩm thần khí tên là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, lưu lạc hư không. Nếu có thể đem cùng Tiên Huyễn Linh Lung Tháp dung hợp, chẳng những có thể đền bù Tiên Huyễn Linh Lung Tháp thiếu sót, càng có thể để cho cái này tuyệt phẩm thần khí nhất cử tăng lên tới hoàn mỹ thần khí, đến lúc đừng bảo là trường sinh bí cảnh, cho dù là đối mặt bất tử bí cảnh, ngay cả các lão tổ đều có đối kháng chi lực. Nghĩ không ra tương truyền là thật, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp loại bảo vật này, thật từ thánh mộ bí cảnh chạy ra, lưu lạc tại 3000 đạo vực bên trong. Trên ghế thân ảnh ngưng hư là thật, Dương Chu Tiên bản thể ánh mắt như điện, trong tay xuất hiện một đạo hắc hoàng sen lẫn quang cầu. Nếu Dương Hạo Thiên ở đây, một cái liền sẽ nhận ra đó là Huyền Hoàng chi khí. Dương Chu Tiên chính là dựa vào nó, cảm ứng được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tồn tại. Dương Thiên Sách, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đoàn kia Huyền Hoàng chi khí bay về phía Dương Thiên Sách, Dương Chu Tiên trầm giọng nói, lấy nó làm dẫn, tìm ra Trung Châu đạo vực phụ cận, Huyền Hoàng khí dày đặc nhất địa phương. Đây là ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đừng cho ta làm hư. Dương Thiên Sách lời thề son sắt, tuyệt đối không để cho Chu Tiên thiếu gia thất vọng. Muốn ôm chặt cái bắp đùi này, không chỉ muốn linh hót, còn phải siêng năng làm việc mới được. Chu Tiên thiếu gia, Dương Hạo Thiên bên kia có cần hay không chú ý một hồi? Dương Thiên Thi vấn đáp, hắn mong không được Dương Chu Tiên hiện tại liền giết Dương Hạo Thiên, diệt trừ cái này tử địch. Dương Chu Tiên lại nhàn nhạt quát tay, một con run rế mà thôi, lưu hắn mấy ngày lại làm sao? Đem ta giao cho ngươi công việc làm xong, còn lại không cần phải để ý đến. Dương Thiên Sách gật đầu một cái, ngựa không ngừng vó câu đi tìm. Đáng tiếc ta đối với Huyền Hoàng chi khí cảm giác không đủ nhạy cảm, nếu không tìm Huyền Hoàng Linh Lung Tháp sẽ thoải mái rất nhiều. Dương Chu Tiên trong con ngươi dâng lên lánh mang. Đợi khi tìm được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, đền bù Thiên Huyễn Linh Lung Tháp lớn nhất thiếu sót, hắn liền có thể xuất quan. Chắc hẳn khi đó Thánh Mộ Bí Cảnh cũng nên mở ra. Đến lúc, thuận tay bóp chết Dương Hạo Thiên cái này con kiến hôi, lấy thêm đến Thánh Mộ Bí Cảnh bên trong bảo tàng. Sau đó lại nhất thống toàn bộ Dương gia, từ đó hắn chính là dưới một người trên vạn người. Hạo Thiên Điện bên trong, Huyền Hoàng chi khí bao phủ, quần quần thần năng quần quần. Long Hổ thần khiếu ánh sáng vạn đạo, đem nồng nặc Huyền Hoàng chi khí toàn bộ hấp thu luyện hóa. Ông ong, Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, chín đạo xanh biết thần diệp nổi lên, phát họa ra một cái kỳ dị phù lục. Nhưng phù lục đem ngưng chưa ngưng, đột nhiên tiêu tán. Vẫn không được. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái. Xem ra chỉ có đem ngũ hành thần châm bên trong cái này yêu dị hạt giống triệt để luyện hóa, có thể ngưng tụ thần thông phù lục, nhất cử đột phá đến trùng dương cảnh. Mấy ngày gần đây nhất, giữa thiên địa Huyền Hoàng chi khí tựa hồ nồng nặc rất nhiều. Hơn nữa so với trước kia, nhiều thêm một loại đặc biệt hoạt tính. Vì sao lại có loại biến hóa này? Dương Hạo Thiên rất buồn bực, muốn nếm thử bắt dấu vết, nhưng bởi vì cảnh giới quá thấp, không thể thành công. Như thế hắn liền không nghĩ nữa, ngược lại sửa sang lại đoạn thời gian gần nhất thu hoạch. Lễ trưởng thành liên tục chiến đấu, khiến cho hắn biết thêm không ít. Dương Hạo Thiên không quên nghĩ lại tổng kết, chiến đấu kinh nghiệm thật nhanh để bạn. Nhất đáng nhắc tới, đương nhiên là đủ loại bảo vật cùng thần thuật. Đánh dấu khen thưởng càn khôn kiếm đồ, Thái Âm thần hồ, U Minh loạn đồng thuật, Diệp Tiêu Diêu ngũ hành thần châm, Kim Sĩ tiểu bảng vương không gian tọa tiêu chủng, ngay cả lão tổ tông bồi thường kỳ lân thần bản các loại, đều là giá trị kinh người. Trải qua lần này lễ thành nhân, Dương Hạo Thiên pháp bảo phương diện, một hồi nhiều không ít lựa chọn, phương thức tấn công cũng đem nhiều hết mức bộ dáng. U Minh loạn đồng thuật chính là định thần hồn con người kỳ thuật, cùng phương viêm huyết chú hiệu quả hay như nhau, nếu lúc đối địch thi triển ra, có thể có hiệu quả. Ngũ hành thần châm tác dụng thần kỳ vô cùng, hơn nữa ẩn chứa ngũ hành chi lực, xa gần công kích kiếm bị. Càn khôn kiếm đồ, hệ thống đánh dấu khen thưởng, có nó, mấy ngàn trôi càn khôn nhất khí phi kiếm là có thể chỉnh hợp một hơi, bạo phát lực sát thương không ở tuyệt phẩm đạo khí bên dưới. Kim Sĩ tiểu bằng vương biếu tặng không gian tọa tiêu chủng, ghi chép chính là một nơi kỳ bảo thai nghén mà. Dương Hạo Thiên dò xét một phen, vừa vặn ở Trung Châu đạo vực phía nam. Đi Hoang Nguyên cổ khoáng thì, vừa vặn thuận đường đem bảo vật thu hồi. Kỳ Lân thần bản, trừ phòng ngự lực, nó câu thông những giới khác tác dụng tạm thời chưa dùng tới. Cử Hà cảnh về sau là trùng dương cảnh, mà đột phá trùng dương bước vào Long Môn cảnh thì, mới là Kỳ Lân thần bản phát huy uy lực chân chính thời điểm. Thiếu chủ, Ngạo Tuyết cầu kiến. Cửa điện bên ngoài vang dội Nạp Lan Ngạo Tuyết thanh âm. Dương Hạo Thiên thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngày trước nha đầu này, muốn vào đến liền đi vào, không bao giờ dùng chào hỏi. Lần này là làm sao? Đi vào. Dương Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng. Nạp Lan Ngạo Tuyết toàn thân tuyết y liễu, sợi tóc như thác, tuyệt mỹ khuôn mặt, cắt nước hai con mắt tuyển chuyển như thu thủy, ẩn ý đưa tình. Bị Dương Hạo Thiên kinh diễm ánh mắt đánh giá, Nạp Lan Ngạo Tuyết có chút xấu hổ, mặt lộ vẻ phấn ý, nổi lên lớn hết sức dũng khí nói: "Thiếu chủ, tối nay, từ Ngạo Tuyết vì là thiếu chủ thị tẩm được không?" Dương Hạo Thiên khẽ cau mày, thiếu kỳ Nạp Lan Ngạo Tuyết đây là làm kia vừa ra. Làm thấy nàng khẽ run bả vai thì, Dương Hạo Thiên đột nhiên minh bạch cái gì. Dương Chu Tiên ngấp nghé, chính là để ngươi cảm giác đến áp lực. Nạp Lan Ngạo Tuyết thân thể mềm mại run nhẹ. Không đợi nàng nói chuyện, Dương Hạo Thiên liền cười nói: "Yên tâm, cho dù ngươi không có ủy thân cho ta, với tư cách ta tùy tùng, ta cũng sẽ không để cho bất luận người nào đem ngươi trở thành làm vật phẩm một dạng chiếm giữ." Dương Hạo Thiên âm vang có lực làm ra bảo đảm. Sao đoán, Nạp Lan Ngạo Tuyết lại khóc. Nàng nhìn Dương Hạo Thiên, trong con ngươi hữu tình nghị hiện ra động. Ngay từ đầu, nàng xác thực đối với Dương Hạo Thiên không có cảm tình gì. Hướng theo hai người sống chung lâu ngày, nàng dần dần đối với Dương Hạo Thiên sinh ra tình cảm. Ngày đó đối mặt Dương Chu Tiên, là nàng không chút do dự đứng ra, giúp Dương Hạo Thiên chặn một kiếm. Nhưng Dương Chu Tiên mang theo áp lực, quả thực quá lớn. Vừa vặn một đạo phân thân, liền nắm giữ động thiên cảnh tu vi. Dương Chu Tiên bản thể, phải là dạng nào cường đại? Thiếu chủ làm sao có thể là Dương Chu Tiên đối thủ? Chương 89, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Sắc cơ tứ phía. Vừa nghĩ tới thiếu chủ sắp thất tử, Nạp Lan Ngạo Tuyết lòng tràn đầy bàng hoàng. Khi biết được tiên tấn hương tuyển thể có thể giúp thiếu chủ tăng thực lực lên thì, nàng mừng rỡ như điên. Cho dù bị Dương Chu Tiên ngấp nghé, muốn chiếm giữ, nàng trừ một chút sợ hãi, chính là vui vẻ. Liền Dương Chu Tiên đều ngấp nghé nàng, muốn chiếm giữ nàng, điều này nói rõ tiên tấn hương tuyển thể mang theo để bạt tuyệt đối không nhỏ. Nàng phải giúp Dương Hạo Thiên. Thiếu chủ, sống chung lâu như vậy, ngài không hiểu Ngạo Tuyết tâm ý sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết thương tâm thất lạc. Dương Hạo Thiên lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Ta làm sao không hiểu tâm ý ngươi? Chỉ là Dương Chu Tiên cái này một nửa treo, chỉ biết một mà không biết hai, tiên tấn hương tuyển thể tác dụng thần kỳ vô cùng, tuyệt không phải chỉ có thể làm lô đỉnh, giúp người cưỡng ép để cao tu vi. Nạp Lan Ngạo Tuyết mặt lộ không hiểu. Dương Hạo Thiên cười bảo đảm, ta đã tìm ra trong truyền thuyết, thiên địa âm dương hòa hợp mừng rỡ phú, manh mối, chỉ có bộ này kỳ công có thể khai quật ra ngươi tiên tấn hương tuyển thể tiềm lực, đến lúc ngươi ta thủy hỏa tổng cộng tế, kết làm nhất thể, đều có thể thu được chỗ tốt vô cùng, mà không phải ngươi đơn phương mà hy sinh, chỉ thành toàn bản thân ta. Hắn nói tới chỗ này, Nạp Lan Ngạo Tuyết kia vẫn không rõ, thiếu chủ không phải ghét bỏ nàng, mà là thương yêu nàng. Tuy bị tự tuyệt, Nạp Lan Ngạo Tuyết tâm lý cũng rất thỏa mãn. Hai người tuy nhiên không có phát sinh thực chất tính quan hệ, nhưng hai trái tim lại một lần tới gần rất nhiều. Đến tận đây, Dương Hạo Thiên đối với Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng sẽ không chỉ là thiếu chủ cùng tùy tùng quan hệ. Thiếu chủ, Dương Chu Tiên làm sao bây giờ? Muốn là hắn đột nhiên đánh tới. Nạp Lan Ngạo Tuyết vẫn lo lắng thiếu chủ an nguy. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Nếu mà hắn không kềm chế được, ra tay với ta có biện pháp đối phó hắn. Có Âm Dương Ngũ Hành Thần Miễn cùng Long Tiên Chân Tuyển, hắn hoàn toàn có thể cùng Dương Chu Tiên liều mạng một đợt, không cần cố kỵ cái gì. Nhưng trước đó, hắn phải làm là vững bước đề bạt chính mình, gia tăng chiến thắng thẻ đánh bạc. Dương Hạo Thiên bê quan tin tức truyền ra. Một số người cũng biết, Dương Hạo Thiên sau 10 ngày đem đi tới Hoang Nguyên cổ khoáng. Cùng lúc đó, Trung Châu đạo vực Nam Cảnh, càng ngày càng nhiều tu giả hướng nơi này mà đến, cao thủ tần suất. Tựa hồ mọi người đều biết, sắp có bảo vật hiện thế tin tức. Dương Hạo Thiên muốn bế quan 10 ngày mới đi vào Hoang Nguyên cổ khoáng. Ha ha, lại tới Man Thiên Quá Hải một bộ này. Dương Thần Vũ cười lạnh một tiếng. Người khác sẽ bị Dương Hạo Thiên lừa gạt, có một đời kinh nghiệm hắn cũng sẽ không bị lừa. Kiếp trước Dương Hạo Thiên tại Dương Chu Tiên dưới tay thiệt thòi lớn, sau đó cũng đi Hoang Nguyên cổ khoáng một lần, hơn nữa cơ duyên xảo hợp, còn được một ngụm cực phẩm bảo vật. Kia lần hắn cũng là dùng một dạng lý do, nói là bế quan 10 ngày, nhưng vì tránh miễn bị Dương Chu Tiên nửa đường chặn đánh, mới 3 ngày liền lặng lẽ xuất phát. Đây là ta cơ hội xuất thủ. Dương Hạo Thiên bên người không có hộ đạo nhân đi theo, cơ hội như vậy cũng không ít có. Dương Thần Vũ rất nhanh ý thức được một điểm này. Hắn là người hai đời, đối với kiếp trước đủ loại đại sự kiện ghi nhớ trong lòng, không lâu sau nữa, Hoang Nguyên cổ khoáng sắp hiện thế một dạng cực phẩm bảo vật. Cái này bảo vật, kiếp trước từng bị Dương Hạo Thiên đánh bại đánh bại được đến, cũng vì vậy mà trở nên gay gắt Dương Chu Tiên cùng Dương Hạo Thiên mâu thuẫn. Cho nên thúc đẩy tại về sau thánh mộ bí cảnh bên trong, Dương Chu Tiên đối với Dương Hạo Thiên thống hạ sát thủ, tại chỗ trấn áp, đoạt lại loại này bảo vật. Dương Thần Vũ mặc dù có thể nhớ rõ ràng như thế, là hắn kiếp trước thiếu một chút là có thể đem kia bảo vật bắt vào tay. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, trời sinh có thể câu thông huyền hoàng giới, hấp thu lượng lớn huyền hoàng chi khí, quan trọng hơn phải, nó là mở ra một cái cực phẩm thần tàng chìa khóa. Kiếp trước Dương Chu Tiên đạt được bảo này, vốn định đem bảo này cùng hắn Linh Lung Tháp dung hợp, lại đánh bậy đánh bạ kế thừa huyền hoàng giới cực phẩm thần tàng, từ đó như rồng về biển lớn, thế không thể kháng cự. Dương Thần Vũ trong mắt lóe lên tình thế bắt buộc. Cái này một lần, hắn không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, chẳng những muốn thừa cơ trừ tận gốc Dương Hạo Thiên, càng phải loạn bên trong đoạt bảo, đem huyền hoàng Linh Lung Tháp cũng bắt vào tay. Dương Hạo Thiên bế quan. Ha ha ha, đây là bởi vì ta đạt được Kỳ Lân thần kiếm, sợ ta siêu việt hắn sao? Trung Châu đạo vực biên cảnh, Dương Thiên Sách căn cứ vào trong tay huyền hoàng khí phản ứng, một đường tìm đến nơi này, xác định huyền hoàng khí phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Hắn lập tức đem tin tức báo cáo Dương Chu Tiên, một bên chờ đợi chủ tử buông xuống, một bên đằng đằng sát khí thầm nói. Nghe nói Dương Hạo Thiên mấy ngày nữa cũng muốn tới bên này Hoang Nguyên cổ khoáng. Dương Hạo Thiên là Dương gia thiếu chủ, tư nguyên, địa vị mọi thứ không thiếu, mặc cho hắn sống tiếp, chính mình cùng hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta phải tìm cơ hội, xem có thể hay không diệt trừ hắn. Dương Thiên Sách nhìn về phía trong tay Kỳ Lân thần kiếm, cứ việc cho đến nay, hắn đều không có thể đem Kỳ Lân thần kiếm triệt để luyện hóa. Nhưng thanh kiếm thần này, chính là hắn chém giết Dương Hạo Thiên lớn nhất dựa vào. Nếu mà quả thực không giải quyết được, vậy cũng không ngại yêu cầu Dương Chu Tiên tự mình xuất thủ. Sáng sớm, Trung Châu đạo vực Nam Cảnh, một cái trên đường núi, đi tới một người thiếu niên. Thiếu niên toàn thân áo trắng, bên hông treo một thanh hắc vỏ trường kiếm. Hắn tướng mạo không tính xuất chúng, chỉ có vẻ thanh tú một ít, nhưng một đôi con ngươi lại đen nhánh giống như hồ sâu, để cho người nhìn liền không khỏi bị hấp dẫn. Người này chính là Dịch Dung thay đổi mặt sau đó Dương Hạo Thiên. Bế quan 10 ngày mới đi tới Hoang Nguyên của khoáng, xác thực chỉ là hắn thả ra đã gói. Không biết có bao nhiêu thế lực, nhìn chằm chằm Dương gia nhất cử nhất động, hắn không thể không làm nhiều một ít tính toán. Là lấy bế quan 2 ngày sau đó, sửa sang lại tu hành được, hắn liền sớm truyền tống đến Dược Thạch Thượng Quốc phía Nam Cảnh phụ cận. Hoang Nguyên cổ khoáng xung quanh sở hữu truyền tống thủ đoạn, tất cả đều bị phong tỏa, vô pháp sử dụng, muốn đi vào, Dương Hạo Thiên chỉ có thể đi bộ đi tới. Cũng may Dương Hạo Thiên thả đi bộ còn hơn, một đường đi tới, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp, thật là mang ý. Bất quá hắn cũng chú ý tới một chút, bên này huyền hoàng chi khí ba động rõ ràng sống động rất nhiều. Chẳng lẽ có cái gì dị bảo xuất thế? Dương Hạo Thiên một đường gặp phải nhiều cái tu giả, đa số trước khi đi vội vã, hắn mở miệng hỏi thăm, người ta lại căn bản không để ý hắn. Kết hợp huyền hoàng chi khí dị thường sống động, Dương Hạo Thiên có loại này suy đoán. Nhưng hắn cũng không xem ra gì, tiếp tục cũng dung đi, thưởng thụ hiếm thấy bình tĩnh. Nhưng mà có người lại vẫn cứ muốn đánh loạn hắn loại an tĩnh này. Cùng lâu như vậy, cũng nên đi ra đi. Dương Hạo Thiên tiến bộ một hồi, trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Hắn đã sớm nhận thấy được nguy cơ, một đường cũng cố gắng hất ra cái đuôi, nhưng không nghĩ đến, đối phương lại đuổi tới đến. Như thế liền dứt khoát một lần giải quyết đi. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua sắc cơ. Soạt soạt soạt. Trước mặt hai đạo thân ảnh như quỷ mị một dạng xuất hiện, toàn thân quanh quẩn hùng hậu khí thế mênh mông, hẳn là hai cái trưởng sinh bí cảnh tu giả. Bọn họ thần sắc lãnh đạm, ánh mắt khôi hài, nhìn từ trên xuống dưới Dương Hạo Thiên, có loại trên cao nhìn xuống cảm giác, tiểu gia hỏa, thần thức không tệ à, tự nhiên có thể phát hiện hành tung chúng ta. Nếu không phải ta nhóm có đặc thù truy tung pháp môn, vẫn thật là bị ngươi trốn thoát, chờ một hồi giết cái này tiểu tử, nhìn một chút trên người hắn có cái gì độc đáo thần thức cảm giác pháp, tự nhiên có thể phát hiện hai ta theo dõi. Hai người này hiển nhiên đối với chính mình theo dõi cùng liễm tức thủ đoạn có lòng tin, Dương Hạo Thiên có thể phát hiện bọn họ, để bọn hắn rất kinh ngạc. Chương 90, nữ hiệp Diệp Lan, đoạt bảo đại hội. cô nương, ngươi. Dương Hạo Thiên cũng không nhận ra nữ tử này. Hừ, ngươi không cần sợ, Long Môn cảnh cũng không có cái gì không nổi, huống chi hai người bọn họ vây công ngươi một cái, khẳng định bản lãnh không tới nơi, ta có một đạo trận pháp, có thể đem bọn họ gắt gao vây khốn, nếu bọn họ dám ra tay, ta lập tức thi triển ra. Diệp Lan vừa nói mạnh mẽ chừng một cái đối diện, lời nói mang theo uy hiếp nói: "Thức thời mau mau đi, không phải vậy liều cái lưỡng bại câu thường, thua thiệt là các ngươi." Sau lưng, Dương Hạo Thiên không khỏi cười khổ. Nữ hài này cũng không nhìn rõ ràng tình huống, liền nhảy ra dám làm việc nghĩa sao? Hai người này vì là giết hắn mà đến, nhiệm vụ hoàn thành không, trở về cũng khó thoát khỏi cái chết, sao có thể cứ thế từ bỏ? Tiểu nha đầu, chuyện này không phải ngươi có thể dính vào, hiện tại xoay người rời đi, mọi thứ còn kịp. Trong hai người một cái, trầm giọng nói ra: "Cô nương, hảo ý tâm lĩnh, hiện tại ngươi xoay người chạy, ta bảo đảm ngươi vô sự." Dương Hạo Thiên trầm giọng nói: "Ta Diệp Lan gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, sao có thể nửa chừng bỏ dở." Diệp Lan ánh mắt lấp lóe, nàng bởi vì gia tộc tình trạng, cần nhân thủ giúp đỡ, thấy Dương Hạo Thiên khí độ bất phàm, liền muốn tiến hành mời chào, sao có thể vứt bỏ. Giết! Hai cái Long Môn cảnh đột nhiên phát động sát chiêu, quy diễn thần trận. Diệp Lan chộp dương lên, một thanh ngọc sắc tiểu kiếm bay về phía hai người. "Ngươi họ Diệp, chẳng lẽ xuất từ địa tộc?" Dương Hạo Thiên nhíu tới, Dược Thạch thượng quốc điện tộc huyết mạch đều là họ Diệp. Diệp Lan là quá khẩn trương, căn bản không nghe lọt tai, kéo hắn xoay người chạy. "Mau mau! Bản nãy ta là Thổi Nhiêu, quy diễn linh trận chỉ có thể vây khốn bọn họ một hồi mà, chúng ta mau mau chạy thoát thân đi." Dương Hạo Thiên bị nàng lôi kéo một đường chạy vội, hỗn độn thần niệm sau này đã qua, sau lưng ngọc sắc tiểu kiếm huyễn hóa ra chẳng chịt kiếm ảnh, lẫn nhau câu liên thành một đạo quy sắc hình dáng linh trận, đem hai cái Long Môn cảnh nốt ở bên trong. Nhưng một người trong đó, đấm ra một quyền chín tầng long kình, kia linh trận nhất thời quang mang ảm đạm. Quyền thứ hai đánh ra, linh trận trực tiếp tan vỡ. "Chạy đi đâu?" Hai cái Long Môn cảnh cường giả rất nhanh đuổi theo. Diệp Lan cùng Dương Hạo Thiên một dạng, chỉ có trùng dương cảnh thực lực, lúc này sắc mặt trắng nhợt. Làm sao liền nhanh như vậy phá trận? "Không liên quan, hai người chúng ta trùng dương cảnh liên thủ, chưa chắc không có sinh cơ." Dương Hạo Thiên cảm giác có chút quỷ dị. "Ta nhận thức ngươi nha, làm sao lại nhảy ra phải cùng ta đồng sinh cộng tử?" Trong tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng Dương Hạo Thiên động tác trên tay cũng không chậm, chỉ nhẹ nhàng móc một cái, một ngụm lớn chừng bàn tay hộp nhỏ bắn ra. "Phá!" Hai người kia rất cẩn thận, cách không một chút, muốn đem kia hộp nhỏ băng diệt. Sau đó long long một tiếng nổ vang, chàng chỉ phi kiếm giống như hạt mưa bay ra, bao vây hai người. Dưới chân bọn họ, một đạo to lớn kiếm trận đồ đẳng tầng tầng hiện lên, cùng đỉnh đầu bảo hạp hình thành một đạo kinh người khốn trận, đem hai người vây khốn trong đó. Chính là càn khôn nhất khí hộp kiếm cùng 6000 cây phi kiếm. Lại là kiếm trận. Hai người sắc mặt đại biến. Bọn họ biết rõ Dương Hạo Thiên đủ loại bảo vật đủ loại, bị vây nốt tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, ngay sau đó thúc dục lực lượng điên cuồng phá trận. Nhưng mà, càn khôn nhất khí phi kiếm thân là đầy đủ hạ phẩm đạo khí, uy lực vốn cũng không tụ. Hôm nay lại có càn khôn kiếm đồ làm hệ tâm, cho dù còn thiếu 3000 cây phi kiếm, uy năng cũng hoàn toàn siêu việt tuyệt phẩm đạo khí. Hai cái trường sinh bí cảnh tại khốn trận bên trong tả trùng hữu đột, chẳng những không có thể kiếm thoát kiếm trận trói buộc, trên thân còn nhiều hơn vài đạo vết máu. Bên cạnh Diệp Lan nhìn trận mắt hốt mồm. "Ngươi đây là bảo bối gì? So sánh ta quy diễn linh trận mạnh quá nhiều." Nàng kinh hỉ la lên, chợt trong mắt lại thoáng qua vẻ mất mát. Vốn là nàng thấy Dương Hạo Thiên một thân một mình, đối mặt hai người cao thủ mặt không đổi sắc, cái này một dạng đạm phách để cho nàng muốn kết giao, không tiếc lấy ra mạnh nhất át chủ bài, xuất thủ trợ giúp. Không nghĩ đến, nàng đắc ý nhất phá bảo, tại Dương Hạo Thiên trước mặt đạm phai mờ. Quy diễn linh trận hủy. Diệp Lan âm thầm đau lòng. Dương Hạo Thiên lại không có để ý tới nàng lúc này tâm tình, trong tay bảo quang liên tục bay ra, đem mấy cái thần nguyên không cần tiền giống như đánh vào bốn phía mắt trận. Diệp Lan đều nhìn ngây ngô. Đó là cái gì linh thạch? Vì sao lại có cường đại như vậy linh khí? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh nguyên? Nàng to mò nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên, cái người này cuối cùng lai lịch thế nào? Bị nốt hai người, sắc mặt lại trắng nhợt. Hoàng bét, nếu mà Dương Hạo Thiên dùng linh nguyên làm mắt trận chống đỡ, bọn họ còn có một con đường sống, có thể Dương Hạo Thiên vừa ra tay chính là hai cái cao phẩm chất thần nguyên, đừng nói hai người bọn họ, coi như là trường sinh bí cảnh cũng khó mà phá trận. Giết! Dương Hạo Thiên tâm niệm nhất động, sát trận nhất thời, dòng giá 6000 cây phi kiếm, toàn bộ nổi lên, điên cuồng rào sát. Long Môn cảnh mặc dù so sánh lại hắn cảnh giới cao hơn, mà ở sánh ngang tuyệt phẩm đạo khí càn khôn nhất khí phi kiếm trước mặt, căn bản là không có bất kỳ là sóng. Trong chớp mắt, hai người liền bị tầng tầng kiếm ảnh cắn nát thành hai đoàn huyết vụ. Phốc phốc, hai cái nhuốm máu túi chữ vật rớt xuống đất. Kiếm quang chợt lóe, một thanh phi kiếm mang theo chúng nó, bay đến Dương Hạo Thiên trước mặt. Dương Hạo Thiên tiện tay đem túi chữ vật thu nhập Lang Huyền chân cắt trong không gian. Trong hai người này một cái, có thể tránh thoát hắn hỗn độn thần niệm cảm giác, nhất định tu luyện đặc thù công pháp, nói không chừng ngay tại trong túi đựng đồ. Nghĩ không ra kiếm trận ngươi, thật không ngờ lợi hại thế này, để cho người thán phục. Diệp Lan đầy mắt bội phục, hơn nữa nhìn thấy Dương Hạo Thiên liên sát hai người, lại thân sắc bình thường bộ dáng, càng ngày càng hạ quyết tâm, muốn lôi kéo người này vào dưới quyền. Dương Thần Vũ bên này, chờ lâu cũng không có trả lời, phái ra thủ hạ mất đi liên hệ. Thằng đến từ Vân Phong Tế Vũ lâu bên kia nhận được nhiệm vụ thất bại tin tức, sắc mặt hắn nhất thời khó coi vô cùng. Phế phẩm, đều là phế phẩm. Hai cái trường sinh bí cảnh, vây công một cái trùng dương cảnh tiểu tử, đều có thể thất bại. Hắn giận quá mà cười, Dương Hạo Thiên a Dương Hạo Thiên, không hổ là ngươi, xem ra chỉ có thể dựa vào Dương Chu Tiên tới giết ngươi. Không, còn có những biện pháp khác. Ví dụ như Thái Âm Thần Hồ, thân đệ đệ bị Dương Hạo Thiên giết, Âm Thiên Sầu nhất định so với ai cũng muốn báo thù đi. Dương Thần Vũ lạnh lùng nở nụ cười, Dương Hạo Thiên a Dương Hạo Thiên, trách chỉ trách ngươi tồn tại, chặn ta đường. Chỉ có diệt trừ ngươi, ta sống lại sau khi mọi thứ có thể dựa theo kiếp trước quý tích phát triển. Cô nương, chúng ta tạm biệt từ đây đi. Quan đạo bên cạnh, Dương Hạo Thiên lấy hỗn độn thần niệm dò xét một phen, cũng không có những người khác truy tung, nhưng hắn cũng không có xem thường. Hành tung đã bại lộ, khó bảo toàn Dương Thần Vũ sẽ không lại phái người đến. Sở dĩ đánh giá người hạ thủ là Dương Thần Vũ, đó là bởi vì lấy Dương Chu Tiên cao ngạo cùng thực lực, căn bản khinh thường vận dụng ám sát loại này thấp kém thủ đoạn, cũng không khả năng là Dương Tiên Sách, hắn không cái này tiền vốn, xúi dục Không Vân Phong Tế Vũ lâu. Về phần Thái Âm Thần Hồ, căn bản không biết Dương Hạo Thiên sớm xuất phát tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn như bị giết, thu được ích lợi lớn nhất người chính là Dương Thần Vũ. Dương Hạo Thiên tự nhiên đem mục tiêu tập trung đến trên người hắn. Diệp Lan chính là cái sơ nhập giang hồ gamer, đi theo bên cạnh mình, chỉ có thể đối mặt nguy hiểm, sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Huynh đài, gặp nhau tức là hữu duyên, đằng trước Thiên Sư Thành Phong gia bảo, chính triệu tập các lộ thiên tài tổ chức đoạt bảo đại hội, thật sự không dám giấu giếm, ta chính là giao chỉ thánh địa địa tộc. Chi mạch đại tiểu thư, không bằng chúng ta cùng đi đoạt bảo đại hội nhìn một chút. Chương 91, Diệp Kiếm hoài nghi, uy thế một kiếm. Diệp Lan hết sức mời, thậm chí bước lên giao chỉ thánh địa mặt này lại kỳ. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, lấy Diệp Lan tuổi tác, nắm giữ trùng dương cảnh tu vi sắc thực không tầm thường. Không nghĩ đến thật đến từ điện tộc Diệp gia. Chính là pháp bảo này quá hơi yếu một chút. Về phần phong gia bảo, đoạt bảo đại hội, Dương Hạo Thiên cũng không có hứng thú. Nhưng Diệp Lan thân phận để cho hắn thay đổi chủ ý. Được a, vậy liền cùng đi nhìn một chút. Hắn hành tung đã bại lộ, nhờ vào đó che giấu thân phận cũng không sai. Dương Hạo Thiên nắm chặt bên hông phối kiếm. Diệp Lan mặt lộ vẻ vui mừng, huynh đài xưng hô như thế nào? Thiên Hạo. Thiên huynh, ngươi có chỗ không biết, lần này đoạt bảo đại hội, nghe nói có một ngụm tuyệt phẩm đạo khí cấp thần kiếm xuất thế, hơn nữa không chỉ phong gia bảo, còn có còn lại các đại thế lực đi tới. Diệp Lan tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Dương Hạo Thiên hỏi, có Dương gia sao? Dầu gì cũng là trường sinh thế gia một trong, tuyệt phẩm đạo khí xuất thế, bọn họ hẳn sẽ người tới đi. Diệp Lan thần sắc đọc lại, chợt cười khổ. Dương gia gần đây phát sinh một ít chuyện, hơn nữa lần này đại hội người tổ chức phong gia bảo, có Thái Âm Thần Hồ bối cảnh, ta cũng không biết Dương gia sẽ tới hay không tham gia. Dương Hạo Thiên gật đầu, xem ra không chỉ là Thái Âm Thần Hồ phong tỏa, Hoang Nguyên cổ khoáng nội bộ cũng có thể ra vấn đề. Cái này cái gì đoạt bảo xem, để nhìn xem có thể hay không hỏi thăm được tin tức. Dương Hạo Thiên còn có một cái phát hiện. Huyền Hoàng chi khí càng ngày càng nồng đậm. Hắn âm thầm suy đoán, lần này đoạt bảo đại hội, chẳng lẽ liền cùng Huyền Hoàng chi khí biến cường có liên quan. Lúc này, một người một lần bay vụn vụt mà đến, chưa xuống mã liền la lên. Tỷ tỷ. Giao một tiếng, một cái cao gầy thanh niên thoáng hiện tại Diệp Lan một bên. Hắn trong mắt chứa địch ý mà nhìn đến Dương Hạo Thiên. Người này là ai? Diệp Lan mặt lộ đắc ý, cười trước khi nói. Vị này tiên thiếu hiệp, chính là tỷ tỷ trên đường gặp phải thiên tài, lấy lực một người, đối kháng hai cái long môn cảnh cao thủ, can đảm kinh người. Ồ, phải không? Diệp Kiếm nhướng mày một cái, hoài nghi quan sát Dương Hạo Thiên, tỷ tỷ tính cách quá dễ dàng tin tưởng người khác, vạn nhất gặp phải có dụng ý khác người, rất dễ dàng bị lừa. Ánh mắt tại Dương Hạo Thiên bên hông phối kiếm hơi chút dừng lại, Diệp Kiếm lạnh giọng hỏi, người cũng là kiếm tu? Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, đối với hắn ngữ khí không quá để ý. Có cơ hội, cũng muốn lĩnh giáo xuống kiếm thuật ngươi. Diệp Kiếm mắt lộ ra hoài nghi, do xét hỏi, phàm là Dương Hạo Thiên có một tia tránh né, chỉ sợ hắn thân phận kiếm tu liền có chỗ vô ích. Dù sao, kiếm tu chính là lực công kích cường đại nhất một trong những nghề, mỗi đề bạt một phân lực lượng đều cần rất mạnh nghị lực, cũng không phải là người nào đều có tư cách làm kiếm tu. Ai ngờ, đối mặt hắn nghi vấn, Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, không cần lĩnh giáo, ngươi không phải ta đối thủ. Diệp Kiếm thần sắc nhất thời hơi ngưng lại, mặt lộ không vui. Người này thật là không có quy củ, khẩu khí cũng quá lớn. Hắn không khỏi trừng Dương Hạo Thiên một cái, Dương Hạo Thiên lại ánh mắt nhàn nhạt đối mặt ánh mắt của hắn, cũng không có một chút lùi bước. Kết quả một phen tỷ đầu đến, ngược lại là Diệp Kiếm trước tiên không nhịn được, thua trận. Hắn tạm thời không còn dò xét, ngược lại con mắt hơi chuyển động. Nếu tỷ tỷ mời cho ngươi, dọc theo con đường này nếu gặp phải phiền toái, ngươi muốn thay ta nhóm giải quyết. Vừa vặn ta cũng có thể xem bản lĩnh ngươi. Không nhất thiết phải thế. Dương Hạo Thiên lần nữa đánh gãy Diệp Kiếm, ta chẳng qua là cho tỷ tỷ ngươi đồng hành, cũng không vì nàng mời chào. Diệp Lan cũng khiển trách đệ đệ một câu, Diệp Kiếm, không thể vô lý. Trên đường về ta làm sao dạy ngươi, muốn lễ phép đối đãi người, chúng ta không sợ phiền phức, nhưng cũng không thể tự nhiên gây tai họa phiền phức. Diệp Lan ngữ khí có chút gấp, thầm trách Diệp Kiếm cái này tiểu tử, bị chính mình làm hư. Thiên huynh, đệ đệ của ta thi lễ, hắn quá mức tùy hứng, không hiểu chuyện, Thiên huynh không nên để ở trong lòng. Diệp Lan nhận lỗi. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Diệp Kiếm lạnh rên một tiếng, đối với Dương Hạo Thiên ấn tượng đầu tiên, phi thường kém. Nhưng Dương Hạo Thiên căn bản không quan tâm. Dọc theo đường đi, hắn đều thần sắc nhàn nhạt. Diệp Kiếm đã từng ra khỏi mấy cái kiếm thuật vấn đề làm khó dễ. Dương Hạo Thiên hờ hững. Đối với loại này trai trai tiểu tử tâm tư, hắn rất giải. Một cái để cho tỷ tỷ trong lời nói sùng bái đầy đủ thanh niên, trong lòng của hắn tất nhiên không phục, thậm chí có khả năng hoài nghi, mình là có dụng ý khác hạng người. Nếu vạch trần không, liền một lòng nghĩ vượt trên Dương Hạo Thiên một đầu. Thật tình không biết, nếu mà tỷ tỷ mời chào người, liền hắn đều không bằng, vậy thì đối với bọn họ tỷ đệ lại có ích lợi gì? Cùng nhau đi tới, Dương Hạo Thiên chỉ nghe hai tỷ đệ tán gẫu liền suy đoán ra, hai người bọn họ tại Diệp gia địa vị sợ rằng cũng không tính cao, thậm chí có thể nói đãi ngộ có chút kém. Bọn họ mẫu thân chết sớm, phụ thân khác lấy hậu thất, sinh cái tiểu tử, bị sủng ái. Ngược lại thì Diệp Lan, Diệp Kiếm hai tỷ đệ ở phía sau mẫu liên tục dưới thao tác, dần dần bị lãnh ngộ. Hai tỷ đệ một lòng muốn làm ra một phen đại sự, khiến phụ thân, để cho gia tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. Đáng tiếc, phải dựa vào hai người bọn họ mới ra đời gà mờ, khoảng cách làm ra một phen đại sự, trên lệch quả thực quá xa. Lần này đoạt bảo đại hội, hai tỷ đệ không tiếc từ gia tộc chạy đến, lén lút tham gia, một là muốn chạm vật khí, xem có thể hay không đạt được bảo vật, thứ hai muốn nhân cơ hội kết giao nhiều chút thanh niên tuấn kiệt, vì là về sau làm đại sự làm nền nhân mạch. Suy nghĩ rất không tồi. Nhưng từ Diệp Kiếm thao tác nhìn lên, hiển nhiên cách biệt quá xa. Thiên Hạo, có cần hay không luận bàn một phen? Ngươi không phải là sợ đi? Lúc nghỉ ngơi sau khi, Diệp Kiếm lại không nhịn được nghĩ dò xét Dương Hạo Thiên, phát ra khiêu chiến. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, không thèm để ý. Nhưng cái này một lần, Diệp Kiếm không định bỏ qua cho. Dương Hạo Thiên liên tục tranh chiến, để cho hắn càng ngày càng hoài nghi Dương Hạo Thiên chân thực trình độ. Hắn cười lạnh nói, Thiên Hạo, ngươi bên hông thanh kiếm kia không phải là làm bộ dáng đi? Ta hoài nghi ngươi căn bản không phải kiếm tu. Im miệng. Diệp Lan nổi giận một tiếng, lạnh lạnh đánh gãy Diệp Kiếm. Diệp Kiếm, lần này dẫn ngươi đi ra, vốn là muốn ngươi làm một trợ thủ, nhưng ngươi nếu còn như vậy không về không, ném Diệp ra ta mặt, xấu Diệp ra ta cửa gió, vậy liền cút đi cho ta. Diệp Kiếm sững sờ, không nghĩ đến chính mình hảo ý giúp tỷ tỷ dò xét, rốt cuộc đưa tới lần này mắng, không khỏi cười lạnh. Xem ra ngươi thật là bị hắn lừa, hắn nếu thật là kiếm tu, làm sao ngay cả ta khiêu chiến đều không nhận? Thiên huynh từng cùng ta tự mình nên địch, thực lực mạnh mẽ, bình sinh hiếm thấy, há phải ngươi đến nghi vấn? Ngươi trùng dương cảnh lưỡng trọng thiên tu vi, làm sao đến tư cách khiêu chiến thiên huynh trùng dương cảnh lục trọng thiên? Nếu lại cái này một dạng không kiên nhẫn, ngươi liền cho cút về, đỡ phải lưu lại nơi này mà thêm phiền. Diệp Lan mấy câu nói, càng ngày càng không khách khí. Nhưng cái này không hề nghi ngờ kích thích Diệp Kiếm phản nghịch tâm lý, hắn cắn răng một cái. Được, nếu hắn dám đánh với ta một trận, ta liền. Âm âm một tiếng nổ vang, Diệp Kiếm lời còn chưa dứt, một đạo rực rỡ kiếm quang, giống như một quải thác nước chạm đến dưới chân hắn. Nhìn đến dưới chân đột nhiên nổ tung khủng bố khe rãnh, Diệp Kiếm trực tiếp lên người. Thật khủng bố một kiếm, quá nhanh. Hắn căn bản liền phản ứng cũng không kịp, càng không cần phải nói tránh thoát. Hơn nữa uy lực thật không ngờ cường đại thế này. Thân là một cái từ nhỏ tu luyện kiếm thuật người, hắn rõ ràng biết rõ, Dương Hạo Thiên vừa mới một kiếm kia nếu mà chém ở trên người hắn, sợ rằng đủ để trong nháy mắt miểu sát hắn. Chương 92, một lần nữa đoạt lại Kỳ Lân Thần Kiếm thời cơ. Càng làm cho Diệp Kiếm cảm thấy thật không thể tin phải, uy lực kia một dạng kinh người một kiếm, Dương Hạo Thiên lại thần sắc đạm nhiên, hô hấp trầm ổn, cũng không chút nào phí sức bộ dáng. Diệp Kiếm không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên. Hắn thật là kiếm tu. Dương Hạo Thiên thần sắc đạm nhiên, hắc vỏ trường kiếm treo ở bên hông, thật giống như chưa bao giờ rút ra một dạng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi bây giờ tin sao?" Từ ngực, Diệp Kiếm nuốt nước miếng, người ta hời hợt tiện tay một kiếm, cũng đủ để bắt hắn cho kết quả, hắn nào còn có một chút hoài nghi. "Ta tin, ta tin, Thiên Đại Ca kiếm thuật quả nhiên kinh người." Diệp Kiếm bội phục. Diệp Kiếm đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Dương Hạo Thiên chỉ dùng một kiếm, sẽ để cho hắn thấy được lợi hại, lần này hắn cũng không dám hoài nghi Dương Hạo Thiên. Thậm chí ở trong lòng hắn, tự nhiên sinh ra một tia kính nể đến. Thiện tay một kiếm đều có như thế lực phá hoại. Nếu mà thi triển ra kiếm thuật, há lại không uy lực càng thêm kinh người. Diệp Kiếm tự nhận không bằng, đối với Dương Hạo Thiên tâm phục khẩu phục, hơn nữa rất thành khẩn lập tức nói ấy nấy. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, bên hai tử thanh tĩnh rất nhiều. Bên cạnh Diệp Lan, khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Dương Hạo Thiên chính là nàng mời chào nhân tài, có thể được luôn luôn kiêu ngạo đệ đệ tán thành, nàng trên mặt có vẻ vang. Bất quá thân là tỷ tỷ, nàng vẫn là áp xuống vui mừng, vỗ vỗ đệ đệ đầu vai. Ngươi tu luyện không thể rơi xuống, lần này bảo, còn phải mong đợi ngươi thì sao? Diệp Kiếm cười khổ một tiếng, phi thường muốn nói đều có Thiên Đại Ca, ta còn có thể cử đi chỗ dụng võ gì? Nhưng hắn biết do nói như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ trừng trị hắn. Ngay sau đó nhìn xuống, nhưng hắn nhìn Dương Hạo Thiên ánh mắt lại nhiều thêm một sợi hiếu kỳ. Dương Hạo Thiên là lai lịch gì? Con trẻ như vậy kiếm thuật thiên tài, hắn sao chưa từng nghe qua? Hắn thật họ Thiên, tinh thông kiếm thuật gia tộc, có ngày nhà sao? Diệp Kiếm nào toát ra lần lượt vấn đề, đều không đáp án. Hắn đối với giang hồ giải quá ít, bất quá cái này không gây trở ngại hắn cảm thấy hưng phấn. Nghe nói lần này đoạt bảo đại hội, Dương Thiên Sách cũng sẽ đi tới. Đây chính là dám theo Dương gia thiếu chủ đối kháng kiếm đạo thiên tài. Tuy nhiên hắn đã không bị Dương gia thừa nhận, nhưng nắm giữ Kỳ Lân Thần Kiếm Dương Thiên Sách, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép quân hùng. Diệp Kiếm lén lút mắt nhìn Dương Hạo Thiên. Thiên Hạo tuy nhiên kiếm thuật cường đại, nhưng cùng Dương Thiên Sách bậc này chính thức kiếm đạo thiên tài so với, chỉ sợ vẫn là có chỗ không bằng. Không biết hai người bọn họ có hay không có giao thủ khả năng. Có lẽ có thời cơ có thể nhìn thấy Thiên Đại Ca ra tay toàn lực. Mặt khác hắn còn nhận được tin tức, Bá Đao Tán Thủ Niếp Hồng Liên, Dược Thạch Thượng Quốc Cửu Hoàng Tử cũng có thể tham dự lần này đoạt bảo đại hội. Diệp Kiếm trong lòng đột, không nhịn được đem tin tức này cùng Dương Hạo Thiên chia sẻ. Dương Hạo Thiên thần sắc không có thay đổi, nhưng trong lòng buồn bực. Niếp Hồng Liên cũng tới. Lần này muốn hiện thế bảo vật, thậm chí ngay cả nàng cũng có thể đả động. Bất quá rất khiến Dương Hạo Thiên cảm thấy hứng thú, là Dương Thiên Sách. Đến từ trước, Hồ Thiên lão tổ đặc biệt nói cho hắn biết, nàng thông qua Kỳ Lân Thần môn biết được, Kỳ Lân Thần kiếm cho đến nay đều không thể bị Dương Thiên Sách luyện hóa. Đối với lần này, Dương Hạo Thiên không ngạc nhiên chút nào. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như hắn nắm giữ Hỗn Độn thần niệm, có thể trong nháy mắt luyện hóa tuyệt phẩm đạo khí. Húng chi Kỳ Lân Thần kiếm chính là thần khí cấp bậc tồn tại. Bất quá, tại Kỳ Lân Thần bản dưới sự giúp đỡ, Dương Hạo Thiên ngược lại có thể bất cứ lúc nào cảm giác được Kỳ Lân Thần kiếm tung tích. Chỉ cần Dương Thiên Sách xuất hiện, liền chạy không khỏi hắn cảm giác. Kỳ Lân Thần kiếm lập tức liền có thể cầm về. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua tinh mang. Kiếm này là Dương gia Kỳ Lân thủ biểu tượng, hắn tình thế bắt buộc. Đồng thời, đoạt đến chỗ này kiếm cũng là hắn hướng Dương Chu Tiên trực tiếp tuyên chiến. Thái Âm Thần Hồ, cung điện màu đen bên trong. Thái Âm Thần Tử Âm Thiên Sầu trước mặt, một phiến bảo kính bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh. Thật chỉ là một đạo bóng dáng, không hề đứt đoạn và mẹo, truyền ra đức quang thanh âm. Ta đến nói cho ngươi biết vị trí hắn. Ngươi sắp xếp người đem hắn tru sát. Âm Thiên Sầu mắt lộ ra hoài nghi. Hắn là ngươi Dương gia thiên tài, hắn an toàn cực kỳ trọng yếu, ngươi đem hắn hành tung nói cho ta, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? có tin không? Không có vấn đề. Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội báo thủ. Có cần hay không nắm chắc tùy ngươi chính mình. Đây là hắn hành tung tin tức. Rất nhanh, bảo kính nổi lên hiện ra một chuỗi tin tức. Âm Thiên Sầu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn sớm xuất phát, hơn nữa còn đi tới ta Thái Âm Thần Hồ địa bàn. Tin tức phải chăng chuẩn xác? Cái này có phải hay không là Dương gia âm mưu? Âm Thiên Sầu cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng. Dù sao bởi vì Âm Cựu Ngục chi tử, Dương gia cùng Thái Âm Thần Hồ cơ hội hoàn toàn khai chiến. Hoang Nguyên cổ khoáng bị vây, chính là Thái Âm Thần Hồ cho Dương gia một cái nho nhỏ trả thù. Nếu mà Dương gia lấy Dương Hạo Thiên làm mồi nhử, đối với Thái Âm Thần Hồ làm phản kích, mặc kệ có thành công hay không, đối với Thái Âm Thần Hồ sĩ khí đều sẽ tạo thành không thể chịu đựng đả kích. Minh lão, ngươi cảm thấy người này có thể hay không tin tưởng? Một đạo quỷ ảnh từ Âm Thiên Sầu bóng dáng bên trong chậm rãi nổi lên, sâu kín trả lời. Dương Hạo Thiên thân tử, cái thứ nhất bị đối tượng hoài nghi là Dương Chu Tiên, cái khác là Dương Thiên Sách. Dương Thần Vũ hẳn không tại hoài nghi hàng ngũ, hẳn đúng là thu được ích lợi lớn nhất một phương. Cũng chính vì vậy, Dương Hạo Thiên chết, Dương Thần Vũ rất có thể bị Dương gia thượng tầng hoài nghi, nhưng hắn thà rằng liều lĩnh cái này mạo hiểm, cũng phải trừ hết Dương Hạo Thiên, át phải có không kịp chờ đợi lý do này, ta nghĩ không ra. Âm Thiên Sầu gật đầu một cái. Xem ra Minh lão cũng cảm thấy, cái này Dương Thần Vũ không thể tin. Bất quá cơ hội tốt như vậy, ta không thể buông tha. Đối với đệ đệ Âm Cửu Ngục, hắn kỳ thực cũng không quá lớn cảm tình, cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm tính mạng cho đối phương báo thủ. Nhưng đối với Thái Âm Thần Hồ đến nói, đại gia là vui vẻ nhìn thấy một cái yêu quý thân nhân thần tử. Nếu có thể giúp đệ đệ báo thủ, mặc kệ đối với hắn Thái Âm Thần tử danh vọng, vẫn là đối với Thái Âm Thần Hồ khí thế, đều là một cái để thằng không nhỏ. Thần nữ tăng được dạng, sắp đi tới Phong Gia Bảo, tham gia cái gì đoạt bảo đại hội, chuyện này liền do nàng nghiệm chứng một phen, nếu có thể xác định Dương Hạo Thiên tung tích, ta sẽ đích thân đi tới, chém xuống đầu hắn. Âm Thiên Sầu trong con ngươi phong mang lập lòe. Ầm ầm. Sơn phong rung dậy. Một thanh xanh biết thần kiếm, giống như thần quang đi vào vết núi. Cứng rắn vết đá, tại cái này xanh biết thần kiếm trước mặt, yếu ớt chẳng khác nào đậu hũ. Nhưng Dương Thiên Sách mặt đầy thở hổn hển, lại thất bại. Đáng chết Kỳ Lân thần kiếm, tại sao lại không thể ngoan ngoãn bị ta luyện hóa? Đỉnh đầu hắn, một đạo vận vẹo kiếm thai lơ lửng, chín đạo khủng khiếu tản mát ra yêu dị ma khí. Dương Thiên Sách đầy mắt không cam lòng. Cây này Kỳ Lân thần kiếm, hắn đã bắt vào tay rất nhiều thời gian, nhưng mặc cho dựa vào hắn dùng hết thủ đoạn, từ đầu đến cuối vô pháp đem cái này thần khí luyện hóa. Cho dù có Dương Chu Tiên giúp đỡ, Dương Thiên Sách cũng từ đầu đến cuối khó có tiến thêm. Kỳ Lân thần kiếm không thể phi phạm, chẳng những là mở ra kỳ lân giới, hấp thu kỳ lân khí chìa khóa, càng có khả năng lấy nhượng ngưng luyện ra một đạo kỳ lân thân phận, nắm giữ bản thể một nửa thực lực. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều cùng Dương Thiên Sách vô duyên, hắn căn bản là không có cách đem luyện hóa. Chương 93, đoạt bảo đại hội, tòa kém hơn cạnh tranh. Chẳng lẽ nói ta cùng với kiếm này vô duyên? Ta không cam lòng. Dương Thiên Sách ngoài miệng nói như vậy, thân thể cũng rất thành thực. Hắn rút ra kỳ lân thần kiếm, hướng Phong Gia Bảo phương hướng chạy tới, tìm kiếm huyền hoàng chi khí trên đường. Hắn bất ngờ nhận được tin tức, một ngụm vu linh tỉnh bên trong, tựa hồ có kỳ bảo hiện thế. Dương Thiên Sách động tâm. Tuy nhiên Kỳ Lân thần kiếm không thể luyện hóa, nhưng dầu gì cũng là thần khí. Mượn kiếm này, hắn kiếm thuật uy lực để bạt không ít. Dự tính của hắn dựa vào kiếm này, thử cướp lấy chiếc kia kỳ bảo. Đến lúc đó, cho dù luyện hóa không Kỳ Lân thần kiếm, có thể được một đạo khác bảo vật hộ thể, cũng hoàn toàn đáng giá. Thậm chí, hắn còn có thể đem Kỳ Lân thần kiếm hiến tặng cho Dương Chu Tiên, đổi lấy chủ tử còn lại ban thưởng. Cái này đạo kỳ bảo, ta nhất định phải cướp lấy. Dương Thiên Sách ôm trong ngực Kỳ Lân thần kiếm, trong mắt lóe lên tham lam. Trong sân cốc, một đạo thân ảnh chân phát lao nhanh, nàng một bộ quần đỏ, sợi tóc phấn khởi, tuyệt mỹ khuôn mặt có chút lạnh mạn, chính là Niếp Hồng Liên. Ở sau lưng nàng có mấy tên người áo trắng quỷ mị một dạng đi theo, dẫn đầu hồng bào nam tử thỉnh thoảng đánh ra một trường, đối với hai bên địa thế tạo thành to lớn phá hư, hết lần này tới lần khác không bị thương Niếp Hồng Liên chút nào. Hiển nhiên hắn là đang đùa bỡn Niếp Hồng Liên. Niếp cô nương, nhà ta lãnh tụ phi thường thưởng thức cô nương, không bằng từ đấy gia nhập ta Thiên Hương giáo như thế nào? Hồng bào nam tử không nhanh không chậm xuýt ở phía sau, khép mắt cười hì hì khuyên nhủ. Niếp Hồng Liên cũng không trả lời, đột nhiên một cái tăng tốc, kéo dài khoảng cách. Hồng bào nam tử thấy vậy liền vội vàng thúc giục thần lực đuổi theo. Niếp cô vừa phun ra hai chữ, liền thấy Niếp Hồng Liên mắt hiện ra lãnh mang, phách đao tuyệt thiên trảm. Niếp Hồng Liên cơ múa bá đao, ngang nhiên bổ tới. Thiên Hương thủ. Hồng bào nam tử không chút kinh hoàng, nên đón bá đao một trường vô ra. Chỉ một thoáng, ngũ sắc yên la bao phủ, không trung bao phủ một luồng mùi hương lên ngất. Người này một trường tiếp tục vỗ vào to lớn trên thân đao. Leng keng, hai khúc thân đao rơi xuống đất. Tinh kim chế tạo bá đao lại bị nhìn như nhẹ nhàng khói bụi bàn tay, một chiêu đánh gãy. Nhưng mà Niếp Hồng Liên thân ảnh lại biến mất. Hồng bào nam tử cười nhạt, ha ha, lãnh tụ nhìn chúng nữ nhân, còn chưa từng có năng lực chạy mất. Người tới, đem thiên cơ kính lấy ra. Nữ tử này chính giữa thương tay, tuyệt khó tránh được thiên cơ kính thôi toán. Phong Gia Bảo, các lộ anh hùng hội tụ đến tận đây. Một tên cẩm bào hoa phục lão luyện nam tử, phụ trách tại cửa lớn tiếp đãi tứ phương khách mời. Mơ hồ có thể thấy vào cửa là một phiến quảng trường khổng lồ, làm từ đầu đến cuối bên trong ba bộ phận. Phía trước nhất một phần, bày lác đác mấy tờ bàn, mỗi tấm bàn chỉ có thể ngồi một đến hai người, tất cả đều trống không, không có người nhập tọa. Trung gian một phần, đại khái 20 tấm bàn, mỗi bàn có thể ngồi 5-6 người, đã ngồi hơn một nửa, chỉ có vẹn vẹn mấy cái chỗ trống. Về phần phía sau bộ phận này, không tính lớn địa phương, bày 30-40 tấm bàn, mỗi bàn đều chẳng chịt chen đầy người. Diệp Lan, Diệp Kiếm hai tỷ đệ, nhìn đến tới lui các khách mời trên thân đều có không tục khí tức, không nhịn được mắt lộ ra mê mẩn. Diệp Lan càng là không nhịn được khen ngợi, giả vờ hào phóng mà nâng lên giọng điệu nói: Nếu có thể cùng người khác những thiên tài tương giao, chẳng những làm nhân sinh một vui thú lớn a. Xung quanh một số người hướng nàng quăng tới ánh mắt tò mò, gặp nàng tướng mạo không tầm thường, dồn dập ánh mắt sáng lên. Nhưng thấy nàng trang phục cùng thần sắc thì lại dồn dập âm thầm lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Đệ đệ Diệp Kiếm chính là từ đầu tới cuối đều thấy không chớp mắt, thán phục liên tục. Hai tỷ đệ người chưa từng thấy qua lớn như vậy tràn diện, mặt đầy vẻ hưng phấn khó có thể ức chế. Dương Hạo Thiên tất thần sắc một phiến bình thường, thấy Diệp Lan tựa hồ đối với đại gia mặc kệ có chút không nhanh, trong lòng của hắn buồn cười. Đối với tỷ đệ, trung quy vẫn là tuổi trẻ, muốn chấn hương gia tộc, bị phụ thân coi trọng, chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực, cùng những này các khách mời có quan hệ gì? Dương Hạo Thiên đã nhớ tới, hắn cùng với cái này Phong gia bảo bảo chủ Phong Dịch Uy có duyên gặp qua một lần. 14 tuổi sinh nhật năm ấy, Phong Dịch Uy bị mấy tên thiên tiêu dẫn đi đến Dương gia vì là hắn chúc thọ. Dương Hạo Thiên xa xa xem qua một cái, đối với Phong Dịch Uy nói bốc nói phét cường điệu làm gió, rất là không lọt nổi mắt xanh. Lấy Phong Dịch Uy địa bộ, Diệp Lan loại này bừa bãi vô danh Diệp gia bà con xa chi mạch, nhất định sẽ không nhận coi trọng. Quả nhiên, cửa phụ trách nên khách hoa phục quản gia nhìn thấy Diệp Lan tỷ đệ, trong mắt chứa xem thường. Nhưng nhìn hướng Dương Hạo Thiên thì liền thấy thanh niên này sắc mặt bình thường, ánh mắt ung dung, khí độ có phần có bất phàm. Trong lúc nhất thời, hắn không nắm chắc được ba người này quan hệ. Nga, vị này Thiên huynh là bằng hữu của chúng ta, cùng đi Phong gia bảo đến một chút náo nhiệt, chúng ta tỷ đệ đến từ Thiên cư thành Diệp gia. Diệp Lan ngẩng đầu ưỡn ngực, giả vờ người từng trải giống như giới thiệu. Phong gia bảo quản gia nhất thời chắp tay thi lễ. Nguyên lai là Thiên cư thành Diệp gia khách quý. Thất kính, nhanh nhanh nhanh, ba vị khách quý vào công chúng tịch. Diệp Lan cùng Diệp Kiếm hơi ưỡn ngực, vào đại môn. Dương Hạo Thiên sau đó mà vào, trong tâm cười thầm, có công chúng tịch dĩ nhiên là có thừa thân tịch. Quản gia kia ngoài miệng nói xinh đẹp, kỳ thực hoàn toàn không đem Diệp Lan tỷ đệ coi ra gì, trực tiếp nhập vào mặt lưu. Ba vị khách quý đi theo ta, ngài bên trong. Một cái ăn mặc tinh thần gã sai vặt bước nhanh về phía trước đến, mang theo ba người hướng quảng trường phía dưới cùng, ô ương ương chen đầy nhân công chúng tịch mà tới. Diệp Lan nhìn đến kia chen đầy người bàn, khẽ nhíu mày. Nhất chỉ trung gian vậy còn trống không người chỗ ngồi. Ta xem nơi đó còn có không ít chỗ ngồi trống, chúng ta vào chỗ chỗ đó đi. Đúng vậy, chỗ đó rõ ràng trống không vị trí, tại sao không đi làm? Diệp Kiếm cũng tỉ tỉ nói. Suy, công chúng tịch bên trong truyền đến một hồi rêu cận. Chen chúc chung một chỗ những tu giả kia nhóm, dồn dập nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lan, Diệp Kiếm tỉ đệ. Muốn ngồi khách quý tịch, cũng phải xem các ngươi một chút có đủ hay không phân lượng. Kia dẫn đường gã sai vật cũng mắt lạnh nhìn Diệp Lan đều xấu, cũng không lên tiếng. Diệp Lan lại không ngốc, kia còn không biết quản gia kia ngoài miệng nói xinh đẹp, kỳ thực căn bản không có đem bọn họ coi ra gì. Trong lòng nàng tức giận, không tránh khỏi dậm chân một cái. Chúng ta càng muốn làm khách quý tịch. Đúng vậy, ai nói chúng ta không đủ phân số lượng? Phía trước dẫn đường, chúng ta muốn đi khách quý tịch. Diệp Kiếm lạnh nhạt nói. Dẫn đường gã sai vật bất động, ngựa khí lạnh lạnh mà nói, ba vị khách quý vẫn là ngồi ở đây đi, đằng trước chỗ trống đều bị đặt trước. Diệp Lan hai tỷ đệ giận đến không nói ra lời. Công chúng tịch bên trong lại truyền tới một hồi cười ầm lên. Hai cái mới ra đời tay mơ, còn muốn ngồi khách quý tịch, ha ha ha. Bất quá, các ngươi nếu tự nhận có thể cùng Tần Hồng Liên Tần nữ hiệp, Dương Thiên Sách Dương thiếu hiệp sánh vai, nào chỉ là khách quý tịch, liền tính phía trước nhất ghế khách quý, cũng có tư cách đi ngồi một chút, các ngươi có cái năng lực này sao? Mọi người khôi hài ánh mắt quan tới. Diệp Lan đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Kiếm giận đến lồng ngực giống như phong tương, chỉ cảm thấy bị trước giờ chưa từng có vũ nhục, hận không được quay đầu bước đi. Hết lần này tới lần khác hắn đều biết rõ, trận này đoạt bảo đại hội, chuyện liên quan đến tỷ tỷ kết giao nhân mạch, để bạt tại địa vị gia tộc kế hoạch. Lại thêm nhục nhã, hắn cũng phải bị. Liên tại hai tỷ đệ tứ cố vô thân thời điểm, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Ngồi ghế khách quý có gì không thể? Phía trước dẫn đường, chúng ta liền đi ghế khách quý vị ngồi một chút. Chương 94, vào chỗ ghế khách quý lại làm sao? Công chúng tịch ánh mắt mọi người tụ đến, liền thấy một thanh niên áo trắng ngạo nghễ mà đứng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm nhiên, bên hông treo một thanh hắc vỏ trường kiếm, khí độ cực kỳ bất phàm. Kia dẫn đường gã sai vật bị Dương Hạo Thiên lần này khí độ chấn động, không biết nên làm phản ứng gì. Ra chuyện gì, cái này một dạng ồn ào náo động. Cường nên khách quản gia Mục Nam Sương cất bước đi tới, chú ý tới Dương Hạo Thiên phong mang tất lộ khí thế, khẽ nhíu mày. Gã sai vật liền vội vàng tiến lên, tốc độ nói cực nhanh mà đem sự tình nói. Bên này quá chật, đi, đi ghế khách quý. Dương Hạo Thiên bước hướng phía trước mà đi. Diệp Lan, Diệp Kiếm tỷ đệ trong tâm kinh ngạc, cho dù bọn họ cùng điện tộc có chút huyết mạch quan hệ, cũng chỉ là muốn ngồi một chút khách quý tịch mà thôi, không dám hy vọng xa với ghế khách quý. Sao đoán Thiên Hạo khẩu khí lại lớn vô cùng, mở miệng liền muốn đi ghế khách quý. Diệp Lan sợ Dương Hạo Thiên không biết trong này môn đạo, nhỏ giọng nhắc nhở. Dương Hạo Thiên dừng dưng một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Diệp Lan cắn răng một cái, nhấc chân liền cùng đi lên. Diệp Kiếm, chúng ta đuổi theo Thiên Minh. Nhưng sự tình bởi vì bọn họ tỷ đệ mà lên, vô luận như thế nào đều không thể để cho Thiên Hạo một người ứng đối, hôm nay liền đi ghế khách quý sông sáo. Diệp Lan dùng tới sông chữ này mắt, nói rõ nàng cũng biết, muốn nhập ghế khách quý, sợ rằng không thiếu được dẫn tới một tràng phong ba. Các hạ là? Quản gia Mục Nam Sương sắc mặt bất thiện, ngăn ở Dương Hạo Thiên đường phải đi qua trên. Hắn phụ trách tính trung trận này đoạt bảo đại hội, tự nhiên không cho phép phát sinh ngoài ý muốn. Hắn ngăn ở Dương Hạo Thiên trước người, trong mắt mơ hồ dâng lên lanh mang. Một luồng bức người khí thế, hóa thành vô hình chi kiếm, hướng Dương Hạo Thiên bức ép tới. Mục Nam Sương nhìn ra Dương Hạo Thiên là kiếm tu, cho nên muốn lấy khí thế bức bách, để cho Dương Hạo Thiên biết khó mà lui. Nhưng mà, luận khí thế, cho dù là Phong gia bảo chủ Phong Dịch Uy đích thân đến, tại Dương Hạo Thiên trước mặt đều khó ngẩng đầu lên. Làm sao huống là chỉ là một quản gia? Dương Hạo Thiên liền phân nửa dừng lại đều không có, một đường nên đón Mục Nam Sương mà tới. Mục Nam Sương lấy làm kiêu ngạo khí thế, tại Dương Hạo Thiên trước mặt cơ hồ liền phân nửa áp lực đều không thể nhấc lên. Phía trước dẫn đường đi. Dương Hạo Thiên thần sắc lãnh đạm nói. Mục Nam Xương lạnh lùng nở nụ cười, các hạ cái này một dạng trực tiếp khiêu khích ta Phong Gia Bảo, chẳng lẽ muốn hủy đi cái này đoạt bảo đại hội hay sao? Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ khoát tay. Nhìn thấy thủ thế, mấy bóng người lặng yên không một tiếng động xuống lại mà tới. Mấy người kia hóa làm khách mời bộ dáng, mơ hồ đem Dương Hạo Thiên ba người vây ở trong đó, bất cứ lúc nào có thể phát động công kích. Nhưng mà ngoại nhân xem ra, chỉ cho là khách mời bình thường đi đi lại lại, cũng sẽ không cho rằng nơi này phát sinh tranh chấp. À, liền ám vệ đều điều động đến, đáng tiếc tốc độ không đủ nhanh, hành tung ẩn tàng cũng chưa khỏi hẳn, thiếu chút nữa trình độ. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái nhìn ra đám này ám vệ trình độ. Ngay từ lúc hắn 8 tuổi thời điểm, Gia Gia liền điều một nhóm ám vệ cho hắn, bảo hộ hắn an toàn. Mà Dương Hạo Thiên căn cứ vào trong sách xem ra một vài thứ, cải tiến ám vệ hành động phương thức. Cũng như vậy thúc đẩy Dương Gia ám vệ hành động lực, so với những tộc khác cao hơn một mảng lớn, dẫn phát đám trưởng lao đối với Dương Hạo Thiên đại lực khen ngợi. Mục Nam Xương điều tới mấy cái này, Dương Hạo Thiên một cái liền nhìn thấu, ánh mắt như kiếm, hướng mấy người đảo qua. Không có việc gì, đi thôi. Để cho Mục Nam Xương khiếp sợ một màn xuất hiện, mấy cái chỉ quy hắn lãnh đạo ám vệ, rốt cuộc không chút do dự tản đi. Điều này sao có thể? Mục Nam Xương trong lòng kịch chấn, đột nhiên nhìn hướng Dương Hạo Thiên, lại thấy Dương Hạo Thiên trong đôi mắt như có tinh thần truy lạc, thâm viên bao phủ. Hắn thật giống như bị một thanh vô cùng thần kiếm tập trung một dạng, một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ Mục Nam Xương. Mục Nam Xương trong lòng dâng lên to lớn hoảng sợ, chỉ cảm giác mình phạm là dám nói nửa chữ không, sợ rằng liền đổ máu tại chỗ, sinh tử khó liệu. Mục Nam Xương lúc này dẫn đến ba người đi tới khách quý tịch, ba vị khách quý nhanh nhập tọa. Diệp Lan, Diệp Kiếm tỷ đệ ánh mắt nhất thời sáng lên, không nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ thuận lợi như vậy, thoải mái như vậy, là có thể vào khách quý tịch. Sau lưng mấy cái ánh mắt lặng lẽ theo bọn hắn tu giả, cũng không khỏi ánh mắt trợ to, mắt lộ ra kinh ngạc. Ba tên này, cư nhiên thật có tư cách nhập tọa khách quý tịch. Sao đoán, Mục Nam Xương lời còn chưa dứt, bị Dương Hạo Thiên đánh gãy. Ta nói rồi, phải dẫn tiểu thư công tử vào ghế khách quý. Mục Nam Xương đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lan, Diệp Kiếm hai người. Cái này tỷ đệ cùng vị này kiếm đáng sợ tu quan hệ thế nào? Xung quanh không ít khách mời, từ lâu bị nhỏ như vậy tiểu ba Lan hấp dẫn ánh mắt, hướng tỷ đệ hai người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Thiên cư thành Diệp gia. Chưa nghe nói qua a, là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ cùng giao trì thánh địa điện tộc Diệp gia có liên quan? Thấy Dương Hạo Thiên không muốn bỏ qua, quản gia Mục Nam Xương không khỏi nhỏ giọng cầu xin. Ba vị dơ cao đánh khẽ, ta Phong gia bảo lần này đoạt bảo đại hội chuyện rất quan trọng, đằng trước ghế khách quý chính là Niếp Hồng Liên, Dương Thiên Sách và người khác thiết lập, vạn nhất cùng ta có quan hệ sao? Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Cái nhìn này, hắn vận dụng âm cửu ngục, u minh loạn đồng thuật, một tia pháp môn. Mục Nam Xương nhất thời trố mắt tại chỗ, chỉ cảm thấy trong linh hồn như có một đạo sấm sét đánh xuống, trước mắt lãnh đạm thanh niên, phản phất hóa thành cựu thiên thần linh, làm hắn sản sinh vô pháp cự tuyệt suy nghĩ. Hắn không chút do dự, chuyển thân liền đem ba người dẫn nhập ghế khách quý vị. Dương Hạo Thiên mang theo Diệp Lan, Diệp Kiếm tự ý ngồi vào chỗ, hướng Mục Nam Xương khoát khoát tay. Đi thôi. Mục Nam Xương đi vừa buồn bực. Mình tại sao liền đem ba người dẫn nhập ghế khách quý? Có đại sự. Kiếm tu này lai lịch bất minh, thực lực quỷ dị, nhanh hơn điểm báo cáo bảo chủ. Thiên đại ca, chúng ta ngồi ở đây mà, Phong bảo chủ sẽ không tức giận đi. Diệp Lan có chút đứng ngồi không yên, không nhịn được hỏi. Diệp Kiếm ngược lại cũng bình tĩnh, này, ngồi đều ngồi, tỷ, chúng ta phải tin tưởng Thiên đại ca. Hai tỷ đệ không khỏi đều đổi xưng hô, đối với Dương Hạo Thiên gọi dậy ca ca. Bọn họ liền tính phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng biết Dương Hạo Thiên lai lịch phi phàm, ít nhất là hoàn toàn không e ngại Phong gia bảo. Bất quá Diệp Lan tâm tư cẩn thận, âm thầm vẫn còn có chút lo lắng Dương Hạo Thiên an nguy. Liền tính Thiên đại ca bối cảnh bất phàm, có thể một mình hắn ứng đối ra sao toàn bộ Phong gia bảo? Thiên đại ca, chúng ta phải cẩn thận Phong bảo chủ. Dương Hạo Thiên nói. Diệp Kiếm ánh mắt sáng lên, Thiên đại ca cũng cảm thấy Niếp tiên tử cùng Dương thiếu hiệp sẽ đến. Không đợi Dương Hạo Thiên trả lời, Diệp Kiếm liền tự mình thở dài nói. Nghe nói cái này Dương Thiên Sách thực lực phi thường kinh người, cho dù là đối mặt Dương tộc thiếu chủ đều không xuống hạ phong. Hán. Diệp Kiếm. Diệp Lan không vui đánh gây đệ đệ, nói bao nhiêu lần không muốn đối với Dương Thiên Sách cái này một dạng sùng bái. Người này ngay trước ngoại nhân mặt khiêu chiến nhà mình thiếu chủ, dĩ hạ phạm thượng, bất thủ quy củ, nhất định là cái vì tư lợi hạng người. Nghe nói còn liên lụy Dương gia thiếu chủ Dương Hạo Thiên mất đi kỳ lân thần kiếm. Chương 95, U Linh tỉnh bảo vật, cửu hoàng tử đến. Diệp Lan đối với Dương Thiên Sách không có hảo cảm. Nếu không phải là làm thương tổn gia tộc chuyện, hắn làm sao bị trục xuất gia tộc, không bị gia tộc thừa nhận? Dương Thiên Sách từ nhân phẩm đến tính cách đều không phải hạng người lương thiện. Ngược lại thì thiếu chủ Dương Hạo Thiên, để cho Diệp Lan phi thường say mê. Nghe nói Dương thiếu chủ hắn đối mặt lão tổ cấp bậc tồn tại, đều sắc mặt không chút thay đổi, còn một chiêu miểu sát thái âm thần tử thân đệ đệ, thực lực tính cách đều lộ ra bất phàm. Diệp Lan ngữ khí tràn đầy sùng bái. Tỷ tỷ ngươi đối với chúng ta cái này bà con xa biểu ca, ngược lại sùng bái cực kỳ. Diệp Kiếm cười nói, điện tộc cùng Dương Hạo Thiên mẫu tộc quan hệ không cạn, mà Diệp Lan thân là Diệp gia chi mạch tử đệ, nghiêm ngặt tính ra, cũng xem như cùng Dương Hạo Thiên là biểu huynh muội quan hệ. Dương Hạo Thiên đã sớm nghĩ tới đây một tầng, không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, Phong Dịch Uy nhận được tin tức sau đó, sẽ là phản ứng ra sao? Đang tò mò thì Dương Hạo Thiên cảm thấy một vệt lạnh lùng ánh mắt, giống như một đầu mãnh thú, lặng lẽ rơi vào trên người mình. Hắn đảo qua, một cái thanh niên chính hung ác mà nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt cùng Phong Dịch Uy giống nhau đến mấy phần. Hẳn đúng là hắn nhi tử. Chính là hắn để ngươi không bị khống chế dẫn đường. Phong Vân Dực ở trong góc quan sát Dương Hạo Thiên một phen, âm thầm cau mày. Không cảm ứng được nhãn thuật khí tức, hẳn đúng là dùng tương tự U Minh Loạn Đồng thuật pháp môn. Mục Nam Xương thần sắc nhất thời siết chặt. U Minh Loạn Đồng thuật. Hắn là Thái Âm Thần Hồ cao thủ. Trên mặt hắn lộ ra bối rối chi sắc. Thái Âm Thần Hồ làm sao tới sớm như vậy? vừa mới thuộc hạ mạn đãi bọn họ. Không sao, Phong Vân Dực khoát khoát tay, chỉ là tương tự pháp môn mà thôi, chưa chắc đã là Thái Âm Thần Hồ người. Phụ thân chỗ đó ta đi giao phó, ngươi tiếp tục đi làm việc tốt. Phong Vân Dực ánh mắt trầm xuống, ta đi dò xét một hồi. Thiếu gia cẩn thận, người thanh niên kia khó đối phó. Mục Nam Xương đến bây giờ nhớ tới Dương Hạo Thiên ánh mắt, đều lòng vẫn còn sợ hãi. Dám hỏi các hạ là đệ tử? Phong Vân Dực đi tới Dương Hạo Thiên bên cạnh, nụ cười lạnh lùng mà xa cách. Đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, ngược lại cũng không dài dòng. Dương Hạo Thiên ánh mắt nhàn nhạt quét Phong Vân Dực một cái, trực tiếp vạch trần mục đích của hắn. Không phải tới dò xét, chúng ta chẳng qua là cảm thấy công chúng tịch quá chật, chọn bên này hóng mát một chút mà thôi. Phong Vân Dực ánh mắt thâm thẳm chật lóe. Dương Hạo Thiên đạm nhiên ung dung bộ dáng, để cho hắn rất bất ngờ. Hắn thân là Phong gia bảo đại công tử, thường xuyên đi theo Phong Dịch Uy bên người tại không chuyên môn đi, gặp qua các lộ tiền tiêu cũng xem như đến không hết. Nhưng như Dương Hạo Thiên cái này một dạng, tâm tính như thế đạm nhiên ung dung, còn chưa bao giờ từng gặp phải. Bên cạnh, Diệp Lan, Diệp Kiếm Tâm đã sớm nhắc đến cổ họng. Bọn họ đã nhận ra, trước mắt cái này mà không biểu tình thanh niên, chính là Phong gia bảo đại công tử, thụ nhất Phong Dịch Uy trong đó thiếu chủ Phong Vân Dực. Không muốn là Diệp Lan, Diệp Kiếm, cho dù là phụ thân bọn họ đến, tại Phong Vân Dực trước mặt cũng phải ngồi nghiêm chỉnh, không dám buông lỏng. Không nghĩ đến Thiên Đại Ca lại hoàn toàn không đem người này coi ra gì. Diệp Lan, Diệp Kiếm không tránh khỏi trong tâm ngạc nhiên. Thiên Đại Ca cuối cùng có cái gì lớn lai lịch? Phong Vân Dực cũng tương tự đối với lần này hiếu kỳ, khoe miệng tác động, còn muốn dò xét chút gì. Nhưng Dương Hạo Thiên căn bản chẳng muốn nói nhảm với hắn. Khoát khoát tay, hắn nói thẳng: "Đi làm chuyện của ngươi đi, chúng ta sẽ không náo sự, trận này đại hội Hoa Phong Dịch Uy không ít tâm tư, nếu mà làm hư, ngươi thiếu chủ chi vị sợ rằng khó bảo toàn." Phong Vân Dực đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người này nhận thức phụ thân, không chỉ như thế, đối với phụ thân còn rất giải. Chỉ là trong lời nói bất kính, để cho hắn trong tâm tự nhiên sinh ra nổi giận, gọi thẳng phụ thân tục danh, tìm chết. Ông long. Phong Vân Dực đầu đội trời, năng lượng cuộn cuộn, bay ra hai đạo long hình hư ảnh, xen lẫn thành một đạo thần dị môn hộ. Long môn cảnh khí thế mênh mông, hướng Dương Hạo Thiên bao phủ mà đi. Dương Hạo Thiên sắc mặt đều không biến một hồi. Muốn sự tình, làm rối lên trận này đại hội, ngươi xác định Phong Dịch Uy sẽ bỏ qua ngươi? Phong Vân Dực lập tức dùng mình một cái, khắp người khí thế nhất thời tiêu tán. Hắn so với ai đều biết, phụ thân đối với lần này đoạt bảo đại hội, gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng. Phong gia bảo muốn dựa vào Thái Âm Thần Hồ, dược thạch thượng quốc chờ bá chủ thế lực, để đề thăng ở trên giang hồ địa vị. Nếu mà người này đại náo một đợt, hủy trận này đoạt bảo đại hội, lấy tính cách phụ thân, tuyệt đối sẽ phế bỏ chính mình thiếu chủ chi vị. Nếu mà ngươi dám náo sự, ta hết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Vân Dực bỏ lại câu lời gắt, bước chân có chút chật vật đi. Xung quanh lặng lẽ chú ý một màn này tu giả, đều trợn mắt hốt mồm. Cứ như vậy kết thúc, kiếm kia tu nói cái gì, có thể để cho Phong gia thiếu chủ cái này một dạng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo hiếu kỳ nghi hoặc tầm mắt hội tụ đến Dương Hạo Thiên ba người trên thân. Mọi người suy đoán bọn họ lai lịch. Dương Hạo Thiên lại thần sắc bình thường, ung dung tùy ý uống nước trà. Bên cạnh Diệp Lan, Diệp Kiếm, đầy mắt sùng bái mà nhìn đến hắn. Mắt thấy Thiên Đại Ca vài ba lời liền giải quyết Phong gia bảo thiếu chủ, tỷ lệ hai người tự nhiên sinh ra vô hạn kính nể. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn hỏi chút gì. Dược Thạch Thượng Quốc, cửu hoàng tử đến. Một tiếng quát to, đám người nhất thời sôi sục. Cái gì? Dược Thạch Thượng Quốc hoàng tử đều đến? Ôi trời, cái này đoạt bảo đại hội cách thức cao như vậy nha, thậm chí ngay cả cửu hoàng tử đều đến trước tham gia. Lời đồn quả nhiên không sai, cửu hoàng tử đích thân đến, Nạ Hạ Đao tán thủ Tần Hồng Liên, Thái Âm thần nữ các nàng chỉ sợ cũng phải đến trước. Từng đạo hoặc thán phục, hoặc sùng bái, hoặc ánh mắt tò mò, đều hội tụ hướng về cửa. Diệp Lan, Diệp Kiếm càng là ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, ngạc nhiên nhìn về phía lối vào. Bọn họ còn chưa từng thấy qua cựu hoàng tử hình dáng, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy hắn, hai tỷ đệ không tránh khỏi một hồi hưng phấn. Chuyến này thật là tới đây, lần này đoạt bảo đại hội quả nhiên bất phàm. Cơ hồ tất cả mọi người đều đối với sắp đến cựu hoàng tử sản sinh vô tận mong đợi cùng tò mò, duy chỉ có Dương Hạo Thiên lặng lặng mà ngồi trong đó, thần sắc có chút chán đến chết. Cựu hoàng tử thành mật nghiêm chỉnh mà nói xem như Dương Hạo Thiên biểu ca. Lễ trưởng thành bên trên, Dương Hạo Thiên từng gặp mặt hắn, lễ yến sau khi kết thúc đã từng có ngắn ngủi trò chuyện. Cuối cùng cảm giác thành mật là một ngực có lòng dạ, chí lớn nhưng tài mọn hạng người. Bất quá, Phong gia bảo ở tại Dược Thạch Thượng Quốc cảnh nội, quy hoàng thất còn hạn. Cựu hoàng tử có thể tự mình tham gia trận này đoạt bảo đại hội, xem ra cái này cái gọi là bảo vật, tầng lớp không thấp. Nghe nói kia bảo vật là ẩn náu một ngụm u linh tỉnh bên trong, không biết sẽ là bực nào bảo vật. Dương Hạo Thiên thầm nghĩ. Lúc này, đám người đột nhiên nhấc lên ầm ầm nổ vang, một hồi sôi sục. Cựu hoàng tử thạch mật đến. Diệp Lan, Diệp Kiếm mong mỏi cùng trông mong, hận không được cùng những tu giả khác một dạng, vọt tới đám người, chen đến phía trước nhất đi. Dương Hạo Thiên không khỏi tức cười. Các ngươi cấp bách cái gì? Thạch mật hắn chính là khách quý, sẽ cùng chúng ta ngồi chung một chỗ, chờ một hồi ngươi nghĩ làm sao nhìn đều có thể. Diệp Lan, Diệp Kiếm ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng vậy, bọn họ chính là tại tầng lớp cao quý nhất Tân Châu ngồi đi. Lớn mật, lại dám gọi thẳng hoàng tử tục danh, phải bị tội gì? Một cái tu giả, nghe thấy Dương Hạo Thiên gọi thẳng Thạch mật chi danh, không khỏi mở miệng quát mắng. Chương 96, Thái Âm thần nữ, thế giới thần thụ dị động. Người này đã sớm chú ý tới, Dương Hạo Thiên ba người nên giống như hắn, ngồi ở công chúng tịch. Kết quả trời đưa đất đẩy làm sao mà, ngồi vào cao nhất chỗ khách quý ngồi. Hắn cho rằng ba người này là trời đưa đất đẩy làm sao mà, dẫm nhầm cước chó, tâm lý đấu kỵ không thôi. Lúc này bắt được Dương Hạo Thiên một cái sai, liền muốn phát tác. Chỉ tiếc, Dương Hạo Thiên căn bản đều không thèm để ý. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền bị Dương Hạo Thiên cách không một cái tát quét bay, đã hôn mê. Tất cả mọi người bận bịu nhìn cựu hoàng tử. cũng không có ai chú ý tới một màn này. Diệp Lan, Diệp Kiếm âm thầm kinh hãi, là Thiên Đại Ca bá đạo thán phục không thôi. Bị Dương Hạo Thiên ảnh hưởng, tỷ đệ hai người cũng trở về chỗ ngồi, thu hồi nội tâm kích động, chờ đợi Cửu hoàng tử đến. Mọi người chờ một hồi lâu, cũng không trông thấy Cửu hoàng tử thân ảnh. Diệp Kiếm có chút không kiên nhẫn, làm sao còn chưa tới? Dương Hạo Thiên nở nụ cười, cái này gọi là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, bại giá mà đã. Chỉ là một cái phong gia bảo, vốn là không tư cách động hoàng tử giá lâm, nhưng hắn hay là đến. Nói rõ U Linh tỉnh bên trong, gần sắp xuất thế bảo vật giá trị không tầm thường. Như thạch mật những này trong hoàng thất người, luôn luôn không lợi lộc không dậy sớm, thậm chí ngay cả trung thân đại sự đều có thể bất cứ lúc nào lấy ra giao dịch. Dương Hạo Thiên cũng vì vậy mà đối với Dược Thạch Thượng Quốc không có ấn tượng gì tốt. 3000 đạo vực một đám thượng quốc, trong cổ quốc, Dược Thạch Thượng Quốc là duy nhất một cái còn cầm đời sau hôn nhân đại sự, xem như thẻ đánh bạc quốc gia. Dược Thạch Thượng Quốc hoàng thất, từ trên xuống dưới đều lộ ra một luồng hám lợi. Cửu hoàng tử thạch mật cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, tại vạn chúng đang mong đợi, thạch mật rốt cuộc buông xuống. Tại Phong Dịch Uy, Phong Vân Dực, Mục Nam Xương và người khác chúng tinh cùng ngồi xuống. Thạch mật đi tới ghế khách quý, làm nhìn thấy đã có 3 người ngồi vào chỗ thì hắn hơi sửng sở. Khi phát hiện 3 người này, không có một cái là hắn nhận thức, thạch mật lại càng phát ngạc nhiên. Cùng hắn cùng địa vị người, lại còn có hắn không nhận ra. Thạch mật đánh giá Dương Hạo Tiên, Diệp Lan, Diệp Kiếm 3 người. Phong Dịch Uy nhíu chặt lông mày, hắn cũng không có người ra 3 người lai lịch, thờ ơ nhìn về phía Phong Vân Dực. Phong Vân Dực mồ hôi lạnh tất cả xuống, liền vội vàng tại phụ thân bên thai thần tốc thì thầm mấy câu. Phong Dịch Uy ánh mắt nhất thời trầm xuống, thăm thẳm nhìn chăm chú Dương Hạo Thiên một cái. Sau đó lập tức cùng Cựu hoàng tử cáo lỗi, nói rõ ngọn nguồn. Nguyên lai là loại này. Thạch Mật biết rõ chân tướng, nhìn về phía 3 người ánh mắt, lập tức nhiều thêm một tia xem thường. Bất quá hắn cũng tại Dương Hạo Thiên trên thân, tầm mắt nhiều dừng lại một nửa nháy mắt. Nghe Phong Dịch Uy ý tứ, cái này Thiên Hạo Dương thực lực tựa hồ không sai, ngược lại là có thể lôi kéo đến dưới quyền, lợi dụng một phen. Thạch Mật ngược có lòng dạ, bất động thanh sắc tại ghế khách quý ngồi xuống. Diệp Lan, Diệp Kiếm trên mặt rõ ràng nhiều hơn vẻ khẩn trương. Bọn họ bình sinh gặp qua địa vị tối cao, chính là gia chủ phụ thần đám bằng hữu, nhưng mà chẳng qua chỉ là tiểu thành chủ hàng ngũ. Hai tỷ đệ bình sinh còn chưa bao giờ cùng thân phận cái này một dạng cao nhân cùng bàn qua. Mà Dương Hạo Thiên chính là thần sắc bình thường, hoàn toàn không sai từ chỗ bên. Cái này khiến Thạch Mật trong tâm âm thầm lấy làm kỳ. Rất nhanh, lại có hai cái đại nhân vật đến, dẫn tới xôi trào khắp trốn. Là Niếp Hồng Liên cùng Thái Âm thần nữ Tang Nhược Dạ. Niếp Hồng Liên toàn thân quân đỏ, tư thế bay hùng bộc phát, trên thân khí tức càng ngày càng cường đại. Cứ việc nàng cố ý ẩn giấu tu vi cảnh giới, nhưng Dương Hạo Thiên vẫn là thông qua hỗn độn thần niệm, cảm giác được trên người nàng như có như không trùng dương cảnh định phong khí tức. Mấy ngày không thấy, nàng cảnh giới để bạn không ít. Thái Âm thần nữ Tang Nhược Dạ, toàn thân áo đen, tóc dài xõa vai, lạnh lùng tuyệt lệ khuôn mặt, cho người không thể tới gần cảm giác. Tại nàng chỗ mi tâm, một cái hình thoi tinh hạch lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng. Tang Nhược Dạ là một tên người yêu tộc. Nàng ánh mắt lạnh lùng như lao, Cửu hoàng tử Thạch Mật mấy cái lần muốn lên trước tiếp lời, đều bị nàng lạnh lạnh ánh mắt bước lui. Làm chú ý tới Dương Hạo Thiên ba người thì, nàng trong con ngươi đồng dạng thoáng qua một tia kinh ngạc. Thạch Mật trong lòng vui mừng, mượn cơ hội tiến đến, đem Dương Hạo Thiên ba người lai lịch đối với hai người nói. Tang Nhược Dạ cùng Niếp Hồng Liên đều không khỏi đưa mắt về phía Dương Hạo Thiên. Trong ánh mắt có hiếu kỳ, cũng có nghi hoặc, nhưng Dương Hạo Thiên lúc này lại không để ý tới, bởi vì Tang Nhược Dạ xuất hiện một khắc này, Dương Hạo Thiên vừa ngưng tụ thế giới thần thụ, xuất hiện đặc biệt phản ứng. Một cái xanh biết cánh tay, không kịp chờ đợi muốn bay vụt hướng về Tang Nhược Dạ, đem nàng mi tâm yêu hạch xuyên thấu, hấp thu. Một luồng mãnh liệt khát vọng, khiến cho Dương Hạo Thiên cơ hồ phải nhẫn liên tiếp nổi lên, đối với Tang Nhược Dạ phát động công kích. Nói xác thực, là đối với nàng mi tâm tinh hạch, phát động tiến công. Dương Hạo Thiên có dự cảm, nếu chính mình thả ra thế giới thần thụ, mặc cho nó thi triển, sợ rằng thế giới thần thụ cánh tay sẽ trong nháy mắt xuyên thủng Tang Nhược Dạ mi tâm, đem kia tinh hạch chộp lấy luyện hóa. Làm sao như thế, thế giới thần thụ khó nói đối với yêu tộc có tác dụng khắc chế. Dương Hạo Thiên âm thầm khiếp sợ, hắn hết sức chăm chú một hồi lâu mà mới áp xuống thế giới thần thụ cổ bà động này. Nhưng cái này một dạng thâm tình nhìn ở trong mắt những người khác, chính là hắn căn bản không đem Thạch Mật, Niếp Hồng Liên, Thái Âm thần nữ coi ra gì. Điều này làm cho mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Cái này kiếm tu thiên hạo, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Làm sao sẽ cao như thế tâm tình, liền Thạch Mật, Thái Âm thần nữ kiểu người này đều không để trong mắt. Người này là lai lịch ra sao? Tang Nhược Dạ nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên, không khỏi kinh hãi trong lòng. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng tại kiếm tu này trên thân, cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng cổ khí tức này, nháy mắt rồi biến mất. Khi nàng hướng về người này nhìn đến thì, khí tức nguy hiểm hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho Thái Âm thần nữ vô cùng khiếp sợ. Thái Âm thần nữ Tang Nhược Dạ, nghe đại danh đã lâu. Bá đao tán thủ Niếp Hồng Liên, đồng dạng tâm sinh mê mẩn. Niếp Hồng Liên, Tang Nhược Dạ đem sự chú ý từ Dương Hạo Thiên trên thân thu hồi, nhìn về phía đối phương. Cửu hoàng tử Thạch Mật, Phong Dịch Uy hai người thần sắc biến đổi. Cả hai cái nữ tử hiếm thấy tầm mắt giữa, tựa hồ có tia lửa tung tóe. Sẽ không đánh đứng lên đi. Không chờ bọn họ mở miệng, vù vù, một cổ khí thế khủng bố tại nhị nữ ở giữa bạo phát. Niếp Hồng Liên, Tang Nhược Dạ đều là giang hồ nổi tiếng nữ tử hiếm thấy. Niếp Hồng Liên ba khí cương liệt, Tang Nhược Dạ sắc bén lãnh khốc. Hai người lẫn nhau say mê đã lâu, lúc này gặp mặt, không nhịn được ký dương, ngay trước mọi người luận bàn. Từng luồng cuồng bạo khí thế, đem ghế khách quý cái này một mảnh vực, hóa thành một vùng biển mênh mông. Cho dù là Thạch Mật, Phong Dịch Uy, đều không tránh khỏi liên tiếp lui về phía sau, không chịu nổi cổ khí thế này va chạm. Mà Diệp Lan, Diệp Kiếm hai tỷ đệ, đã sớm không nhịn được, cũng như chạy trốn cách xa nơi này. Duy chỉ có Dương Hạo Thiên, ở tại nhị nữ khí thế va chạm lĩnh vực bên trong. Thần sắc hắn từ đầu đến cuối đạm nhiên, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Tựa hồ là hai người khí thế giao phong, cũng không đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Một màn này, không chỉ những người đứng xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay cả Niếp Hồng Liên, Tăng Nhược Dạ chú ý tới sau đó, đều không khỏi âm thầm vô cùng kinh ngạc. Các nàng có chút không phục, không hẹn mà cùng để bạn khí thế. Giang giác. Khí thế bao phủ vùng này, bàn ghế im lặng nứt toát. Mọi người dồn dập khiếp sợ biến sắc. Duy chỉ có Dương Hạo Thiên, thản nhiên bất động, an ổn như núi. Bên cạnh hắn bàn ghế cũng chưa bị tổn thương chút nào. Niếp Hồng Liên, Tăng Nhược Dạ đồng tử không khỏi lại là co rụt lại. Ầm ầm. Các nàng xuất thủ, cuồng bạo năng lượng, giống như hai ngọn núi lớn đánh về đối diện. Chương 97, trời khác yêu tộc. Tuyệt thế thần binh. Phốc suy. Cái băng. Bàn ghế, ly đĩa đồ sứ, tất cả đều băng diệt thành phấn vụn, phân dương khắp trời như máu. Trái lại Dương Hạo Thiên, tất cả xung quanh vẫn không có phân nửa biến hóa. Thật giống như hắn cái này một phiến lĩnh vực, tự thành một giới, chút nào không bị ảnh hưởng. Niếp Hồng Liên, Tăng Nhược Dạ âm thầm khiếp sợ, nhưng rất mau đem sự chú ý tập trung đến đối thủ trên. Niếp Hồng Liên cùng Tăng Nhược Dạ đều là nữ tính tu giả bên trong người xuất sắc, ngày thường không thiếu được sẽ bị lấy ra so sánh. Thái Âm thần nữ Tăng Nhược Dạ, trời sinh tính muốn mạnh, nhưng mà Thái Âm thần hồ, nàng một mực bị Âm Thiên Sầu áp một đầu. Muốn để bạt địa vị, nàng liền cần chiến tích. Lần này tỷ đấu, ta phải thắng. Tăng Nhược Dạ bạo phát 10 phần chiến lực, cứ việc chưa ra tay đánh nhau, lại đem lực số lượng thúc dục tới đỉnh phong. Chỉ một thoáng, hư không thật giống như giấy mỏng, ong ong chấn động. Khí tức cuồng bạo khiến cho tứ phương tu giả tất cả đều biến sắc. Niếp Hồng Liên sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Nàng chiến lực chủ yếu tập trung ở bá đạo trên. Hết lần này tới lần khác nàng binh khí bị Thiên Hương giáo cường giả vỡ nát. Tay không nên địch, Niếp Hồng Liên rơi vào sủ gió. Mắt thấy nàng càng ngày càng khó có thể, khí tức cũng có chút bừa bộn. Mọi người chung quanh không khỏi dồn dập cảm khái. Xem ra vẫn là Thái Âm thần nữ càng hơn một bậc a. Đó là tự nhiên. Thái Âm thần hồ truyền thừa, bực nào uyên bác, sao có thể được nhất giới tán tu vượt qua. Niếp Hồng Liên khí tức càng ngày càng bất ổn. Nàng trong con ngươi xuất hiện một tia không cam lòng. Nếu không mất binh khí, nàng sao có thể chật vật như vậy? Nàng suy nghĩ bay tán loạn, nỗ lực tìm kiếm phá địch giành thắng lợi cách. Nhưng mà vô kế khả thi. Tăng Nhược Dạ quá mạnh mẽ, căn bản không có bất kỳ kẽ hở. A, Niếp Hồng Liên gò má chấp nhận, đã bị Tăng Nhược Dạ khí thế bàng bạc chấn thương. Một giây kế tiếp, nàng liền muốn bại, cũng không nhịn được nữa. Lúc này Dương Hạo Thiên trong lòng không tên nhất động, thế giới thần thụ sống động thì hắn mơ hồ cảm giác đến, Tăng Nhược Dạ trên thân tựa hồ có vài chỗ nhược điểm. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác. Dương Hạo Thiên không nén nổi hoài nghi. Chẳng lẽ thế giới thần thụ có thể thấy rõ yêu tộc nhược điểm? Vì là nghiệm chứng cái ý nghĩ này, Dương Hạo Thiên lấy thần niệm liên hệ Niếp Hồng Liên. Đối thủ của ngươi nhược điểm, Thiên Quan, Minh Ngao hai nơi mà thiếu. Niếp Hồng Liên đồng tử hơi co rụt lại. Là ai? Người nào tại lấy thần niệm liên hệ ta? Tình huống nguy cơ, nàng lập tức không nhịn được, liền muốn rơi vào bại cục. Dương Hạo Thiên thần niệm chỉ dẫn, để cho nàng phảng phất bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng Tăng Nhược Dạ Thiên Quan huyệt thiếu thi triển đả kích. Tăng Nhược Dạ sắc mặt nhất thời đại biến. Đối thủ công kích, đột nhiên làm nàng cảnh triệu sinh nhiều. Nàng không tránh khỏi kinh hô một tiếng. Làm sao có thể? Niếp Hồng Liên sao có thể biết nàng chỗ hiểm? Phải biết, thân là yêu tộc, nàng vốn là thân thể cường đại, mà nàng công pháp càng là cùng thân thể thối luyện hỗ trợ lẫn nhau, từ trên xuống dưới, cơ hội đều không còn kẽ hở. Trừ Thiên Quan, Minh Ngao cái này hai đại vật thiếu. Nhưng mà, cái này hai nơi kẽ hở, trừ nàng, không có bất kỳ người nào biết rõ. Cho dù là sư phụ, đều chưa từng biết được. Niếp Hồng Liên làm sao biết? Là nàng đánh bậy đánh bạn, vẫn có đặc thù công pháp. Tăng Nhược Dạ trong tâm khiếp sợ. Nhưng lúc này Niếp Hồng Liên trong tâm kiếp sợ hoảng sợ hoàn toàn không ở Tăng Nhược Dạ bên dưới. Nàng chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, cơ hội trong nháy mắt xuất thủ, ngay lập tức sẽ từ Tăng Nhược Dạ trên mặt phát hiện đối thủ sợ hãi. Thiên Quan huyệt hiếu hẳn là nàng chỗ hiểm, trong bóng tối chỉ điểm người nàng là chính xác. Niếp Hồng Liên phản ứng biết bao nhanh chóng, xác định Tăng Nhược Dạ chỗ hiểm về sau, nàng ngay lập tức sẽ đối với Thiên Quan huyệt hiếu triển khai liên tục mãnh công. Nhưng vì là không bại lộ chỉ dẫn người nàng, nàng cũng không chạm vào một đạo khác chỗ hiểm huyệt hiếu, cho nên cho Tăng Nhược Dạ một loại nói gạt. Nàng cũng không biết Tăng Nhược Dạ chỗ yếu, mà chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Đây là đối với trong bóng tối chỉ điểm người bảo hộ. Dương Hạo Thiên cũng phát hiện Niếp Hồng Liên ý đồ, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Niếp Hồng Liên hẳn là đủ trượng nghĩa, nhưng hắn không biết là chính là nhếch miệng lên cái này một vệt đường cong, khiến cho mắt nhìn xung quanh Niếp Hồng Liên đem tập trung. Chỉ điểm mình, khả năng cao chính là người này. Này cục ngang tay như thế nào? Tăng Nhược Dạ dẫn đầu mở miệng trước. Cứ việc nàng chiến lược vượt qua đối phương, nhưng đối thủ đã biết nàng chỗ yếu, chỉ cần đối với chỗ hiểm mãnh công, nàng liền thắng không đối phương. Hơn nữa còn sẽ bại lộ cho những tu giả khác nhóm, Thiên Quan huyệt cái này một phải hại. Niếp Hồng Liên cũng thấy tốt liền thu, vậy liền ngang tay tốt, không có bá đao nơi tay, năng lực chiến đấu giảm giá lớn lấy. Cho dù biết rõ Tăng Nhược Dạ chỗ yếu, nàng trong lúc nhất thời cũng khó mà công hạ. Cái này khiến cho Niếp Hồng Liên càng ngày càng kiên định suy nghĩ. Nghe nói U Linh Tỉnh bên trong ẩn giấu bảo vật chính là một ngụm cực phẩm thần binh, ta nhất định phải đem nó đoạt tới tay. Xem ra thế giới thần thụ thực sự có thể phát hiện thấy rõ yêu tộc chỗ yếu. Dương Hạo Thiên thầm nói, Tăng Nhược Dạ biểu hiện để cho hắn khẳng định liên quan với thế giới thần thụ suy đoán. Bất quá chính thức kết luận còn cần lại tìm một người yêu tộc nghiệm chứng một phen. Nếu thật sự là như thế, kia hắn về sau đối mặt yêu tộc, đem đứng ở thế bất bại. Tạ. Một đạo thần thức truyền âm, bay vào có chút kích động Dương Hạo Thiên trong tai. Dương Hạo Thiên ngẩng đầu một cái, liền thấy Niếp Hồng Liên đang theo dõi hắn. Hắn khẽ mỉm cười, xem như thừa nhận. Niếp Hồng Liên ánh mắt không khỏi chợt lóe. Cái này Thiên Hạo, vậy mà có thể nhìn ra Thái Âm thần nữ chỗ hiểm huyệt thiếu. hắn cuối cùng lai lịch thế nào? Quan trọng hơn phải, nàng có loại cảm giác cổ quái, luôn cảm thấy trước mắt một màn giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, Niếp Hồng Liên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng nhớ tới Thanh Long trong bí cảnh trải qua đến, lúc đó chính mình đối mặt tuyệt cảnh, là Dương Hạo Thiên lấy thần thức chỉ điểm nàng phá cục. Cùng trước mắt một màn, biết bao giống nhau. Thiên Hạo, Hạo Thiên, hắn là Dương Hạo Thiên. Niếp Hồng Liên trong lòng bỗng nhiên giật mình, nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không phải nói hắn tại bế quan sao? Hắn sớm đến Dược Thạch Thượng Quốc, mục tiêu của hắn là bị Thái Âm Thần Hồ phong tỏa hoang nguyên cổ khoáng. Niếp Hồng Liên suy nghĩ địa điểm, trong nháy mắt suy nghĩ ra mọi thứ, sau đó hiện lên một tia lo âu. Hoang nguyên cổ khoáng khoảng cách Thái Âm Thần Hồ quá gần, thậm chí có thể nói hoàn toàn tại Thái Âm Thần Hồ trong địa bàn. Vạn nhất Dương Hạo Thiên bại lộ thân phận, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Ha ha ha, thật là đặc sắc nhất chiến a, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, hai vị nữ hiệp, mau mau nhập tòa đi. Phong Dịch Uy đi ra giảng hòa. Cựu hoàng tử Thạch Mật cũng cảm khái nhìn đến Tăng Nhược Dạ cùng Niếp Hồng Liên. Hai nữ nhân này, bàn về sức chiến đấu mà nói, hắn mỗi một cái cũng không sánh nổi. Hơn nữa một cái lanh diễm tuyệt lệ, một cái tư thế hiên ngang, để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại chiêm hữu dục đến. Thạch Mật không khỏi ở trong lòng âm thầm so sánh. Luận mỹ mạo cùng sức dụ dỗ, giao chỉ thánh nữ Liên Ý tiên tử càng hơn một bậc. Nhưng luận thực dụng, vẫn là Niếp Hồng Liên, Tăng Nhược Dạ có ưu thế. Chẳng những sinh ra đẹp đẽ, lực chiến đấu còn cường đại hơn. Nếu có thể đem thu nhập dưới quyền, đối với chính mình tranh thủ Dược Thạch Thượng Quốc hoàng vị, chính là to lớn trợ lực. Lại không nói Thạch Mật tâm lý nghĩ như thế nào dám ăn. Phong Dịch Uy thân là lần này đoạt bảo đại hội người tổ chức, rất nhanh sẽ đem mọi người chú ý lực dẫn hướng U Linh Tỉnh. Chư vị, U Linh Tỉnh vị trí phiêu hốt bất định, nhưng theo lão hủ nhiều lần quan sát, trong giếng ẩn giấu một ngụm tuyệt thế thần minh, không biết chư vị ai có cái vận khí này, có thể được bảo này. Có tu giả hỏi, U Linh Tỉnh vị trí phiêu hốt, làm sao xác định nó phương hướng? Chương 98, Dương Cửu Tiên. Dương Hạo Thiên trung thành ủng độn. Dương Hạo Thiên cũng tò mò cái vấn đề này. Nghiêm chỉnh mà nói, U Linh Tỉnh kỳ thực là một cái không gian thông đạo. Nhưng bởi vì không gian tọa tiêu không xác định, cái này không gian đặc thù thông đạo không nhất định ở chỗ nào mở ra. Thật giống như U Linh một dạng, vị trí phiêu hốt bất định. Vì vậy mà được đại gia gọi là U Linh Tỉnh. Dương Hạo Thiên buồn bực, các tu giả muốn đoạt bảo, đầu tiên được tập trung U Linh Tỉnh đại khái vị trí. Cái vấn đề này, như thế nào giải quyết? Phong Dịch Uy hiển nhiên đã sớm cân nhắc đến cái vấn đề này. Chư vị, trải qua ta cùng với Cựu hoàng tử điện hạ liên thủ nỗ lực, U Linh Tỉnh sắp xuất hiện đại khái phương vị, đã bị tập trung tại một cái khu vực bên trong. Nhưng đến tột cùng người nào có thể tập trung nó vị trí thực sự, cũng đạt được thần minh, còn muốn nhìn đại gia vật khí. Thì ra là như vậy. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái. Nói tóm lại một trong câu, U Linh Tỉnh đại khái phạm vi đã xác định, có thể hay không đoạt đến thần minh, đại gia bằng bản lãnh của mình. Có lẽ ta cũng có thể thử xem, Ngạo Tuyết Tuyết ẩm linh kiếm đoạt gậy, nếu có được đến cái này thần minh, vừa vặn cho Ngạo Tuyết dùng. Dương Hạo Thiên thầm nghĩ nói. Phong bảo chủ, theo ta được biết, U Linh Tỉnh xuất hiện phạm vi, tựa hồ cùng Hoang Nguyên cổ khoáng cách nhau lớn gần, chúng ta nhiều như vậy tu giả đi vào, không cần thiết cho Dương gia chào hỏi sao? Niếp Hồng Liên hỏi. Thái Âm thần nữ Tăng Nhược Dạ, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, thâm thẳm nhìn chằm chằm Niếp Hồng Liên. Dương Hạo Thiên để ở trong mắt, nghiền ngẫm nở nụ cười. Cái này Tăng Nhược Dạ, thật đúng là hoàn toàn không che giấu đối với Dương gia địch ý a. Thái Âm thần hồ cùng Dương gia là tử địch không sai. Nhưng hai nhà từng có hiệp nghị, Hoang Nguyên cổ khoáng mảnh đất này, Thái Âm thần hồ không được nhúng tay, trở ngại Dương gia khai phát. Nhưng hôm nay, phụ trách trấn thủ Hoang Nguyên cổ khoáng Dương gia chi mạch, đã bị Thái Âm thần hồ áp tới co đầu rút cổ không ra. Thậm chí cùng ngoại giới đều đoạn gãy liên hệ. Đây là Thái Âm thần hồ xé bỏ điều ước trước, Dương gia làm sao phản kích, đều có lý. Cũng chính vì như thế, Thái Âm thần hồ đối với Hoang Nguyên cổ khoáng 10 phần mẫn cảm, không cho phép bất luận cái gì tu giả thầm lén nghị luận. Tăng Nhược Dạ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Niếp Hồng Liên. Niếp Hồng Liên ngay trước mọi người nhắc tới Dương gia, là ý gì? Khiêu khích ta Thái Âm thần hồ. Đối mặt Tăng Nhược Dạ ánh mắt bất thị, Niếp Hồng Liên thần sắc đạm nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dương Hạo Thiên cười thầm trong lòng, xem ra Niếp Hồng Liên là đứng tại Dương gia bên này. Thật là to gan, tại Thái Âm thần hồ địa bàn, còn dám đắc tội với người nhà. Ừ, rất phù hợp nàng bá khí tính cách, mà bị Niếp Hồng Liên một dẫn đạo. Các vị các tu giả cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Theo lý thuyết, sắp thực nên cùng Dương gia báo cáo chuẩn bị một hồi. Tuy nhiên Hoang Nguyên cổ khoáng Dương gia chi mạch tạm thời tình cảnh không ổn, nhưng dầu gì cũng là trưởng sinh thế gia huyết mạch a. Không sai, vạn nhất đắc tội Dương gia, chúng ta sợ rằng, ha ha. Các tu giả một hồi do dự. Phong Dịch Uy thần sắc khẽ biến, liền vội vàng nhìn về phía Cựu hoàng tử cùng Thái Âm thần nữ. Hắn trước đó cũng không có cùng Dương gia chào hỏi, bởi vì trận này đoạt bảo đại hội, hắn là cùng Dược Thạch Thượng Quốc cùng Thái Âm thần hồ thông qua khí, cũng nhận được bọn họ đại lực. Tại Phong Dịch Uy xem ra, Dược Thạch Thượng Quốc cùng Dương gia quan hệ không cạn. Liên Thúc và Kim Châm Cứu Hoàng thất đều chính mình, chẳng phải đại biểu là Dương gia sao? Nhưng bây giờ, nhìn thấy Thạch Mật âm u sắc mặt, Phong Dịch Uy trong tâm không khỏi trầm xuống. Dược Thạch Thượng Quốc cùng Dương gia quan hệ, chẳng lẽ trở nên ác liệt? Hoàng Bét bị Cửu hoàng tử cho hố, muốn là đắc tội Dương gia, vậy phải làm sao bây giờ? Phong Dịch Uy trong tâm một hồi đánh trống. Dương Hạo Thiên đem hắn thần sắc biến hóa, toàn bộ thu tại đáy mắt, có ý tứ, xem ra hắn là bị Thạch Mật cho hố, về phần trong này có hay không có Dược Thạch Thượng Quốc ý tứ, còn cần tiến một bước xác nhận. Dương Hạo Thiên đáy mắt lướt qua một tia lanh mang. Dược Thạch Thượng Quốc đối với Thái Âm thần hồ thái độ có chút mập mờ. Với tư cách dựa vào Dương gia phát triển quốc gia, lập trường lệnh, tìm cơ hội được đánh một phen. Cựu hoàng tử Thạch Mật, đối mặt Phong Dịch Uy yêu cầu dạy, sắc mặt âm u hắn tự nhiên không thể nói, Dược Thạch Thượng Quốc đã sớm cùng Thái Âm thần hồ âm thầm cấu kết. Trong lúc nhất thời, không biết nên đáp như thế nào. Chư vị, U Linh tỉnh đại khái phương vị, tuy nhiên cùng Hoang Nguyên cổ khoáng tiếp cận, nhưng cũng không tại Hoang Nguyên cổ khoáng trong phạm vi, nói cách khác, Dương gia cũng không quản được xa như vậy, chư vị yên tâm tầm bảo chính là, những chuyện khác, có ta Thái Âm Thần Hồ phụ trách. Thái Âm Thần Hồ tăng được dạng, đứng ra nói ra, muốn đánh lừa dư luận. Các vị tu giả làm như có thật gật đầu một cái. Nguyên lai không ở Dương gia trong phạm vi thế lực a. Loại này chúng ta liền yên tâm á. Quản nó có phải là thật hay không? Vạn nhất xảy ra chuyện, ngược lại chính chúng ta là bị Thái Âm Thần Hồ lừa gạt. Ai nói U Linh Tỉnh không ở ta Hoang Nguyên cổ khoáng trong phạm vi? Quát to một tiếng vang dội. Mọi người sắc mặt biến đổi. Là ai? Phong Dịch Uy đồng tử co rụt lại. Không trải qua thông chi, ai dám xuống tới? Đây là không đem Phong gia bảo coi ra gì. Nghiệp Hồng Liên ánh mắt chợt lóe, lặng lẽ nhìn Dương Hạo Thiên một cái. Thạch Ngật cùng tăng được dạng, tất trong mắt đồng loạt chợt lóe hàn mang. Người nhà họ Dương đến, làm một miệng U Linh Tỉnh, liền muốn xông vào ta Hoang Nguyên cổ khoáng địa bàn, Thái Âm Thần Hồ, các ngươi tính toán xé bỏ ban đầu hiệp nghị, cùng ta Dương gia khai chiến không? Một đạo thân ảnh cao ngất chợt hiện trong sân bây giờ. Các vị tu giả tề thành kinh hô. Dương Cửu Tiên. Dương Cửu Tiên, Dương gia tuổi trẻ một đời đột nhiên quật khởi một đời thiên tài, cũng là Hoang Nguyên cổ khoáng chi mạch, hôm nay thiếu chủ. Nhìn người nọ, Thạch Ngật cùng Tang Nhược Dạ ánh mắt đều lấp lóe băng lãnh. Hơn nữa Tang Nhược Dạ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Cửu Tiên. Nàng có mấy cái sư muội, chính là chết tại Dương Cửu Tiên trên tay. Người này tuổi còn trẻ, thì đến được trùng dương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến long môn cảnh. Nhưng cái này còn không là điều kỳ quái nhất. Dương Cửu Tiên chính thức để cho người sợ sợ hãi, là xuất thủ dị thường tàn nhẫn âm độc, hở một tí diệt cả nhà người ta. Tuy nhiên trên danh nghĩa là Hoang Nguyên cổ khoáng chi mạch thiếu chủ, nhưng thực tế ngay cả gia chủ đều không quản được hắn. Hoang Nguyên cổ khoáng một mạch quyền lực, bị thật nhanh quật khởi hắn, một tay cầm giữ. Phong Dịch Uy, các ngươi Phong gia bảo thật là to gan a, cư nhiên đem bàn tay đến ta Dương gia địa bàn đến. Dương Cửu Tiên ánh mắt như điện, tập trung Phong Dịch Uy. Phong Dịch Uy nét mặt giàn mua nhất thời chấp nhận, mặt lộ sợ hãi. Dương gia cũng không là Phong gia bảo có thể nhắm chúng lên. Cho dù chỉ là Hoang Nguyên cổ khoáng Dương gia chi mạch, lấy Dương Cửu Tiên thủ đoạn, muốn diệt Phong gia bảo, phí không bao lớn công phu. Phong Dịch Uy lúc này nghiêng đầu, hướng về Thạch Mật cùng Tang Nhược Dạ nhờ giúp đỡ. Cửu hoàng tử Thạch Mật, mặt không biểu tình, vừa muốn mở miệng. Dương Cửu Tiên cười lạnh trực tiếp đánh gãy. Thạch Mật ngươi câm miệng cho ta. Ở trước mặt ta, ngươi không nói gì tư cách. Dương Cửu Tiên khiêu khích nở nụ cười, đổi thành ngươi hoàng đế lao tử tự mình đến còn tạm được. Thạch Mật sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Dương Hạo Thiên nhìn, nghiền ngẫm nở nụ cười. Cái này Dương Cửu Tiên, có chút hợp hắn khẩu vị. Phải biết, liền giao trì thánh địa, đều là ỷ vào Dương gia uy nghiêm mới tạo dựng lên. Mà Dương Thạch Thượng Quốc một mực bị giao trì thánh địa bảo hộ. Nói một cách khác, giao trì thánh địa nếu như là Dương gia tiểu đệ, kia Dương Thạch Thượng Quốc chính là Dương gia tiểu đệ tiểu đệ. Cửu hoàng tử Thạch Ngật, sắp thực không có ở Dương Cửu Tiên trước mặt nói chuyện tư cách. Chương 99, ta muốn thay thiếu chủ đoạt lại Kỳ Lân kiếm. Nhưng bị người ngay trước mọi người như thế quá lớn. Thạch Ngật thân là hoàng tử, sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Ngươi! Ầm ầm một tiếng nổ vang. Thạch Ngật nguyên bản đứng chỗ đứng, hư không lúc này nứt toác. Không gian giống như pha lê, toát ra một đạo mạng nhện giống như vết nứt. Thạch Ngật sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi trợn mắt nhìn Dương Cửu Tiên. Nếu không hắn lẩn tránh nhanh, Dương Cửu Tiên một đòn này đủ để khiến hắn trọng thương. Còn muốn lên tiếng sao? Ngươi có thể tiếp tục. Dương Cửu Tiên cười híp mắt nhìn đến Thạch Ngật. Thạch Ngật miệng động, cuối cùng không dám khiêu khích Dương Cửu Tiên uy nghiêm. Trình độ nhất định bên trên, Thạch Ngật đối với Dương Cửu Tiên sợ hãi, so sánh Dương gia thiếu chủ Dương Hạo Thiên còn cường liệt hơn một ít. Dù sao, Dương Cửu Tiên tàn nhẫn sự tích là dựa vào vô số máu tươi tích tụ đi ra. Đối phương thật có thể một lời không hợp liền lấy tính mệnh của hắn. Thạch Ngật sắc mặt trắng bệch bộ dáng, rơi vào Dương Hạo Thiên trong mắt. Hắn nhìn về phía Dương Cửu Tiên ánh mắt, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vài ba lời, là có thể đem tự cao tự đại Thạch Ngật bị dọa sợ đến không dám nói chuyện. Cái này Dương Cửu Tiên thủ đoạn có thể a? Hả? Dương Cửu Tiên thần sắc nhất động, nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Hắn cảm ứng được có người ở lặng lẽ quan sát chính mình. Hơn nữa loại này tầm mắt, mơ hồ để cho hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt áp lực. Hắn lập tức tập trung Dương Hạo Thiên. Các hạ là? Đại ca ta tên là Thiên Hạo. Diệp Kiếm mở miệng nói. Hắn cùng tỷ tỷ Diệp Lan, lúc này đã sớm lọt vào liên tục trong lúc khiếp sợ, bị một lần lại một lần tâm tình biến hóa, khiến cho có chút mệt mỏi. Nhưng liên quan đến đại ca Dương Hạo Thiên, hai tỷ đệ vẫn là cường đại tinh thần, biểu thị đối với Thiên Hạo đại ca. Thiên Hạo, vậy ngươi là địch hay bạn? Dương Cửu Tiên nói thẳng, ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao tập trung Dương Hạo Thiên, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn ra tay chém giết tư thế. Thạch Ngật, Tăng Nhược Dạ không khỏi trong lòng nhất động. Đánh nhau, mau đánh lên. Vừa vặn có thể thông qua Dương Cửu Tiên, đến dò xét một hồi cái này Thiên Hạo thực lực. Không nên đánh, tuyệt đối không nên đánh. Các ngươi là người một nhà a? Nghiệp Hồng Liên trong tâm la lên. Nàng mơ hồ đoán được Dương Hạo Thiên thân phận, ánh mắt thật là đáng sợ. Diệp Lan, Diệp Kiếm hai tỷ đệ, sợ hãi không thôi, hai tấm khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Chúng ta là điện tộc Diệp gia huyết mạch. Diệp Lan gắng gượng nói ra một câu nói. Nàng e sợ cho Dương Cửu Tiên một lời không hợp, liền sẽ đối với Thiên Đại Ca xuất thủ. Mà Dương Hạo Thiên lại thần sắc đạm nhiên. Đối với Dương Cửu Tiên sắc bén bức thị, hắn thì làm như không thấy. Hỏi ta là địch hay bạn? Ha ha. Dương Hạo cười nhạt lắc đầu một cái. Lắc đầu. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Đây là ý gì? Không phải địch nhân, không phải bằng hữu. Dương Cửu Tiên cũng không có nghĩ đến Dương Hạo Thiên sẽ là cái này một dạng phản ứng. Hắn đối với chính mình khí thế phi thường tự tin, cho tới bây giờ không có cái nào đối thủ đối mặt hắn khí tức nguy hiểm bức bách như thế đạm nhiên. Cái này khiến tâm hắn sinh bội phục, đồng thời cũng đúng Dương Hạo Thiên lai lịch sản sinh hiếu kỳ. Họ Thiên vẫn là kiếm tu, hơn nữa cùng Diệp gia có quan hệ. Có dạng này cao thủ sao? Dương Cửu Tiên không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, có cơ hội sẽ cùng Tiên huynh trao đổi. Bằng vào bản năng, hắn cảm giác Dương Hạo Thiên cũng không có ác ý. Dương Hạo Thiên tất nở nụ cười, hướng Tang Nhược Dạ, Thạch Mật khoát khoát tay. Ngươi trước tiên xử lý xong bọn họ đi. Tang Nhược Dạ, Thạch Mật hai người lập tức đối với Dương Hạo Thiên trợn mắt nhìn. Xác nhận, cái này Thiên Hạo là địch không phải bạn. Bốn phía các tu giả nhìn đến Dương Hạo Thiên, trợn mắt hốt mồm. Hảo gia hỏa, một hồi đem dược thạch thượng quốc cùng Thái Âm thần hồ đắc tội. Cái này Thiên Hạo cuối cùng lai lịch thế nào? Mật cũng quá lớn đi. Ha ha ha, Thiên huynh nói không sai. Ta trước tiên tiêu diệt bọn hắn. Dương Cửu Tiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tang Nhược Dạ. Trận này đoạt bảo đại hội, làm sao có thể thiếu ta Dương Thiên Sách? Quát khẽ một tiếng, nhân ảnh chợt lóe, Dương Cửu Tiên bên hông nhiều hơn một đạo thân ảnh đến. Ôm trong ngực một thanh xanh biết thần kiếm, kiếm khí bức người, khí tức sắc bén, không phải Dương Thiên Sách là ai? Kỳ Lân thần kiếm. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe. Dương Thiên Sách ra hỏa này, cuối cùng hay là đến. Thật là đưa tới cửa cơ hội tốt. Hôm nay hắn liền muốn đem Kỳ Lân thần kiếm lại lần nữa đoạt lại. Ai ngờ, còn không chờ hắn xuất thủ, ngay tại Dương Hạo Thiên xuất hiện trong nháy mắt, Dương Cửu Tiên chợt quát một tiếng. Phản đồ, đoạt ta Dương gia thiếu chủ phối kiếm, dĩ hạ phạm thượng, ăn cây táo, rào cây sùng, nên chạm. Hắn bàn tay lớn vụ một cái, hư không suy suy một tiếng nổ vang, lại bị hắn năm ngón tay cắt chém ra từng đạo hư vô kiếm ngân. Dương Cửu Tiên năm ngón tay thật giống như năm thanh lợi kiếm, trực tiếp bắt bắn về phía Dương Thiên Sách. Hắn phải đem Kỳ Lân thần kiếm đoạt lại, lại lần nữa trả lại cho thiếu chủ. Không có bất kỳ người nào biết rõ, Dương Cửu Tiên nội tâm đối với thiếu chủ Dương Hạo Thiên sùng bái cùng cảm kích. Thân là Dương gia sao chổi một dạng quật khởi thời nay thiên tài, Dương Cửu Tiên cũng không một mực thuận buồm xuôi gió. Ngay tại 3 tháng trước, hắn cùng muội muội vẫn chỉ là hai cái chó mất chủ, bị Dương gia thế hệ trẻ chèn ép. Mà muội muội tính cách vốn là mềm mỏng, bị người khi dễ cũng không nói cho hắn, một người lặng lẽ tiếp nhận, dẫn đến tính cách vất ức, tự giận mình. Dương Cửu Tiên chừng mấy lần, cũng muốn cùng khi dễ muội muội người đồng quy vu tận. Nhưng loại tình huống này, tại Dương gia đột nhiên ban bố tân pháp lệnh sau đó thay đổi. Dương gia tuổi trẻ một đời, cấm chế tử đấu cùng bức bách người khác. Lúc trước những cái kia khi dễ Dương Cửu Tiên huynh muội người, phần lớn đều là lấy luận bàn danh nghĩa đến tiến hành. Nhưng có đầu này tân tộc quy, hai huynh muội đạt được bảo hộ, cũng nhận được cơ hội thở dốc. Vì bảo vệ muội muội, Dương Cửu Tiên nắm lấy cơ hội, quật khởi mạnh mẽ, cũng lấy sắc bén thủ đoạn tàn nhẫn, nhất cử điện định địa vị mình. Nhưng hắn sẽ không quên, là cái kia hoàn toàn mới pháp quy, cứu hắn cùng muội muội. Mà đầu này pháp quy ban bố người, chính là Dương Hạo Thiên. Tự mình trải qua người yếu thống khổ và bất lực, Dương Cửu Tiên so với ai đều biết, Dương gia vị thiếu chủ này, là thật vì là phía dưới người cân nhắc. Chỉ có kiểu người này, mới đáng giá hắn đi ủng hộ. Dương Cửu Tiên, là Dương Hạo Thiên trung thành nhất ủng độn cùng người. Dương Thiên Sách, Kỳ Lân thần kiếm tại trên tay ngươi, là đối với nó ô nhục. Dương Cửu Tiên trắng trợn xuất thủ, phải đem Dương Thiên Sách trấn áp. Dương Thiên Sách đương nhiên không cam lòng, hơn nữa bị luôn miệng gọi là phản đồ, để lộ hắn lớn nhất vết sẹo. Hắn lúc này giúp đỡ sắc bén phản kích. Chạm. Xì thở dài một tiếng kiếm ngân vang, xanh biết kiếm quang bức lui Dương Cửu Tiên. Dương Cửu Tiên cười ha ha. Ngươi phế vật này, lại còn không thể luyện hóa Kỳ Lân thần kiếm. Cũng đúng, Kỳ Lân thần kiếm chính là thần vật, chỉ có Hạo Thiên thiếu chủ cấp độ kia người có đức mới có thể sử dụng, ngươi loại này bại loại, từ đâu tới tư cách nắm giữ Kỳ Lân thần kiếm? Dương Thiên Sách giận đến trợn tròn đôi mắt. Tìm chết. Ông ngoang một tiếng, đỉnh đầu hắn cựu khiếu thần thai xuất hiện, ma khí từng tia từng sợi sắp phủ xuống. Lúc này, Tang Nhược Dạ cùng Thạch Mật hai mắt nhìn nhau một cái, hướng mọi người nói: "Chư vị, Dương Cửu Tiên quả thực quá làm bậy, hoàn toàn không đem chúng ta coi ra gì. Chúng ta không thể mặc cho hắn hủy trận này đoạt bảo đại hội. Cửu hoàng tử, Niếp Hồng Liên, Thiên Công, chúng ta cùng nhau liên thủ, trấn áp Dương Cửu Tiên." Tang Nhược Dạ phản ứng rất nhanh. Lúc này biểu thị muốn liên lạc với mọi người, bảo vệ đoạt bảo đại hội. Thạch Mật ánh mắt sáng lên, lập tức biểu thị không thể để cho Dương gia hai người này hủy lần này đoạt bảo hành động. Mọi người không khỏi lộ ra ý động chi sắc. Chương 100, Ú Linh Tỉnh, phù đồ sơn cốc. Dương Hạo Thiên lại cười nói: "Ú Linh Tỉnh lại không có xuất hiện ở đây mà, đoạt bảo với bọn hắn chiến đấu có quan hệ gì sao?" Mọi người sững sờ, bừng tỉnh hiểu được. Đúng vậy, đoạt bảo đại hội chỉ là một xưng hô mà thôi. Chính thức muốn đoạt bảo địa mới là tại Ú Linh Tỉnh. Ú Linh Tỉnh còn chưa xuất hiện, Dương Cửu Tiên, Dương Thiên Sách có thể phá xấu cái gì? Ha ha ha, đánh đi đánh đi. Vừa vặn để cho chúng ta kiến thức một chút Dương gia đệ tử lợi hại. Mọi người đã sớm đối với Dương gia công pháp hướng tới không thôi. Dù sao Dương gia chính là tứ đại trường sinh thế gia một trong, mà Dương Cửu Tiên, Dương Thiên Sách đại chiến, cho thấy thủ đoạn, sắp thực để cho đại gia kinh hãi. Dương Thiên Sách cửu khiếu kiếm thai, Dương Cửu Tiên ngũ sắc cầu vồng kiếm, tất cả đều uy lực không giống phàm tục. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó hòa giải, nhất thời không phân được cao thấp. Bất quá, Dương Hạo Thiên nhìn hiểu rõ một chút, Dương Thiên Sách sắp thực không thể luyện hóa Kỳ Lân thần kiếm. Không phải vậy, hắn đại khái có thể ngưng tụ Kỳ Lân phân thân, tới đối phó Dương Cửu Tiên. Trên thực tế, Dương Thiên Sách ngay cả Kỳ Lân thần kiếm ngũ thành uy lực đều không có thể phát huy ra đến. Thần kiếm đều không luyện hóa, liền nhanh chóng chạy đi ra, hẳn đúng là có chuyện phải làm. Dương Hạo Thiên suy đoán, hẳn đúng là Dương Chu Tiên cho Dương Thiên Sách nhiệm vụ gì. Vậy công kế hoạch, bởi vì Dương Hạo Thiên một câu nói mà phá sản. Tăng Nhược Dạ đáy mắt thoáng qua một tia phong mang, lặng lẽ quan sát Dương Hạo Thiên, cố gắng thấy rõ lai lịch của hắn. Trước mắt mới chỉ, cái này tên là Thiên Hạo kiếm tu, không có tiết lộ bất luận cái gì lập trường. Bất quá đối với Dương Cửu Tiên, tựa hồ lộ ra thiện ý. Cái này cũng không là một dấu hiệu tốt. Thiên thiếu hiệp, không biết kiếm thuật ngươi làm sao, có cơ hội muốn linh giao mấy chiêu. Tăng Nhược Dạ đột nhiên mở miệng, nàng ánh mắt nhìn về phía Dương Hạo Thiên bên hông hắc vỏ trường kiếm. Ừ, là một ngụm linh khí. Hôm nay hạo bối cảnh hắn không là đặc biệt mạnh, không có phẩm cấp rất cao thần minh. Bất quá Tăng Nhược Dạ không nghĩ ra phải, đương Dương Thiên Sách mang theo Kỳ Lân Thần Kiếm ra sân thì ở đây cơ hồ sở hữu kiếm tu đều toát ra vẻ hâm mộ, thật không được lập tức nắm giữ trước kia Kỳ Lân Thần Kiếm. Nhưng Thiên Hạo ánh mắt từ đầu đến cuối không hề bận tâm, tựa hồ cũng không có đem cái này thần khí cấp bậc bảo kiếm để ở trong mắt. Điều này làm cho Tăng Nhược Dạ càng ngày càng không đoán ra Thiên Hạo. Ngay sau đó nàng không nhịn được xuất lời dò xét. Đối với lần này, Dương Hạo Thiên vẫn là đáp lại cửa nhạt. Được a, có cơ hội đi. Tăng Nhược Dạ cũng không biết, nàng đã tại tử vong trước cửa, nhớ tầm vài vòng. Nàng nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên mỗi một cái thời khắc. Dương Hạo Thiên đều có thể bắn trúng tinh thần, nỗ lực áp chế thế giới thần thụ ba động. Bởi vì thế giới thần thụ đối với Tăng Nhược Dạ mi tâm, kia một cái yêu tộc tinh hạch, có cực kỳ khoảng cách khát vọng. Nếu không Dương Hạo Thiên nỗ lực áp chế, sợ rằng thế giới thần thụ đã sớm bạo phát, xuyên thủng Tăng Nhược Dạ mi tâm. Dương Hạo Thiên không nghi ngờ chút nào, thế giới thần thụ tuyệt đối có cái năng lực này. Ầm ầm. Phong gia bạo phương xa, một hồi kinh thiên nổ vang xuất hiện. Ngẫu nhiên một vệt rực rỡ lửa cháy ở trên trời nổ tung. Mọi người dồn dập kinh sợ. Đó là cái gì? Tăng Nhược Dạ, Thạch Mật, Phong Dịch Uy, Phong Vân Dực mấy người này, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. U Linh Tỉnh. Là U Linh Tỉnh lại lần nữa xuất hiện. Tại tổ chức trận này đoạt bảo đại hội lúc trước, bọn họ đã sớm lẫn nhau liên thủ, bố trí xong xác nhận U Linh Tỉnh đại khái lui tới khu vực. Chỉ là, căn cứ vào thôi toán, U Linh Tỉnh ít nhất còn muốn 2 ngày mới có thể hiện thế. Làm sao sớm xuất hiện? Quan trọng hơn phải, U Linh Tỉnh xuất hiện vị trí cũng sẽ không là Hoang Nguyên cổ khoáng phụ cận, mà là xuất hiện ở một mảnh vải đầy hư không trong sơn cốc sương mù. Là phù đồ sơn cốc. U Linh Tỉnh xuất hiện khu vực, tự nhiên ở tại vùng này quỷ dị trong sơn cốc. Mọi người dồn dập biến sắc. Phù đồ sơn cốc chính là Trung Châu đạo vực nam phương biên cảnh, quỷ dị nhất thần bí khu vực một trong. Bởi vì từ bầu trời nhìn xuống đi, mảnh sơn cốc này hình dạng giống như là một phiến Phật tháp, cho nên được đặt tên phù đồ sơn cốc. Tòa sơn cốc này khoảng cách Hoang Nguyên cổ khoáng rất xa, cũng không dương ra địa bàn, mà là Thái Âm thần hồ cùng Trường Sinh thế gia Cố gia liên hợp nắm giữ một mảnh vực. Khu vực này bên trong, chứng khí xương độc giăng đầy, khắp nơi nguy cơ. Quan trọng hơn phải, phù đồ sơn cốc bên trong, giải rác vặn vẹo không gian pháp tắc cùng không gian loạn lưu. Cho dù là Trường Sinh bí cảnh cường giả vào trong, cũng có khả năng mất tích tại không gian loạn lưu bên trong, một đi không trở lại. Nghĩ không ra, U Linh Tỉnh cư nhiên xuất hiện ở đây mảnh ít ai lui tới địa phương. Thái Âm thần nữ Tăng Nhược Dạ, ngữ khí có chút phức tạp. Nàng có chút thật may mắn, U Linh Tỉnh xuất hiện ở Thái Âm thần hồ trong địa bàn, nhưng lại có chút kiêng kỵ nguy hiểm phù đồ sơn cốc. Hai người các ngươi, không cần đánh, U Linh Tỉnh căn bản cùng Dương gia không liên quan. Thạch Ngật Triều Dương Cửu Tiên, Dương Thiên Sách phương hướng lạnh nhạt nói. Xoẹt một tiếng, Dương Thiên Sách hóa thành một đạo kiếm quang, dẫn đầu thoát khỏi chiến đấu. Khí tức hắn hơi có chút dồn dập. Hiển nhiên cùng Dương Cửu Tiên chiến đấu, hắn tiêu hao không nhỏ. Nếu không dựa vào Kỳ Lân thần kiếm sắc bén, hắn chỉ sợ sớm đã rơi vào xuống gió. Đáng ghét, đáng chết Kỳ Lân thần kiếm, nếu có thể ngoan ngoãn bị ta luyện hóa, ta có cực phẩm Kỳ Lân khí bổ sung, làm sao chật vật như vậy? Dương Thiên Sách nhìn đến trong tay xanh biết thần kiếm, giận không chỗ phát tiết. Chạy đi đâu? Đem Kỳ Lân kiếm lưu lại. Dương Cửu Tiên gầm lên xông đến, còn muốn đánh lại. Dương Hạo Thiên âm thanh vang lên. Đánh lâu như vậy còn chưa phân ra thắng bại, nói rõ ngươi không phải đối thủ của hắn, tranh cãi nữa vô ích. Chuẩn bị đoạt bảo đi. Dương Cửu Tiên sửng sốt một chút, năm ngón tay kiếm quang chợt lóe, hắn thu hồi sắc cơ, nhìn về phía U Linh Tỉnh phương hướng. Phù đồ sơn cốc, Cố gia địa bàn. Dương Cửu Tiên khẽ nhíu mày. Tăng Nhược Dạ lạnh nói, là ta Thái Âm thần hồ cùng Cố gia liên thủ địa bàn. Dương Cửu Tiên khinh bị nở nụ cười. Phù đồ sơn cốc giải rác không gian loạn lưu, duy chỉ có Cố gia cường giả có thể ở trong đó tới lui tự nhiên, ngươi Thái Âm thần hồ liền vào cũng không vào được. Từ đâu tới mặt nói là các ngươi địa bàn. Trong đám người vang dội một hồi cười ầm lên. Tăng Nhược Dạ sắc mặt khó coi. Cửu hoàng tử Thạch Ngật thấy vậy, vội vàng nói: "Nếu U Linh Tỉnh đã như thế, vậy chúng ta vẫn là đi vào chờ đi, vạn nhất U Linh Tỉnh có thể thoáng hiện tại Phù Đồ Sơn cốc bên ngoài, hoặc là không có không gian loạn lưu địa phương, chính là chúng ta thời cơ." Lời này vừa nói ra, cũng không biết người nào ngẩng đầu lên, đại gia liều mạng hướng Phù Đồ Sơn cốc phóng tới. Tới trước được trước, nói không chừng là có thể giành trước tới gần U Linh Tỉnh. Từng cái tu giả, điên cuồng thúc dục thân pháp, hướng bay bổng sơn cốc phóng tới. Thạch Ngật, Tăng Nhược Dạ, Dương Thiên Sách, Dương Cửu Tiên và người khác cũng nóng lòng muốn thử. Duy chỉ có Dương Hạo Thiên còn không nhanh không chậm. Diệp Lan, Diệp Kiếm hai tỷ đệ gấp đến độ chán đổ mồ hôi. Thiên đại ca, ngươi làm sao một chút mà cũng không nổi a? Bọn họ đều liều mạng mà hướng bên kia hướng đây. Nhưng hai tỷ đệ đột nhiên nhìn thấy, Niếp Hồng Liên cũng từng bước một hướng bên kia đi. Tựa hồ cũng không nóng nảy. Chuẩn bị thúc giục thân pháp Dương Cửu Tiên thấy vậy, lóe lên một cái, xuất hiện ở Dương Hạo Thiên bên hông. Thiên Linh, ngươi vì sao một chút mà cũng không nổi? Chẳng lẽ đối với U Linh Tỉnh bên trong bảo vật không có hứng thú? Hắn cười nói, nghe nói U Linh Tỉnh bên trong là dấu, thật giống như một ngụm tuyệt thế thần minh. Chương 101, Tăng Nhược Dạ lôi kéo, gia nhập Thái Âm thần hồ. Lời vừa nói ra, Niếp Hồng Liên không khỏi nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Nàng cũng không đội vã, nàng đều nhanh cấp bách chết. Bá đao bị đứt đoạn, nàng chiến lược giảm giá lớn lấy, chỉ có thể dùng phổ thông linh binh thay thế. Cho nên vô cùng khát vọng đạt được U Linh Tỉnh bên trong thần minh. Nhưng từ đối với Dương Hạo Thiên năng lực tín nhiệm, nàng không tên cũng chầm xuống bước chân. Mấy người tầm mắt đều hội tụ đến Dương Hạo Thiên trên thân. Dương Hạo Thiên không khỏi cười khổ. Ta cũng không phải không có hứng thú, chỉ là ta minh bạch một cái rất đơn giản logic mà thôi, nếu mà U Linh Tỉnh thật có bảo vật, hơn nữa hiện tại ngay lập tức sẽ có thể lấy được, ngươi nói là những người tu hành này có cơ hội, vẫn là nắm giữ Phù Đồ Sơn cốc Cố gia cao thủ có cơ hội. Này, cái này, mấy người dồn dập ý thức được vấn đề.
Đúng vậy.
Nếu mà U Linh Tỉnh hiện tại liền ổn định, hơn nữa có thể vào lấy được bảo vật. Kia nắm giữ Phù Đồ Sơn cốc Cố gia các tu giả đã sớm sớm hạ thủ, lấy được bảo vật. Còn đến phiên đại gia chạy tới cất đoạn. Mà nếu mà U Linh Tỉnh còn chưa có ổn định, vô pháp bước vào. Danh trước tiến lên, chẳng qua chỉ là tiêu hao thể lực thôi. Trừ cái này tái nhật lý do. Quan trọng nhất một chút, Dương Hạo Thiên không nói cho bọn hắn biết. Hắn cảm ứng được, U Linh Tỉnh bên kia có hai cố cường đại khí tức. Lưỡng đạo khí tức này, mười phần nguy hiểm. Trong đó một đạo khí tức ẩn chứa băng hỏa nhị khí ba động, mơ hồ hiện ra động sắc cơ. Không ra ngoài dự liệu mà nói, chính là chiếc kia truyền thuyết thần binh. Như vậy, một đạo khác khí tức là cái gì? Kia một đạo khí tức, thậm chí so sánh cái này thần binh khí tức càng kinh khủng hơn. Cho dù là thế giới thần thụ, đối mặt cái này đạo khí tức, vậy mà đều có loại rơi xuống hạ phong cảm giác. Cái này khiến Dương Hạo Thiên không thể không cẩn thận. Ngược lại không là hắn sợ nguy hiểm, mà là hắn chủ yếu nhiệm vụ là giải quyết hoang nguyên cổ khoáng nguy cơ, giúp phụ thân thu hồi thiên kê chí dương cổ. Còn lại bất cứ chuyện gì đều không thể ràng buộc bước chân hắn, cho dù là thần binh cũng không được. Tới xem nếu chuyện có thể vì là, liền thử xem có thể hay không lấy được thần binh. Chuyện không thể làm, lập tức đi ngay. Dương Hạo Thiên hạ quyết tâm. Mọi người không nhanh không chậm, hướng bên kia bước đi. Lúc này, một đạo thân ảnh hạ xuống Dương Hạo Thiên bên hông, chính là đi mà trở lại Thái Âm thần nữ Tang Ngự Dạ. Sắc mặt nàng tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu, toàn thân áo đen, tóc dài tới eo, lanh diễm mà dù người. Chỉ là nàng cao cao tại thượng ánh mắt, cho người một loại khoảng cách cảm giác, để cho người không dám tới gần. Duy chỉ có đối với Dương Hạo Thiên, nàng ánh mắt nhiều thêm một tia êm dịu. Thiên thiếu hiệp, có hứng thú hay không gia nhập ta Thái Âm thần hồ? Thái Âm thần hồ? Dương Hạo Thiên chân mày cau lại, thiếu chút nữa bật cười. Hảo gia hỏa, địch nhân để cho ta gia nhập bọn họ, ta có nên hay không cự tuyệt? Ngươi cũng không biết thực lực của hắn, liền muốn để cho hắn gia nhập Thái Âm thần hồ. Các ngươi Thái Âm thần hồ lôi kéo người, tùy tiện như vậy sao? Niếp Hồng Liên lạnh lùng nói. Tăng Nhược Dạ không để ý tới, chỉ thấy Dương Hạo Thiên. Ta có thể cảm giác được, thực lực ngươi rất mạnh. Thân là một cái kiếm tu, ngươi không có một thanh tiện tay binh khí, loại này làm sao? Nếu ngươi gia nhập Thái Âm thần hồ, ta có thể giúp ngươi giành được U Linh Tỉnh bên trong chiếc kia thần binh. Mọi người nghe vậy, dồn dập biến sắc. Tăng Nhược Dạ muốn cùng Thiên Hạo liên thủ, không chỉ là Dương Cửu Tiên, Niếp Hồng Liên, ngay cả cách đó không xa, lặng lẽ chú ý tại đây Dương Thiên Sách, cũng là đồng tử co rụt lại. Tăng Nhược Dạ thực lực đủ cường đại, hơn nữa liền bối cảnh đều là người tại đây bên trong mạnh nhất, mà cái kia Thiên Hạo đều là kiếm tu, trên thân khí tức lại hoàn toàn không thua kém chi mình. Thậm chí theo trời hạo trên thân, Dương Thiên Sách cảm ứng được một luồng nguy hiểm địch ý. Nếu để cho hắn cùng Tăng Nhược Dạ liên thủ, chính mình còn sao có thể cướp được U Linh Tỉnh bên trong thần binh? Xin lỗi, ta đối với Thái Âm thần hồ không có hứng thú. Dương Hạo Thiên cự tuyệt. Hắn ngược lại cũng không là chưa từng nghĩ, trước tiên giả vờ gia nhập Thái Âm thần hồ, lợi dụng Tăng Nhược Dạ giành được U Linh Tỉnh bên trong thần binh. Nhưng một mặt, hắn hành tung đã bại lộ, thân phận chân thật lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu. Mặt khác, Hoang Nguyên cổ khoáng Dương gia bị áp chế, không chỉ là về mặt thực lực vấn đề, quan trọng hơn là vấn đề tinh thần. Dương Hạo Thiên sẽ không đối với Thái Âm thần hồ có thứ gì khuất phục, muốn đánh liền đường đường chính diện đánh bại Thái Âm thần hồ. Đương nhiên, kể một ngàn nói một vạn, quan trọng nhất lý do kỳ thực liền một cái. Hắn không muốn. Hắn không vui. Ha ha, Thiên huynh đại khái không hiểu ta Thái Âm thần hồ thực lực, ta mời không vội vã đạt được đáp án, Thiên huynh không ngại nhiều hơn nữa cân nhắc mấy ngày. Tăng Nhược Dạ đi mà trở lại, tựa hồ chính là vì lôi kéo Dương Hạo Thiên. Hôm nay bị tự tuyệt, nàng cũng không làm chút nào dừng lại, hóa thành thần quang bay về phía Phủ Đồ Sơn cốc phương hướng. Đại khái một khắc đồng hồ sau đó, Dương Hạo Thiên mấy người đi tới Phủ Đồ Sơn cốc cửa vào. Không ngoài sở liệu, U Linh Tỉnh cũng không có ổn định lại. Đi thông U Linh Tỉnh bên trong không gian thông đạo, tràn ngập đại lượng không gian cương phong. Xuất hiện ở chỗ nào cũng sẽ bị trực tiếp cắn nát thành phấn vụn. Căn bản là không có cách tới gần. Hơn nữa bởi vì không gian tọa tiêu nguyên nhân, U Linh Tỉnh thật giống như một cái hắc động, tại Phù Đồ Sơn cốc bên trong lúc gần lúc hiện, vị trí biến ảo chập chờn. Các vị các tu giả, đứng tại Phù Đồ Sơn cốc cửa vào, dương mắt mà nhìn đấy. Dương Hạo Thiên có chút chán đến chết, bắt đầu thăm dò thế giới thần thụ. Cái này đạo thần thông, dung hợp cái này kỳ quái hạt giống, trở nên thần bí khó lường. Dương Hạo Thiên hoài nghi, cái này hạt giống là đến từ Diệp gia kiến mục thần thụ. Nó cùng thần thông hình thức ban đầu kết hợp, cũng hấp thu thập Dương Long Tượng công năng lượng, phát sinh trước giờ chưa từng có dị biến. Cho đến nay, Dương Hạo Thiên đều không thể thăm dò xong thế giới thần thụ toàn bộ uy năng. Cái này đạo thần thông còn có tiềm lực khai quật. Một ngày thời gian trôi qua, U Linh Tỉnh không có chút nào ổn định lại xu thế. Một ít các tu giả dần dần trở nên không kiên nhẫn. Dương Hạo Thiên bọn họ, tất thần sắc bình tĩnh đạm nhiên. Trong lúc này, Tăng Nhược Dạ lần nữa đến trước, cùng Dương Hạo Thiên đối thoại. Ngôn ngữ ý tứ, tự nhiên vẫn là lôi kéo Dương Hạo Thiên. Niếp Hồng Liên để ở trong mắt, trong tâm cười thầm. Dương Hạo Thiên cùng Thái Âm Thần Hồ chính là tử địch, sao có thể gia nhập các ngươi? Bất quá, nàng cũng đúng Dương Hạo Thiên ngụy trang thán phục không thôi. Liên Tăng Nhược Dạ người bậc này đều không thể phát hiện nó ngụy trang kẽ hở. Nếu ta chính mình sớm cùng Dương Hạo Thiên quen biết, chỉ sợ cũng căn bản không phát hiện manh mối. Lại là một ngày một đêm đi qua. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Dương Hạo Thiên đứng dậy hướng Phủ Đồ Sơn cốc đi ra ngoài. Nho nhỏ một ngụm thần minh, hắn lấy ra hai ngày thời gian đã rất cho khuôn mặt, không đáng hắn lại hao tốn thời gian. Dự tính của hắn lập tức đi tới Hoang Nguyên của khoáng, giải quyết vấn đề. Xoạt xoạt xoạt. Phía trước hai đạo thân ảnh chặn đường, Thiên huynh muốn đi đâu đây? Tăng Nhược Dạ toàn thân áo đen, tóc dài tới eo, khuôn mặt lãnh diễm, mắt hạnh hiện ra động sắc cơ. Ta mười phần thưởng thức Thiên huynh thực lực, cho nên vẫn là muốn cho Thiên huynh gia nhập ta Thái Âm thần hồ, Thiên huynh cảm thấy thế nào? Dương Hạo Thiên cười. Nhìn trận này trận, không gia nhập Thái Âm thần hồ, ngươi liền muốn động thủ. Tăng Nhược Dạ xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện sắc cơ, gia nhập Thái Âm Thần Hồ, ta bảo đảm ngươi tiền đồ vô lượng. Không gia nhập, chính là Thái Âm Thần Hồ địch nhân. Nàng trực tiếp uy hiếp Dương Hạo Thiên đến. Bên cạnh cựu hoàng tử Thạch Mật thúc giục, thần nữ, đừng nói nhảm, cái này tiểu tử quá nguy hiểm, sớm một chút giết chết càng bớt lo. Chương 102, gặp phải vây công, đoạt lại thần kiếm. Cựu hoàng tử điện hạ là đang dạy ta làm việc sao? Tăng Nhược Dạ ánh mắt lạnh lạnh đảo qua, Thạch Mật thần sắc hơi dừng lại. Dương Hạo Thiên ánh mắt thoáng qua phong mang, Dược Thạch Thượng Quốc Hoàng thất quả nhiên cùng Thái Âm Thần Hồ có chút cấu kết, chỉ là còn không rõ ràng lắm, giao chỉ thánh địa cùng địa tộc, phải hay không cũng cùng Thái Âm Thần Hồ có chút cấu kết. Xì thở dài, Dương Hạo Thiên bỗng nhiên rút kiếm, chạm thẳng Thạch Mật mà đi. Một kiếm này, thế như lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện. Rực rỡ kiếm quang, đem sáng sớm mông lung bầu trời, ánh chiếu được một phiến sáng rõ. Các vị tu giả, nhất thời bị cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc hấp dẫn ánh mắt. Đánh nhau, là cửu hoàng tử cùng Thái Âm Thần Nữ, còn có cái kia kiếm tu. Hảo gia hỏa, cái kia thiên hạo lại dám dẫn đầu công kích, thật không sợ đắc tội Thái Âm Thần Hồ cùng Dược Thạch Thượng Quốc ca. Các tu giả khiếp sợ không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ Thái Âm Thần Hồ vẫn là Dược Thạch Thượng Quốc, đều là quái vật khổng lồ, không đắc tội nổi tồn tại. Dương Hạo Thiên sắc bén một kiếm, chính là không chút do dự thẳng hướng cửu hoàng tử. Thiên nhân câu cá mập. Cửu hoàng tử thành mật, phản ứng rất nhanh, sau lưng xuất hiện một tôn tiên nhân thả câu huyễn ảnh. Cần câu như điện, ầm ầm vỡ nát Dương Hạo Thiên sắc bén một kiếm. Bịch bịch bịch. Thạch Mật liền lùi lại tam đại bước, Dương Hạo Thiên một kiếm này, uy lực không tầm thường. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng hóa giải mà thôi. Đợi Dương Hạo Thiên kiếm thứ hai, lại lần nữa công tới. Thạch Mật sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hoàng bét, không kịp chặn, mạng ta xong rồi. Hắn quả quyết, bật thốt lên la hét, tiên tử cứu mạng. Thái Âm tán thủ. Trầm tĩnh giọng nữ vang lên. Một cánh tay ngọc nhỏ dài, lượn lờ hắc sắc Thái Âm chi khí, đột nhiên xuất hiện. Dương Hạo Thiên chém tới sắc bén kiếm quang, bị cái này hắc sắc nhỏ và dài tay, rào rào nắm giữ. Kết băng. Ngón tay ngọc một tốt, kiếm quang nứt toát. Tỷ tỷ, chúng ta nên xuất thủ hay không? Trong đám người, Diệp Kiếm mắt thấy Dương Hạo Thiên bị hai người giáp công, gấp gáp không thôi. Diệp Lan so sánh càng lãnh tĩnh nhiều chút, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Chúng ta xuất thủ chỉ cho Thiên Đại Ca thêm phiền. Nàng quả quyết, ra lệnh, bảo vệ mình, bất cứ lúc nào phản kích, tuyệt không thể rơi vào địch nhân tay, liên lụy Thiên Đại Ca. Tỷ đệ hai người cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, để phòng có người bắt bọn hắn lại, cầm đi uy hiếp Thiên Đại Ca. Dương Cửu Tiên, Niếp Hồng Liên hai người cũng chú ý tới chiến đấu, nhưng bọn hắn ngay lập tức cũng không xuất thủ. Lúc này, một ngụm cửu khiếu thần thai xuất hiện. Dương Thiên Sách cơ múa kỳ lân thần kiếm, gia nhập chiến cục. Thái Âm thần nữ, ta đến giúp ngươi một tay. Dương Thiên Sách bản tính đánh cho rất tốt. Cái này Thiên Hạo cùng hắn đều là kiếm tu, hơn nữa cùng hắn đều khó đối phó. Nếu có thể diệt trừ Thiên Hạo, chính mình thì ít một cái đối thủ. Lấy được U Linh Tỉnh Thần Bình tỷ lệ liền càng lớn. Nguyên bản Dương Hạo Thiên lấy một chọi hai, dựa vào mạnh mẽ kiếm thuật tu vi, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Dương Thiên Sách vừa gia nhập, Dương Hạo Thiên nhất thời rơi xuống hạ phong. Vì là che giấu thân phận, hắn rất nhiều chiêu số đều vô pháp thả ra sử dụng. Ngay sau đó hắn ngàn cân treo sợi tóc, không ngừng lùi lại. Thử xem một chiêu kia. Dương Hạo Thiên linh kiếm chấn động, thần hỏa lượn lờ, đại nhật càn khôn kiếm. Kiếm khí chấn động càn khôn. Quần quần kim sắc thần diễm, tại trên thân kiếm ngưng tụ ra chín quả mặt trời nhỏ. Kiếm khí trong huy sái, chín quả mặt trời nhỏ bay lên hư không. Trong nháy mắt, chín quả đại nhật phổ chiếu, kim quang nóng ánh huyễn người đôi mắt. Tăng Nhược Dạ, Dương Thiên Sách, Thạch Mật động tác dồn dập hơi ngưng lại. Dương Hạo Thiên tìm được phản công cơ hội, kiếm quang dày đặc, phản sát mà trên. Dương Thiên Sách kia tiểu nhân hèn hạ, quả nhiên nghĩ đục nước béo cỏ. Thiên huynh, ta đến giúp ngươi. Dương Cửu Tiên quát mắng một câu. Hắn rất thưởng thức Thiên Hạo, cũng nhìn ra Thiên Hạo muốn thoát thân rời đi. Không nói hai lời, hắn cũng gia nhập chiến cục, tấn công về phía Tăng Nhược Dạ. Dương gia cùng Thái Âm Thần Hồ chính là tử địch. Hắn đã sớm nhìn Tăng Nhược Dạ không vừa mắt. Bá đao thần trảm, Niếp Hồng Liên hóa thành một đạo hồng quang, vung đến tự nhận, cũng chém về phía Cửu Hoàng tử Thạch Mật. Chỉ một thoáng, cục thế nghịch chuyển. Nguyên bản ba đánh một cục diện, lúc này biến thành Dương Hạo Thiên đối mặt Dương Thiên Sách. Dương Thiên Sách đỉnh đầu, xấu xí cửu khiếu thần thai rơi xuống vạn béo ma quang. Hắn vung đến ảm đạm vô quang kỳ lân thần kiếm, hướng Dương Hạo Thiên chém giết mà đến. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, đoạt lại kỳ lân thần kiếm, còn có so sánh hiện tại cơ hội càng tốt sao? Đại nhật càn khôn kiếm. Dương Hạo Thiên trong tâm chợt quát một tiếng, rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt tập trung Dương Thiên Sách. Chỉ một thoáng, kiếm ảnh tầng tầng, kiếm khí gào thét, vô tận kiếm mang ngưng tụ thành chín quả hoàng kim đại nhật, treo ở Dương Thiên Sách đỉnh đầu. Dương Thiên Sách chỉ cảm thấy kiếm thuật này mơ hồ có chút hiểu rõ, nhưng hắn bị kiếm quang bao phủ, hoa mắt choáng váng đầu, áp lực to lớn, căn bản để cho không được hắn phân tâm, suy nghĩ tiếp còn lại. Len keng len keng len keng, hai tên kiếm tu đối chiến cùng nhau, kiếm quang băng diệt, kiếm khí tràn ra. Kỳ lân thần kiếm tuy nhiên còn chưa bị luyện hóa, nhưng nó dầu gì cũng là thần khí cấp bậc tồn tại. Tại Dương Thiên Sách trong tay phát huy ra không tầm thường uy năng, dựa vào thanh kiếm thần này sắc bén, Dương Thiên Sách có thể miễn cưỡng ngăn trở Dương Hạo Thiên bí tịch cuồng bạo công kích. Ha ha ha, quá tốt, kỳ lân thần kiếm dần dần khuất phục ta. Dương Thiên Sách trong tâm mừng rỡ, hắn cảm giác chính mình tựa hồ có thể chậm rãi trưởng khống kỳ lân thần kiếm uy năng, chỉ phải kiên trì, trải qua nhiều mấy cái lần chiến đấu, hắn nhất định có thể đạt được kỳ lân thần kiếm tán thành, đem luyện hóa. Dương Thiên Sách hưng phấn trong lòng, động tác trên tay không muốn càng lúc càng nhanh, tiết tấu xuất hiện biến hóa. Có kẽ hở. Dương Hạo Thiên có hỗn độn thần niệm, sức quan sát kinh người, trong nháy mắt nắm chặt được Dương Thiên Sách tâm tình kẽ hở. Đoạt lại thần kiếm, ngay tại lúc này, Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, quang hoa sáng chói tỏa ra. Sở hữu các tu giả, phảng phất nhìn thấy một cái màu xanh biết thái dương. Cái này một vầng mặt trời, ước vạn đạo xanh biết phủ văn ngưng tụ, sắp phủ xuống vô tận thần hoa. Dương Thiên Sách chỉ cảm thấy một đạo lục quang thoáng qua, tí tách một tiếng nổ vang, trong tay hắn đầy ánh sáng, Kỳ Lân thần kiếm không, ta thần kiếm đâu? Người nào đoạt ta Kỳ Lân thần kiếm? Dương Thiên Sách trong tâm kinh hãi. Lúc này, chín quả lóa mắt kiếm khí thái dương giải tán. Dương Thiên Sách nhất thời nhìn thấy một cái xanh biếc cảnh liễu, giống như không gì không phá thần liên, tầng tầng quấn vòng quanh Kỳ Lân thần kiếm, đem kéo dài tới Dương Hạo Thiên trước mặt. Không, ta thần kiếm! Dương Thiên Sách phẫn quát to một tiếng. Các vị tu giả bị đưa đến hướng bên này nhìn tới, ánh mắt trợ to, cư nhiên cướp đi Kỳ Lân thần kiếm. Cái này thiên hạo mật thật không nhỏ, liền Dương gia thần khí cũng dám đoạt. Hảo gia hỏa, nổi tiếng Kỳ Lân thần kiếm, thiên hạo phát đại tài. Tăng Nhược Dạ, Thạch Mật, Niếp Hồng Liên bọn họ cũng không khỏi quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Dương Cửu Tiên tất ánh mắt chợt lóe, rơi vào thiên hạo trong tay, dù sao cũng hơn rơi vào Dương Thiên Sách cái này phản đồ trong tay tốt. Hắn quyết định tìm một cơ hội thay thiếu chủ thanh thần kiếm muốn đòi trở về. Cùng cụt, Dương Hạo Thiên tay duỗi một cái, Kỳ Lân thần kiếm vào tay. Chỉ một thoáng, một luồng huyết nhục tương liên khí tức tràn vào trong lòng. Hắn từng lấy hỗn độn thần niệm luyện hóa Kỳ Lân thần kiếm một phần nhỏ, mà trải qua nhiều ngày như vậy, khắc vào Kỳ Lân thần kiếm bên trong hỗn độn phù văn vẫn không có giải tán. Kỳ Lân thần kiếm trở lại tay hắn, nhất thời tỏa ra vô tận xanh biếc thần hoa. Chương 103, không gian loạn lưu, sinh mệnh nguy cơ. Dương Cửu Tiên, Dương Thiên Sách mắt lộ ra ngạc nhiên. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là muốn tại chỗ luyện hóa thanh kiếm thần này? Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, thần thông phù lục hào quang rực rỡ. Thế giới thần thụ lơ lửng thần thông phù lục ngay chính giữa, dạng ngời rực rỡ. Kỳ Lân thần kiếm rốt cuộc cùng thế giới thần thụ lẫn nhau đáp lời, tỏa ra Kỳ Lân thần mang. Thanh kiếm thần này, dung hợp thế giới thần thụ chi uy, hóa thành một ngụm xanh biếc thái dương, đem Dương Hạo Thiên bao quanh. Trả ta thần kiếm! Dương Thiên Sách thần khí bị đoạn, muốn rách cả mí mắt. Hắn điên cuồng công kích, vành hướng Dương Hạo Thiên. Sao đoán, hắn công kích rơi vào kia bích lục trên thái dương, trực tiếp bị hòa tan. Đối với Dương Hạo Thiên tạo thành không ảnh hưởng chút nào. Gào gừ, một đầu màu xanh biếc Kỳ Lân từ chiếc kia thái dương bay ra, vồ giết về phía Dương Thiên Sách. Bịch bịch bịch. Dương Thiên Sách bị xanh biếc Kỳ Lân đụng vào người, liền lùi lại tam đại bước. Một màn này, hắn là biết bao hiểu rõ. Bị chín quả thái dương áp chế cảm giác quen thuộc, nhất thời xông lên đầu. Dương Thiên Sách khuôn mặt một hồi vặn mèo, hắn nghĩ đến người này là ai? Thiên Hạo. Hạo Thiên. Người này là Dương Hạo Thiên. Tăng Nhược Dạ, Thạch Mật, nhanh giết hắn, hắn là Dương Hạo Thiên, không phải cái gì Thiên Hạo. Dương Thiên Sách phẫn nộ la hét. Dương Cửu Tiên ánh mắt tất đột nhiên sáng lên. Dương Hạo Thiên, hắn là thiếu chủ. Ha ha ha. Thiếu chủ cư nhiên thật đến Hoang Nguyên cổ khoáng, hơn nữa còn tự mình đoạt lại Kỳ Lân thần kiếm. Thiên Hữu Dương gia. Nhất niệm ở giữa, Dương Cửu Tiên khí thế tăng mạnh, giết. Hắn điên cuồng phản kích Tăng Nhược Dạ. Nhưng mà, không có ai chú ý tới, Tăng Nhược Dạ lúc này trạng thái cũng có chút quỷ dị. Tại Dương Hạo Thiên thúc dục thế giới thần thụ thời điểm, Tăng Nhược Dạ nhất thời đánh một cái rung mình, chỉ cảm thấy chỗ hiểm quanh người lập tức bị tập trung một dạng. Nàng cảm ứng được bỏ mạng nguy cơ, mà cái này cổ cảm giác nguy hiểm chính là tới từ Dương Hạo Thiên, càng làm cho nàng cảm thấy vãi cả linh hồn phải. Phù Đồ Sơn cốc bên trong đột nhiên truyền ra một luồng quỷ dị cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này tựa hồ đối với nàng triệu hoán ra, khiến Tăng Nhược Dạ tinh thần cùng linh hồn có loại sắc bị hấp dẫn vào trong cảm giác. Mau nhìn, U Linh Tỉnh. U Linh Tỉnh ổn định ngay tại Phù Đồ Sơn cốc lối vào, có tu giả kinh hô, liền thấy Phù Đồ Sơn cốc lối vào không gian phủ văn lượn lờ. Từng đạo không gian pháp tắc, giống như long xà, xoay quanh một ngụm không gian động huyệt quay quanh. Không gian kia động huyệt thật giống như một cái giếng, phun ra đại lượng không gian cương phong, mạnh vỡ pháp tắc. Đen ngòm không gian bên trong huyệt động, tản mát ra khí tức quỷ dị, chính là U Linh Tỉnh. Thở dài ngang, gào gừ. U Linh Tỉnh sâu bên trong, truyền ra hai tiếng kinh thiên gào thét. Tiếng thứ nhất gào thét, tỏa ra hàn băng cùng liệt diễm chi khí, từ U Linh Tỉnh bắn ra, ở trên hư không hóa thành băng hỏa lượng trọng thiên. Tiếng thứ hai gào thét, giống như kim thạch thanh âm, chấn động đến mức mọi người tại đây đau cả màng nhĩ. Trong sơn cốc thạch đầu, sơn phong ầm ầm nổ tung. Không thích hợp, U Linh Tỉnh có gì đó quái lạ. Dương Hạo Thiên lúc này bị màu xanh biết thái dương bao quanh, Kỳ Lân thần kiếm cùng thế giới thần thụ bạo phát vô tận thần uy. Nhưng mà hắn thật giống như bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới, có loại phát ra từ linh hồn khí tức nguy hiểm. Đây là tới từ hỗn độn thần niệm cảm ứng. Dương Hạo Thiên đối với hỗn độn thần niệm 10 phần tín nhiệm. Nơi này nguy hiểm, mau thoát thân. Hắn không quên hướng Diệp Lan, Diệp Kiếm nhắc nhở một tiếng. Cái gì U Linh Tỉnh thần minh, hắn cũng không có hứng thú, thu hồi Kỳ Lân thần kiếm, ngay lập tức sẽ muốn cách xa nơi này. Sao đoán? Gào thét. Điên cuồng bắn ra mảnh vỡ pháp tắc U Linh Tỉnh, đột nhiên bạch quang chợt lóe, phóng thích vô cùng hấp lực. Cái này hấp lực rất quỷ dị, đối với tất cả những người khác đều không có ảnh hưởng. Duy chỉ có hai người bị hấp lực chặt chẽ vững vàng tập trung. Bèo, bèo. Dương Hạo Thiên, Tăng Nhược Dạ trực tiếp bị hít vào U Linh Tỉnh. Ba một tiếng, U Linh Tỉnh thật giống như một cái xà bông âm, tại chỗ phá toái, biến mất. U Linh Tỉnh không thấy. Thần binh đâu? Thần binh làm sao còn chưa xuất thế? U Linh Tỉnh mang đi Thái Âm Thần Hổ cùng Dương gia thiếu chủ. Các vị tu giả, hậu chi hậu giác. Kiếm tu Thiên Hạo nguyên lai là Dương gia thiếu chủ giả trang, chỉ là Dương thiếu chủ cùng Thái Âm thần nữ đều bị hít vào U Linh Tỉnh bên trong, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ta Kỳ Lân thần kiếm, đáng chết Dương Hạo Thiên, đoạt ta thần khí. Dương Thiên Sách vẫn còn ở buột miệng chửi mắng. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào Kỳ Lân thần kiếm, mình có thể cùng Dương Hạo Thiên đánh ngang tay, thậm chí đem chấn áp. Sao đoán mấy ngày không gặp, hắn lại bị Dương Hạo Thiên áp tới gắt gao, liền ba chiêu cũng không đỡ nổi. Leng keng, Dương Cửu Tiên đột nhiên tiến công, đem Dương Thiên Sách đánh bay ra ngoài. Kỳ Lân Thần Kiếm vốn là nên thuộc về Hạo Thiên thiếu chủ, ngươi chỉ là Dương gia phản đồ, còn muốn trưởng khống Kỳ Lân Thần Kiếm, mơ đẹp như vậy. Dương Thiên Sách sắc mặt khó coi chi cực. Trước tiên đừng phản ứng đến hắn, Dương Hạo Thiên bị cuốn vào U Linh Tỉnh, sợ rằng có nguy hiểm tính mạng, phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Niếp Hồng Liên thoáng hiện tại Dương Cửu Tiên bên hông. Mau cứu Dương đại ca. Diệp Lan, Diệp Kiếm tâm tình phức tạp. Thiên Hạo đại ca thân phận chân chính, dĩ nhiên là bọn họ sùng bái nhất Dương Hạo Thiên Dương thiếu chủ. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng, Dương đại ca liền lọt vào trong nguy hiểm. Phải nghĩ biện pháp thông báo Thánh Dương Cung, chư vị tiền bối nhóm nói không chừng biết rõ làm sao cứu người. Niếp Hồng Liên quả quyết nói. Lý Thập Dạ nghe nhiều mạnh nhận thức, cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn nhất định có biện pháp cứu Dương Hạo Thiên. Sợ rằng rất khó, cùng Thánh Dương Cung phương thức liên lạc đều bị Thái Âm Thần Hồ đoạn gãy. Dương Cửu Tiên cao mày lắc đầu. Ha ha ha, Dương Hạo Thiên chết chắc. Bước vào U Linh Tỉnh người, còn chưa từng có sống sót đi ra. Dương Thiên Sách hưng phấn la lên. Hắn nhớ tới tại Dương Chu Tiên trong cung điện, nhìn thấy liên quan tới không gian trùng động giới thiệu. Một khi có tu giả lọt vào không gian trùng động, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Mà U Linh Tỉnh chính là không gian trùng động một loại. Dương Hạo Thiên chết chắc. Còn tốt còn tốt. Cửu hoàng tử thành mật, nghe nói như vậy, đáy mắt không khỏi vui mừng. Nhưng hắn không dám lộ ra nét mừng rỡ, bởi vì cùng Dương Hạo Thiên cùng nhau lọt vào U Linh Tỉnh, còn có Thái Âm thần nữ tang được dạng. Hả? Thật mạnh mẽ huyền hoàng chi khí ba động. Chu Tiên công tử muốn tìm đồ vật xuất hiện. Dương Thiên Sách thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn lấy ra Dương Chu Tiên cho hắn huyền hoàng khí, âm thầm cảm ứng. Quả nhiên, cái này đoàn huyền hoàng khí chính đang kịch liệt ba động. Bốn phương tám hướng huyền hoàng chi khí chính hướng phía nó tụ đến. Lập tức thông báo Chu Tiên công tử đến trước. Vừa vặn, nếu mà U Linh Tỉnh không thể giết chết Dương Hạo Thiên, sẽ để cho Chu Tiên công tử xuất thủ, thay ta đoạt lại Kỳ Lân thần kiếm. Dương Thiên Sách trong tâm mừng rỡ, phi thân rời đi. Chúng ta cũng đi nghĩ biện pháp cứu thiếu chủ. Dương Cửu Tiên, Niếp Hồng Liên mang theo Diệp Lan, Diệp Kiếm, thật nhanh rời khỏi nơi đây. Cửu hoàng tử thành mật, nhìn đến U Linh Tỉnh biến mất địa phương, ánh mắt lấp loe không yên, cuối cùng hạ lệnh. Phong Dịch Uy, ngươi đi tra một hồi, U Linh Tỉnh có thể hay không xuất hiện lần nữa. Không biết trong không gian, bốn phương tám hướng, cương phong bao phủ. Dương Hạo Thiên thật giống như xiết dòng nước bên trong một phiến lá cây, không bị khống chế nước chảy bèo trôi. Bốn phía tràn ngập không gian cương khí, phản phất nước chảy xiết bên trong từng cái đá ngầm, điên cuồng va chạm Dương Hạo Thiên thân thể. Dù hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng, cũng không khỏi cảm thấy vô cùng thống khổ, tạng phủ tựa hồ cũng bị đụng nát. Chương 104, đồng quy vu tận. Tăng Nhược Dạ hoảng sợ. Giang giác. Cường đại như Dương Hạo Thiên, xương sườn bị đụng gãy một cái. Không gian loạn lưu lực phá hoại, quả thực quá kinh khủng. Dương Hạo Thiên không nhịn được phát ra kêu đau. Nhưng bên cạnh còn giọng nữ quát truyền đến. Là Tăng Nhược Dạ. Dương Hạo Thiên giật mình một cái, lỏng lẻo tinh thần lập tức lại lần nữa ngưng tụ. Bị hút vào không gian loạn lưu, lại như vậy nước chảy bèo trôi đi xuống, sớm muộn cũng sẽ bị không gian cương phong đụng phải tan vỡ. Nhất thiết phải tìm kiếm một nơi đất đặt chân. Nhưng mà dựa vào một mình hắn, tại cái này không gian loạn lưu bên trong vô pháp thi triển. Hắn không khỏi thúc dục Hỗn Độn Thần Niệm, hướng bốn phía kéo dài. Cũng may, Tăng Nhược Dạ cách hắn cũng không tính xa. Khi hắn lấy Hỗn Độn Thần Niệm tập trung Tăng Nhược Dạ thì, nhất thời sửng sốt một chút. Lúc này Tăng Nhược Dạ, khuôn mặt tuyệt mỹ dụ người, nhưng cũng không cho người ta chút nào yêu diễm mị hoặc cảm giác. Bởi vì nàng mi tâm yêu hạch, tản mát ra rực rỡ thần mang, đem nàng yêu mị chi khí tẩy đi, hóa thành thánh quang bọc thành một đoàn, chèn ép nàng thật giống như thánh nữ một dạng. Không chỉ như thế, Tăng Nhược Dạ mi tâm yêu hạch thật giống như một con mắt, đối với bốn phía không gian loạn lưu toàn bộ thấy rõ. Chứ ngay từ đầu, nàng không phản ứng kịp, bị không gian loạn lưu va chạm mấy lần bên ngoài. Những thời gian khác, đều như cá gặp nước một dạng, thoải mái khống chế thân thể, tránh qua một lần lại một thứ không gian cương phong. Yêu tộc yêu hạch, quả nhiên có chút huyền diệu. Dương Hạo Thiên nói thầm một tiếng, nhìn đến kia yêu hạch, mắt lộ ra hâm mộ. Sao đoán? Xoẹt một tiếng giòn vang, đỉnh đầu hắn thần thông phụ lục bên trong, thế giới thần thụ toát ra một cái xanh biếc cánh liễu, rốt cuộc xuyên thấu không gian loạn lưu, hướng yêu hạch bàn tới. Dương Hạo Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lại là thế giới thần thụ. Gia hỏa này đối với yêu hạch chưa miễn cũng quá mức khát vọng, không muốn tổn thương nàng. Mắt thấy thế giới thần thụ sắp xuyên thủng Tăng Nhược Dạ mi tâm, Dương Hạo Thiên không khỏi khẽ quát một tiếng. Trước mắt còn phải dựa vào nữ nhân này sống qua không gian loạn lưu đi. Tăng Nhược Dạ đầy mắt kinh hoàng, cổ kia để cho nàng linh hồn run sợ, sợ hết hồn hết vía nguy hiểm cảm giác, rời núi lấp biển một dạng của tới. Cái này cổ nguy hiểm, thậm chí so sánh không gian xung quanh loạn lưu, còn phải để cho nàng hoảng sợ. Bất quá, cho dù cảm ứng được nguy cơ sinh tử, khuôn mặt biến sắc, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn đều cho người một loại kinh diễm cảm giác. Tí tách. Xanh biếc cành cây, hướng theo Dương Hạo Thiên một tiếng mệnh lệnh, đột nhiên một quyển, lại đem Tăng Nhược Dạ thân thể mềm mại từng vòng cuốn quanh. Dương Hạo Thiên tâm niệm nhất động, cành liêu tiếp tục đem Tăng Nhược Dạ kéo dài tới bên người. Xanh biếc cành cây hất lên, đem hắn cùng Tăng Nhược Dạ gắt gao buộc chung một chỗ. Tăng Nhược Dạ mềm mại thân thể, cùng Dương Hạo Thiên đè ép chung một chỗ, cơ hồ thành một người một dạng. Tăng Nhược Dạ vừa tức vừa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng vừa muốn nổi giận, Dương Hạo Thiên thanh âm lạnh như băng lọt vào tai. Trừ phi ngươi nghĩ cùng chết, nếu không thì thành thật thật không gian tránh né loạn lưu, còn lại giao cho ta. Tăng Nhược Dạ ánh mắt lấp lóe. Thiên nhân giao chiến, rất nhanh ra kết luận, nàng không muốn chết, ít nhất không muốn cùng Dương Hạo Thiên cùng chết. Vèo vèo, tại mi tâm yêu hạch dưới sự giúp đỡ, Tăng Nhược Dạ tránh thoát từng đạo không gian loạn lưu. Qua lại nàng buộc chung một chỗ Dương Hạo Thiên, tự nhiên cũng tránh thoát không gian loạn lưu. Không ngoại lực tập kích, Dương Hạo Thiên lập tức thúc dục Hỗn Độn Thần Niệm, bắt đầu tìm kiếm chỗ đặt chân. Rất nhanh, Dương Hạo Thiên tìm ra một mảnh yên tĩnh không gian cương phong. Nó độc lập với loạn lưu bên ngoài, tựa hồ vĩnh hằng bất biến. Soạt, Dương Hạo Thiên đỉnh đầu thần thông phụ lục, bay vụt ra đệ nhị cây xanh biếc cánh liễu, bắn về phía mảnh không gian kia cương phong. Tăng Nhược Dạ trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn đến cây này xanh biếc tờ giấy, đem kia một đám mây giống như không gian cương phong, lôi kéo qua đến. Phốc phốc. Hai người nhảy vào cái này đoàn cương phong trung tâm. Trong mấy mắt, nồng nặc không gian năng lượng mãnh liệt của tới. Tăng Nhược Dạ bị không gian năng lượng đè ép đóng lại, thiếu một chút mà thổ huyết. Dương Hạo Thiên vung tay lên, một đoàn hỗn độn năng lượng bọc quanh Tăng Nhược Dạ. Ngoan ngoãn điều tức, khôi phục lực lượng. Muốn chết nói cứ việc ra bên ngoài trốn. Dương Hạo Thiên lạnh nhạt nói, buộc chặt hai người Thúy Liêu cảnh cây bông ra. Vừa khôi phục tự do, Tăng Nhược Dạ nhất thời công hướng Dương Hạo Thiên. Thái âm tán thủ, từng luồng đen nhánh thái âm chi lực quấn quanh thon thon tay ngọc bên trên, đánh giết hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên mặt không biểu tình, tùy ý khoát tay. Bành bành bành, Tăng Nhược Dạ mỗi lần tiến công đều bị tan rã. Luận cận chiến, Dương Hạo Thiên quả thực vượt qua nàng quá nhiều, nhắm hai mắt đều có thể đem nàng áp chế. Quan trọng hơn phải, cái này đoàn không gian cương phong là Dương Hạo Thiên sân nhà, không muốn thoát thân mà nói, ngươi cứ việc đem lực lượng hao hết sạch đi. Dương Hạo Thiên lạnh lạnh ném ra một câu nói, sau đó không còn để ý tới Tăng Nhược Dạ. Tăng Nhược Dạ thân thể mềm mại run nhẹ, kinh hãi phát hiện một sự thật. Tại không gian này cương phong bên trong, nàng lực lượng mỗi dùng một lần, liền tiêu hao một phần, hoàn toàn không chiếm được bổ sung. Mà Dương Hạo Thiên lực lượng, nhưng thật giống như quần quần không dứt một dạng. Không chỉ như thế, Tăng Nhược Dạ kinh hãi phát hiện, xung quanh những cái kia vô cùng nguy hiểm, cơ hồ khiến nàng nghẹt thở không gian năng lượng, lại bị Dương Hạo Thiên không ngừng luyện hóa. Điều này sao có thể? Nàng thân là Thái Âm thần nữ, tu vi đạt đến trùng dương cảnh 9 tầng đỉnh phong, đừng bảo là luyện hóa không gian năng lượng, ngay cả điều động chúng nó đều có chút khó khăn. Nhưng mà Dương Hạo Thiên lại có thể đem bọn họ liên tục không ngừng mà hấp thu tiến vào trong cơ thể. Hơn nữa lực lượng hắn tại không ngừng tăng lên bên trong. Đây chính là hỗn độn thể chỗ kinh khủng. Tăng Nhược Dạ mơ hồ minh bạch cái gì? Nàng đã sớm nghe nói, thân là thần thể đứng đầu hỗn độn thể, có tất cả huyền diệu. Mà siêu cường thích tướng tính, chính là hỗn độn thể biến thái nhất đặc điểm một trong. Thiên hạ đủ loại năng lượng đều có thể bị hỗn độn thể luyện hóa hấp thu. Mặc kệ cỡ nào hoàn cảnh ác liệt, hỗn độn thể đều có thể giữ năng lượng dồi dào. Cái này không gian trung động, vẫn ngăn cản không Dương Hạo Thiên tu luyện. Ông ong. Dương Hạo Thiên trên thân, đột nhiên tuôn trào đặc biệt ba động. Tăng Nhược Dạ mắt hạnh mở to. Hắn cảnh giới lại để bạn. Trung dương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Liên cái này một hồi mà công phu. Dương Hạo Thiên hấp thu đại lượng không gian năng lượng, chẳng những lực lượng khôi phục, còn để thăng tu vi. Không thể không nói, cái này không gian trùng động bên trong, quả thực là một nơi tốt nhất tu luyện đầu tiên. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn không gian năng lượng, có thể liên tục không ngừng mà bị Dương Hạo Thiên luyện hóa hấp thu. Nếu không gấp gáp thoát thân, Dương Hạo Thiên đại khái có thể tại đây tận tình tu luyện, để thăng tu vi. Rào. Dương Hạo Thiên đứng dậy, Tăng Nhược Dạ nhất thời giật mình một cái, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên. Ngươi muốn làm gì? Hiện tại Dương Hạo Thiên tu vi giống như nàng cao, hơn nữa Dương Hạo Thiên lực lượng bất cứ lúc nào có thể được bổ sung, tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết nàng. Tăng Nhược Dạ trong mắt lóe lên kiên kỵ, uy hiếp nói: ngươi muốn làm muốn giết ta, ta liều mạng đồng quy vu tận, tự bạo thân thể cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Tăng Nhược Dạ tuyệt mỹ trên mặt lộ ra quyết tuyệt, một khi nàng tự bạo, phía này ổn định không gian cương phong liền sẽ bị phá hư, Dương Hạo Thiên cũng sẽ lại lần nữa lọt vào không gian loạn lưu bên trong, sớm muộn bị không gian trùng động kéo cái vỡ nát. Thân là Thái Âm thần nữ, Tăng Nhược Dạ thủ đoạn ngoan độc cũng quá điên cuồng, cho dù chết nàng cũng muốn ra Dương Hạo Thiên chịu tội thay. Chương 105, huyết nục đầm lầy, tuyệt sử phùng sinh. Chỉ là không nghĩ đến, Tăng Nhược Dạ lời còn chưa dứt, trong con ngươi một chút lục quang thật nhanh chật lóe. Một giây kế tiếp, một cái xanh biếc cánh liễu liền lơ lửng tại nàng mi tâm chính giữa, xanh mượt cánh cây giống như tử thần ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng mi tâm yêu hạch. Khí Tăng Nhược Dạ vãi cả linh hồn, thân thể mềm mại rét lạnh, cổ kia để cho nàng phát ra từ linh hồn nguy hiểm hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập nội tâm. Lại là này cổ cảm giác, cái này lục sắc cánh cây rốt cuộc là cái gì, làm sao để cho ta kinh khủng như vậy? Tăng Nhược Dạ thậm chí có loại xuất phát từ bản năng sợ hãi, tay chân như nhũ ra, không nhịn được muốn quỷ sát cảm giác. Ta nếu muốn giết ngươi, không đợi ngươi tự bạo, ta liền có thể giải quyết ngươi. Dương Hạo Thiên thu hồi cành cây, không chấp nhận Tăng Nhược Dạ uy hiếp. Sở dĩ giữ lại ngươi, là ta không muốn quá tỉ mịch. Từ bước vào mảnh không gian này cương phong bắt đầu, Dương Hạo Thiên liền một bên luyện hóa không gian năng lượng, bổ sung lực lượng, một bên điên cuồng thúc giục hỗn độn thần niệm, chỗ này không gian thông đạo, tìm kiếm rời khỏi biện pháp. Chỉ tiếc, mảnh không gian này lỗ sâu, ở tại vô tận không gian loạn lưu bên trong, căn bản không có rời khỏi khe hở. Mặc dù có khe hở, cũng không biết rằng liên tiếp đến chỗ nào. Ngươi có hay không có thoát thân biện pháp? Thấy Tăng Nhược Dạ trầm mặc, Dương Hạo Thiên hỏi. Tăng Nhược Dạ vẫn là trầm mặc không nói. Cũng không biết qua bao lâu, Tăng Nhược Dạ đột nhiên nói: ta cảm ứng được một nơi thông đạo, nhưng không phải đi thông 3000 đạo vực. Ồ. Dương Hạo Thiên liếc nhìn nàng một cái. Tăng Nhược Dạ ánh mắt hơi hơi sát xúc, trước mắt cái này thần sắc lãnh đạm thanh niên, có bất cứ lúc nào lấy nàng tính mạng năng lượng, uy hiếp tử vong cảm giác, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng hay là trở về nói: hẳn đúng là yêu tộc địa bàn. Ta cảm ứng được mãnh liệt yêu tộc khí tức. Yêu tộc là thập hung sao? Dương Hạo Thiên ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Thượng giới thập hung chính là hắn sinh tử cựu địch, nếu có thể đem chém giết, không phải thập hung, hẳn đúng là yêu tộc mở ra không gian trận địa. Tăng Nhược Dạ lắc đầu một cái, nói: nghe Thái Thượng Lao Tổ nói, yêu tộc một mực không hề từ bỏ đối với 3000 đạo vực tiến công. Yêu tộc không gian trận địa. Dương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi sáng lên. Phù đồ sơn cốc, tinh khí hôi thối bao phủ, cả tòa sơn cốc bị vô tận dòng máu bao phủ. Hơn nữa dòng máu bên trong trôi lơ lửng đại lượng hôi thối thịt vụn. Không chỉ như thế, Phù đồ sơn cốc bốn phía có một đầu lại một cái không gian thông đạo, thật giống như nguồn suối giống như, không ngừng tuôn trào cuồn cuộn dòng máu, hóa thành tầng tầng huyết lãng, bao phủ tứ phương. bay bổng trên sơn cốc không. Cố gia thần nữ Cố Tiên Nhi, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, bốn phía quanh quẩn đại đạo pháp tắc, sau lưng tiên thiên đạo thai tỏa ra vô lượng thần quang. Nồng nặc tanh hôi huyết vụ lan ra đến nàng bốn phía, liền lại cũng xâm nhập không mảy may. Yêu tộc huyết nhục đầm lầy, không nghĩ đến lại ở chỗ này bạo phát. Mấy vị trưởng lão, không biết trấn giới tháp bên kia. Cố Tiên Nhi liễu mi cau lại. Bên cạnh mấy cái Cố gia trưởng lão, sắc mặt khó coi vô cùng. Trấn giới tháp tình huống, sợ rằng không quá lạc quan. Mấy trăm vạn năm qua, yêu tộc đều tại cố gắng lấy huyết nhục ô uế, ăn mòn trấn giới tháp, đồng thời còn khống chế một đầu không gian sâu mọt, không ngừng đục mặc một cái dị độ không gian, hình thành thông đạo, nghị xâm nhập 3000 đạo vực. Lại tiếp tục như thế, trấn giới tháp cùng không gian phong ấn cũng kiên trì không thời gian bao lâu. Chúng ta hoặc là khai thiên, hoặc là cùng yêu tộc đại chiến, không còn cách nào. Khai thiên. Thượng giới luôn luôn không đem 3000 đạo vực để ở trong mắt, muốn khai thiên, sợ rằng sẽ đối mặt thượng giới đả kích. Chỉ khi nào cùng yêu tộc đại chiến, Cố gia ta liền muốn chiến đấu tại tuyến đầu. Mấy vị trưởng lão than thở, mặt đầy sầu khổ. Cố Tiên Nhi lại thần sắc bình thản khoát khoát tay. Cùng yêu tộc đại chiến, tạm thời còn chưa tới cái kia phân thượng. 3000 đạo vực vừa mới bước vào đại tranh chi thế, khai thiên độ khó khăn cực cao, lão tổ tông ý kiến phải dọn dẹp trấn giới tháp ô uế, chỉ hoan yêu tộc xâm phạm thời gian. Dọn dẹp trấn giới tháp. Nói thì dễ làm mới khó làm sao? Cố gia đam trưởng lão dồn dập cười khổ. Chỉ riêng là phù đồ sơn cốc chỗ ngồi này huyết nhục đầm lầy, sẽ để cho bọn họ giàu gì không thôi. Huyết nhục đầm lầy chính là yêu tộc hiến tế tự thân yêu huyết cùng thân thể, ngưng luyện mà thành, hàm chứa cực kỳ khủng bố yêu khí. Bình thường tu giả nhiễm phải một chút, liền sẽ toàn thân hôi thối khó ngửi, thế nào cũng sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, có thể miễn cưỡng đem ô uế thanh trừ. Mà nếu như là pháp bảo, bất hạnh nhiễm phải huyết nhục đầm lầy ô uế, nhẹ thì dưới uy lực hàng, nặng thì rơi xuống phẩm cấp. Nói đơn giản một câu nói, dọn dẹp trấn giới tháp là một việc bẩn việc mệt nhọc, lại nguy cơ trùng trùng, không có phân nửa chỗ tốt. Căn bản không có người nguyện ý đi làm. Nếu không, loại này nguy hiểm toàn bộ 3000 đạo vực sự tình, làm sao đến mức chỉ hoan đến bây giờ? Chư vị trưởng lão, Cố gia chúng ta trời sinh sở trường không gian đại đạo, một khi yêu tộc xông vào, đứng mũi chịu sào chính là Cố gia ta huyết mạch. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể ngồi yên không để ý đến. Cố Tiên Nhi trầm giọng nói. Mấy vị trưởng lão, rất giải vị này thần nữ, nghe vậy dồn dập mặt lộ mong đợi. Thần nữ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì? Cố Tiên Nhi nở nụ cười. Thật có cái biện pháp, chẳng những có thể thuận tay thanh trừ hết chỗ ngồi này huyết nhục đầm lầy, vỡ nát yêu tộc cái này một làn sóng tiến công, hơn nữa thao tác lời khen, có lẽ còn có thể liền trấn giới tháp trên ô uế, đều có thể thanh trừ một ít. Ồ, không biết biện pháp này là. Cố Tiên Nhi trong con ngươi dâng lên tinh mang. Ta là tiên tiên đạo thể, trời sinh đối với đủ loại năng lượng cảm ứng nhạy cảm. Gần đây ta cảm ứng được huyền hoàng chi khí càng ngày càng nồng nặc, trải qua một phen điều tra, phù đồ sơn cốc phụ cận sắp có một ngụm huyền hoàng chí bảo xuất thế. Khí. Các vị trưởng lão dồn dập hít sâu một hơi. Huyền hoàng chí bảo có thể luyện hóa huyền hoàng chi khí cực phẩm bảo vật, cho dù là hạ phẩm linh khí cấp bậc, luận giá trị cũng là đủ để sánh ngang đạo khí tồn tại. Trừ cái này huyền hoàng chí bảo, mấy ngày trước, sơn cốc này còn xuất hiện u linh tỉnh, nghe nói bên trong có một ngụm cực phẩm thần binh. Cái này chúng ta có chút nghe thấy, nghe nói Dương gia thiếu chủ Dương Hạo Thiên cùng Thái Âm thần nữ cùng nhau hút vào u linh tỉnh bên trong, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đám trưởng lão nói. Cố Tiên Nhi hơi dừng lại một chút, trong tâm không tên thở dài, sau đó nói, chúng ta có thể lợi dụng huyền hoàng chí bảo cùng u linh tỉnh, hấp dẫn các đại thiên tiêu đến, sau đó. Cố Tiên Nhi đem kế hoạch từ nói ra. Mấy vị trưởng lão nhất thời thán phục liên tục. Quả nhiên diệu kế. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố định toàn lực thần nữ. U linh tỉnh, không gian thông đạo bên trong. Dương Hạo Thiên lấy thế giới thần thụ vì là mái chèo, không gian cương phong ngồi thuyền, cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước di động. Phương hướng đi tới chính là Tăng Nhược Dạ chỉ yêu tộc không gian trận địa nơi ở. Tăng Nhược Dạ mi tâm, duy nhất thuộc về yêu tộc tinh hạch hơi lấp loé quang hoa. Bước vào yêu tộc không gian trận địa. Cái này yêu hạch chính là nàng tốt nhất ngụy trang. Nàng có chút hiếu kỳ, Dương Hạo Thiên sẽ như thế nào ngụy trang chính mình. Nàng thông qua yêu tộc đặc biệt phương thức cảm ứng được, không gian này trong trận địa, chú đóng 3000 tên yêu tộc. Mỗi một tên yêu tộc, thấp nhất là cử hà cảnh 9 tầng tu vi. Đại bộ phận là trùng dương cảnh tu vi, nhưng tối cao là 2 tên long môn cảnh yêu tộc tinh anh. Tu vi cảnh giới tuy nhiên không tính quá cao, nhưng 3000 tên yêu tộc liên hợp lại, cũng là một luồng lực lượng kinh người. Dương Hạo Thiên làm sao đối kháng? Lập tức sẽ bước vào, ngươi có hay không liên hợp yêu tộc tới giết ta? Chương 106, thần thụ uy, luyện yêu hồ. Đối với Dương Hạo Thiên nghi vấn, Tăng Nhược Dạ trở về lấy cười lạnh. Ta chính là 3000 đạo vực yêu tộc, từ nhỏ tại 3000 đạo vực lớn lên, sao có thể cùng cái này yêu giới dị tộc thông đồng làm bậy? Dương Hạo Thiên nhìn chăm chú nàng một hồi lâu mà, sau đó gật đầu một cái. Ta tin ngươi. Bất quá, nếu mà ngươi bán rẻ ta, ta cũng biết ngay lập tức trước giết chết ngươi, ngươi biết, ta hoàn toàn có cái năng lực này. Tăng Nhược Dạ đồng tử co rụt lại, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng sợ. Dương Hạo Thiên đoán đúng, nàng thật có liên hợp yêu tộc, Chu Sát Dương Hạo Thiên suy nghĩ, nhưng nàng cũng không có đem nắm, có thể thoát đi kia cổ quái cảnh liêu ám sát, chuẩn bị bước vào. Dương Hạo Thiên thân thể chấn động, không gian năng lượng đột nhiên cuồng bạo, cương phong một cái bao phủ, đem hai người đánh bay đi. Đánh bay phương hướng chính là vết nứt không gian kia. Phốc phốc. Thì bọn họ thân thể chấn động, từ vết nứt không gian xâm nhập, nhanh thu liễm khí tức. Tăng Nhược Dạ bước vào yêu tộc không gian trận địa, lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, cố gắng lừa gạt qua quan. Sao đoán? Dương Hạo Thiên không che giấu chút nào, hóa thành một vệt thần quang, bất ngờ hướng về bên ngoài trăm trượng một tên yêu tộc. Địch tấn công. Kia yêu tộc phản ứng cực nhanh, phát hiện Dương Hạo Thiên trong nháy mắt, mi tâm yêu hạch nhất thời bạo phát quang mang, cố gắng đem nó thần niệm báo động chuyển về tứ phương. Nhưng mà, một đạo lục quang đột nhiên chợt lóe. Giang giác. Kia giao tộc mi tâm yêu hạch phản phất một khối pha lê, trong nháy mắt pha toái. Xanh biết thế giới thần thụ cành cây, trực tiếp ghim vào yêu hạch bên trong. Một vệt hào quang ngọc ánh, bị thần thụ cành cây từ yêu hạch bên trong lấy ra, một đường hít vào Dương Hạo Thiên đỉnh đầu thần thông phụ lục bên trong. Tăng Nhược Dạ mắt thấy, tên kia yêu tộc yêu hạch hóa thành một chùm bột màu trắng, thổi phù một tiếng vỡ nát. Ngay tiếp theo yêu tộc thân thể cũng mất đi toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, hóa thành đất cát bột phấn, tán lạc khắp mặt đất. Khí. Tăng Nhược Dạ hít vào một hơi, thân thể mềm mại cuồn run rẩy. Một luồng phát ra từ đáy lòng hoảng sợ, khiến cho nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên đỉnh đầu thần thụ. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Làm sao đối với yêu tộc nắm giữ kinh khủng như vậy lực sát thương? Yêu tộc tinh hoạch, tuy nhiên cũng có những tu giả khác đi săn, muốn luyện hóa thành năng lượng, nhưng tất phải trải qua vô số đạo thứ tự làm việc. Dáng vẻ này Dương Hạo Thiên loại này, trong nháy mắt liền đem yêu hạch lực lượng lấy ra. Thậm chí, không chỉ là yêu hạch năng lượng, ngay cả yêu tộc thân thể lực lượng cũng toàn bộ bị quỷ dị kia cảnh cây lấy ra. Trong nháy mắt, Tăng Nhược Dạ trong tâm xuất hiện một cái kinh người suy nghĩ. Dương Hạo Thiên thần thông, khó nói trời sinh có thể khắc chế yêu tộc. Tại Tăng Nhược Dạ kinh hãi trong ánh mắt, Dương Hạo Thiên lấy đồng dạng phương pháp, lại lần nữa đánh chết ba tên yêu tộc.